Chương 174, một người đã đủ giữ quan hải. Chương 174, một người đã đủ giữ quan hải. Tần Thọ không quay đầu lại, chỉ là hướng về phía sau cùng lui vào đại điện Triệu Nguyên trầm giọng nói, "Triệu Nguyên, bọn hắn giao cho ngươi." Triệu Nguyên nhìn lấy Tần Thọ một mình đối mặt Thiên Quân vạn mã bóng lưng, trung điệp gật gật đầu, cắn răng nói, "Đại ca yên tâm." Lập tức mang theo Liễu Thanh Ti cùng sau cùng một nhóm người cấp tốc lui vào đại điện, chăm chú đóng lại cửa điện. Trong chốc lát, toàn bộ kim quang tự quảng trường trước, chỉ còn lại có Tần Thọ một người, một mình đối mặt giống như thủy triều vọt tới 5000 đại quân. Sáng loáng, từng tiếng càng đao minh vang lên, Tần Thọ chậm rãi rút ra bên hông ma đao hàn nha. Thân đao đen như mực, lại tản ra làm cho người linh hồn run sợ dày đặc hàn khí. Hắn nhìn trước mắt mãnh liệt mà đến đao thương kiếm kích, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vẻ hưng phấn mà nụ cười tà dị, dường như ngủ say hung thú rốt cục thức tỉnh. Ha ha, rất lâu không có thống khoái mà giết người. Hắn liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, ánh mắt bên trong lóe ra khát máu quằn mang, trong khoảng thời gian này giả vờ đứng đắn người, đều nhanh để cho ta quên, chính mình vốn chính là cái phản phái a. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh nhoáng một cái, đã như một đạo như quỷ mị màu đen tiềm điện, chủ động xông vào cái kia một mảnh thương lâm đào sơn bên trong. Phùng Ký nhìn lấy Tần Thọ không những không lùi, ngược lại một mình độc đao phóng tới quân trận, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà mỉa mai nghe răng cười, nào tử bị lừa đá. Thật sự coi chính mình là một đấu một bạn. Cung tiễn thủ. Phía trước 150 bước, bao trùm đánh bắn. Cho bản tướng đem hắn bắn thành con nhím. Tuân lệnh. 1000 tên cung tiễn thủ cấp tốc ra khỏi hàng, dương cung cài tên, động tác đều nhịp, dây cung chấn động không khí phát ra rợn người ong ong. Phóng. Theo quân quan ra lệnh một tiếng, ngàn mũi tên cùng phát. Dây đặc mũi tên như cùng chết vong đàn châu chấu, ra thiên thế nhật, mang theo thê lương tiếng xé gió, hướng về Tần Thọ chỗ khu vực bao phủ xuống. Bực này dày đặc mưa tên, liền xem như nhất lưu cao thủ cũng khó có thể toàn thân trở ra. Thế mà, đối mặt cái này đủ để xé rách hết thảy mưa tên, Tần Thọ lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối cử động. Hắn bỗng nhiên đem ma đao hàn nha cắm trên mặt đất, hai tay ở trước ngực hư hoa xoay tròn, quanh thân khí lưu trong nháy mắt biến đến cuồng bạo mà quỷ dị, một cỗ vô hình lại rồi rào mênh mông hấp lực lấy làm trung tâm bỗng nhiên bạo phát. Hấp công đại pháp, Vạn Lưu Quy Tông. Tối cao cảnh giới hấp công đại pháp toàn lực vận chuyển. Cái kia đủ để xuyên thủng thiết giáp mũi tên, tại tiến nhập Tần Thọ quanh thân ba trượng phạm vi lúc, lại như cùng lâm vào vô hình vũ bùn, tốc độ chợt giảm, cuối cùng quỷ dị đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong, run nhẹ nhẹ, dường như bị vô số vô hình tay nắm chặt. Hơn ngàn chi lợi tiễn, thì như vậy lơ lửng tại Tần Thọ đỉnh đầu cùng trung quanh, trang diện quỷ dị tới cực điểm. Sở Hữu thấy cảnh này quan binh, bao quát Phùng Ký ở bên trong, tất cả đều hoảng sợ thất sắc, như là gặp quỷ mị. Cái này, đây là cái gì yêu pháp? Tần Thọ sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên một chiêu này đối với hắn tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn ánh mắt bên trong điên cuồng lại càng hừng hực. Hắn song trưởng đông nhiên hướng về phía trước đẩy, chợt quát lên, cho lão tử trở về. Hiu hiu hiu. Cái kia hơn ngàn chi đỉnh trệ mũi tên, dường như được trao cho tân sinh mệnh cùng lực lượng, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, càng sắc bén tình thế, như là bị cuồng phong cuốn lên sắt thép mưa to, hướng về nơi đến phương hướng, Phùng Ký đại quân chợt liệt, phản bắn đi. Cẩn thận. Cầm Thuẫn. Phùng Ký vong hồn đại mạo, khan cả giọng mà giống to. Hàng trước Thuẫn bài thủ cuốn quít đem cao lớn Thuẫn bài dựng thẳng lên, tạo thành Thuẫn tường. Phốc 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 phốc. A. Ta ánh mắt. Cứu mạng. Mũi tên như là mưa đá giống như nện xuống. Cứ việc có Thuẫn bài ngăn cản, nhưng phản xạ trở về mũi tên lực lượng vô cùng lớn, góc độ xảo trá, rất nhiều mũi tên xuyên thấu Thuẫn bài khe hở, hoặc là từ không trung rơi xuống, hung hăng đâm vào phía sau không kịp phòng ngự binh lính trong thân thể. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Vẹn vẹn lần này phản xạ mưa tên, liền tạo thành mấy trăm người thương vong, quân trận phía trước một mảnh hỗn loạn. Đại điện bên trong, Triệu Nguyên thông qua khe cửa nhìn đi ra bên ngoài Tần Thọ đại chiến thần uy, đầu tiên là chấn kinh, lập tức kịp phản ứng, lớn tiếng hạ lệnh, nhanh, đem những cái kia con lừa chọc tất cả đều cho lão tử đuổi tới sau cửa lớn đến, để bọn hắn ngăn đỡ mũi tên. Điều Tam lập tức mang người như lang như hổ xông vào quỷ trên mặt đất tăng lữ trong đám, liên kích đái đả, lên, đều hắn mụ cút ngay cho ta tới cửa đi, nhanh điểm. Cái kia ở cầm còn đang chửi bậy, a di đà phật, các ngươi bọn này thiên sát ma đầu, Phật tổ tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Tất phía dưới a tị địa ngục. Điều Tam trực tiếp một chân đá vào hắn mập mạp cái mông phía trên, lão tử xem trước một chút ngươi Phật tổ hôm nay có thể giữ được hay không ngươi đầu hỏi. Dài dòng nữa hiện tại liền đem ngươi ném ra. Lan đi. Các tăng nhân bị xua đuổi lấy, kêu cha gọi mẹ đẩy ra sau cửa lớn, thành đệ nhất đạo tấm khiên thì người. Triệu Nguyên tiếp tục chỉ huy, còn có những bậc này. Cái dương. Toàn bộ cho lão tử chuyển tới cửa, lũy lên làm công sự phòng ngự. Nhanh. Điều Tam bọn người lại bức bách những cái kia sợ choáng váng hương khách, cùng một chỗ độc thủ, đem trầm trọng dương bạc nhất tới cửa, thầm tâm xếp, cấu trúc lên một đạo lâm thời kim ngân hàng rào. Triệu Nguyên đối Điều Tam nói, Điều Tam, mang mấy cái thông minh, canh giữ ở cạnh cửa, dõi sát bên ngoài. Vạn nhất đại ca kiệt lực không địch lại, chúng ta lập tức lao ra tiếp ứng. Minh Bạch. Điều Tam trọng trọng gật đầu. Phạm Thiên Tân cũng lập tức đứng đi qua, ánh mắt quyết tuyệt, ta cũng đi. Quảng trường phía trên, Phùng Ký nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, thương vong thảm trọng quân trận, vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới Tần Thọ lại có như thế quỷ thần khó đoán thủ đoạn. Hắn còn là người sao? Phó tướng thanh âm phát run. Phùng Ký khuôn mặt dữ tợn, triệt để không thèm đếm xỉa, quản hắn là người hay quỷ. Hôm nay liền xem như thần, lão tử cũng muốn đổ thần. Những cái kia nuôi khách khanh đâu, đều cho lão tử phía trên làm thịt hắn. Mệnh lệnh một chút, hơn 10 đạo cường hoành thân ảnh lập tức tổng quân trận bên trong phương hướng khác nhau bắn nhanh ra như điện. Những người này ăn mặc khác nhau, nhưng từng cái khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén, thái dương huyệt thật cao nâng lên, hiển nhiên đều là trên giang hồ khó gặp cao thủ, tu vi thấp nhất cũng là nhất phẩm, càng có mấy cái nhân khí tức tối nghĩa, đã tiếp cận tiên tiên chi cảnh. Bọn hắn chính là Phùng Ký hoặc là nói hắn sau lưng thế lực xúc dưỡng át chủ bài. Tần Họ nhìn lấy cái này hơn 10 người cao thủ liên thủ công tới, hít sâu một hơi, rút lên cắm trên mặt đất hàn nha ma đao. Thân đao ngọc, tựa hồ tại khát vọng uống máu. Trên mặt hắn cái kia nụ cười tà dị càng rõ ràng, trong mắt huyết quang ẩn hiện, một đám gà đất chó sành, cũng dám ồn ào. Tới đi. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đột nhiên biến đến mơ hồ, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện tại một tên nhất phẩm cao thủ bên cạnh thân. A Tị đạo tam đao đệ nhất đao, vô gian luyện ngục. Đen nhánh đao quang như cùng đi tự cửu u địa ngục triệu hoán, mang theo hủy diệt hết thảy sát ý, trong nháy mắt lướt qua. Chương 175, cầu viện. Chương 175, cầu viện. Tên kia nhất phẩm cao thủ liền kêu thảm đều không thể phát ra, hộ thể cương khí như là giấy, cả người liền bị một đao cắt đứt, máu tươi nội tạng hắt vấy một chỗ. Sát lục chính thức bắt đầu. Tần Họ đem bị ảnh thân pháp thi triển đến cực hạn, phối hợp bá đạo tuyệt luân bá đao đao ý, cùng hung lệ vô cùng A Tị đạo tam đao, cả người hóa thân thành một đại hiệu suất cao mà tàn khốc cô máy giết chóc, tại hơn 10 người cao thủ trong vây công tung hành, đao quang mỗi một lần lấp lóe, tất có một người chết. Chân cụt tay đứt văng tứ phía, máu tươi đem quảng trường tảng đá xanh nhiễm đến toàn màu đỏ tươi. Hán, chính là hàng lâm nhân gian sát thần. Bao Long Tinh một đường ra roi thúc ngựa, vọt tới thái tử phủ trước cửa, cơ hồ là lăn xuống ngựa, cũng không lo được cái gì quan dụng cụ thể thống, vung lên nắm đấm thì bang 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 đập mạnh cái kia đỏ thám đại môn, thanh âm khàn giọng hô to, mở cửa. Mở cửa nhanh. Hạ quan có vô cùng khẩn cấp sự tình cầu kiến thái tử điện hạ. Mở cửa a. Động tĩnh này đem thái tử phủ người gác cổng cùng hạ nhân giật nảy mình. Một người gác cổng cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đầu khe cửa, nhô đầu ra, bất mãn nói thầm, ai vậy? An hùng tâm báo tử đảm, dám ở thái tử phủ trước cửa dương ai? Không muốn sống nữa. Bao Long Tinh tranh thủ thời gian cho thấy thân phận, thở hổn hển nói, bản quan chính là kinh đô phủ doãn Bao Long Tinh. Có trời sập hai họa sự tình, vô cùng khẩn cấp, nhất định phải lập tức gặp mặt thái tử điện hạ. Thỉnh cầu nhanh chóng thông báo. Cái kia gác cổng thấy người tới thật sự là mệnh quan triều đình, mà lại như thế hoảng loạn, không dám thất lễ, Bao đại nhân. Ngài chờ một chút, tiểu nhân đi luôn thông báo. Bao Long Tinh gấp đến độ dậm chân, phiền phức tiểu ca. Nhanh, nhất định muốn nhanh. Trễ thì không còn kịp rồi. Thái tử phủ bên trong, thái tử hôm nay hiếm thấy tranh thủ thời gian, đang cùng Tâm Phúc Mưu sĩ Chu Văn Uyên tại thư phòng đánh cờ, thuận tiện nôn nước đắng. Ai, Văn Uyên a, lần này thật sự là bị lão nhị cùng lão tam liên thủ hố khổ. Sa nghiệp bị tịch thu, bạc không có, còn đại phụ hoàng trước mặt bị mất mặt. Thái tử rơi xuống một con, than thở. Chu Văn Uyên trấn an nói, điện hạ, hòa phúc khôn lường sao biết không phải phúc. Chỉ, bệ hạ trong lòng đối cái kia hai vị điện hạ cũng có chừng trị. Hắn chỉ là trước đây không lâu, hoàng đế đột nhiên triệu kiến ba vị hoàng tử, lấy tên đẹp khảo giáo học vấn. Kết quả thái tử cùng nhị hoàng tử bởi vì đáp đến không tốt, các chịu 10 cây roi. Tam hoàng tử tuy nhiên văn chương làm được sắc màu rực rỡ, lại bởi vì chậm trễ chấm quá nhiều thời gian bị thưởng 20 cây roi. Thái tử vừa nghĩ tới lao nhị hiện tại còn nằm lì ở trên giường hừ hừ, trong lòng nhất thời thăng bằng không ít, thậm chí có chút mừng thầm, hừ, tiểu nói này, phụ hoàng đến cùng vẫn là càng thương ta hơn một số. Đúng lúc này, hạ nhân vội vã đến báo, khởi bẩm điện hạ, kinh đô phủ doãn Bao Long Tinh đại nhân ở bên ngoài phủ cầu kiến, công bố có vô cùng khẩn cấp sự tình. Thái tử nắm cờ tay một trận, mày nhăn lại, Bao Long Tinh, hắn tìm đến cô làm gì? Còn vô cùng khẩn cấp. Hắn nhìn về phía Chu Văn Nguyên. Chu Văn Nguyên tâm tư kín đáo, lập tức để cờ xuống, nghiêm mặt nói, điện hạ, Bao Long Tinh người này mặc dù lao cá, nhưng nếu không phải thật có chuyện rất quan trọng sự tình, tuyệt không dám như thế quấy nhiễu đâu cùng. Đã hắn nói vô cùng khẩn cấp, thà rằng tin là có. Chúng ta không ngại ra ngoài thấy một lần, như vô sự liền thôi, nếu thật có việc, cũng có thể lập tức ứng đối, không đến mức bị động. Thái tử cảm thấy có lý, lúc này đứng dậy, đi, đi ra xem một chút. Thái tử cùng Chu Văn Nguyên vừa đi ra tiền sảnh, sớm đã chờ đến như là trên lò lửa con kiến Bao Long Tinh lập tức nào tới, cũng không nói hoài tới hành lễ, tốc độ nói cực nhanh nói, điện hạ, việc lớn không tốt. Hôm nay Tần Thọ Tần đại nhân trước hướng ngoài thành Kim Quang tự tra án, tựa hồ tra ra kinh thiên bí ẩn, liền thông chi một chút quan mang theo đồng ruộng sách tịch tiến đến hiệp trợ thanh tra chùa sinh. Có thể hạ quan đuổi tới thời điểm, đã thấy ngũ quân đô đốc phủ Tả đô đốc Phùng Ký xuất lĩnh đại đội tinh nhuệ binh mã, đã đem Kim Quang tự bao bọc vây quanh, đao binh săn sát, sát khí ngút trời à. Ngũ quân đô đốc phủ, thái tử đồng tử co rụt lại, bọn hắn đi bao nhiêu người? Bao Long Tinh vội la lên, một mảnh đen kịt, cờ sĩ pháp huế, phỏng đoán cẩn thận, không dưới mấy ngàn chi chúng. Thái tử sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng, hắn lập tức từ trong ngực móc ra bản thân thái tử lệnh ấn, đưa cho bên cạnh một tên thị vệ, nghiêm nghị phân phó, ngươi lập tức cầm ta lệnh ấn, khoái mã chạy tới binh bộ. Cha hỏi hôm nay nhưng có điều binh văn thư phát hướng ngũ quân đô đốc phủ, nhất là điều khiển mấy ngàn nhân mã mệnh lệnh. Phải nhanh. Vâng. Tên thị vệ kia tiếp nhận lệnh ấn, quay người chạy như bay. Bên cạnh Chu Văn Nguyên ánh mắt sắc bén, thấp giọng nói, điện hạ, ngũ quân đô đốc phủ không chỉ tự tiện điều động mấy ngàn binh mã vây khốn chính đang phá án lục phiến môn, việc này không thể coi thường. Cái này tuyệt không tầm thường xung đột, trong đó tất có ẩn tình. Một khi bọn hắn là hướng về phía người đi, Tần đại nhân bên kia chỉ sợ nguy cơ sớm tối. Thái tử trong nháy mắt minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Tần Thọ hiện tại cũng không thể chết. Hắn không chỉ có là chính mình tài thần gia càng là quản thúc lão nhị lao tam trọng yếu quân cờ, huống chi giữa hai người còn có tầng kia khó có thể mở miệng quan hệ. Cô cái này tiến cung gặp mặt phụ hoàng. Thái tử quyết định thật nhanh. Điện hạ chậm đã. Chu Văn Uyên kéo lại thái tử ống tay áo, hạ giọng, vội vàng nhắc nhở, điện hạ, nhớ lấy, nếu muốn cầu viện, chỉ điều cấm quân. Cấm quân lệ thuộc trực tiếp bệ hạ, ổn thỏa nhất. Tuyệt đối không thể lại trải qua từ ngũ quân đô đốc phủ hoặc kinh doanh. Thái tử trong nháy mắt tỉnh ngộ. Đối phương đã có thể điều động ngũ quân đô đốc phủ người, khó đảm bảo tại kinh doanh không có quan hệ. Chỉ có trực tiếp trưởng khống tại phụ hoàng trong tay cấm quân mới là có thể dựa nhất. Cô minh bạch. Thái tử trọng trọng gật đầu, đối Bao Long Tinh cùng Chu Văn Uyên nói, các ngươi nhanh đi kinh thành Tây Môn chờ. Cô đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, thái tử cũng không lo được xa giá, trực tiếp đoạt lấy Bao Long Tinh kỵ tới con ngựa kia, trở mình lên ngựa, một roi quất vào mông ngựa phía trên, hướng về hoàng cung phương hướng, nhanh như điện chớp chạy như điên. Thái tử lòng nóng như lửa đốt, dùng ngựa bay thẳng hoàng cung, vừa tới cửa cung liền bị phòng thủ cấm quân cầm kích ngăn lại. Cung môn trọng địa, người tới xuống ngựa. Thái tử ghim chặt ngựa cương, nghiêm nghị hét lớn, cô là thái tử, có vô cùng khẩn cấp quân quốc đại sự cần lập tức gặp mặt phụ hoàng. Lan đi. Dưới tình thế cấp bách, hắn thậm chí huy động roi ngựa, ba một tiếng quất vào cản đường cấm quân trên cánh tay, thì muốn mạnh mẽ xuống cung. Thái tử xuống cung, cấm quân quá sợ hãi, đây chính là trước đó chưa từng có sự tình. Tin tức lập tức truyền ra, vừa mới khỏi bệnh phục chức quý đức lãng tướng Lôi Báo nghe tin đội vàng chạy đến, cả gan trực tiếp ngăn tại thái tử trước ngựa, ôm quyền không người, ngựa khí lại dị thường kiên quyết, điện hạ, hoàng cung có hoàng cung quy củ, dù cho có thiên đại sự tình, cũng thỉnh điện hạ trước xuống ngựa thông báo. Như thế xuống cung, so như mưu nịch, thỉnh điện hạ chớ muốn làm khó mặt tướng. Thái tử tức đến cơ hồ muốn nổ tung, hận không thể một đao bổ cái này vướng bận Lôi Báo, nhưng hắn biết rõ xông vào hậu quả, đành phải kiềm nén lửa giận, hung hăng dậm chân một cái, vương mắt đảng. Lâm đại sự, cô không tha cho ngươi. Hắn tung người xuống ngựa, cũng không lo được dáng vẻ, vung lên ống tay áo, hướng về trong cung ngự thư phòng phương hướng chân phát phi nước đại. Lôi Báo xấu hổ, chính mình là cái giữ cửa thủ cửa đều có thể bị thái tử ghi hận phía trên. Chương 176, hoàng đế túi tiền bị động. Chương 176, hoàng đế túi tiền bị động. Một đường thở hồng hộc chạy đến ngự thư phòng, lại được cho biết bệ hạ không tại. Nội thị nói hoàng đế giờ phút này ngay tại Càn Thanh cung. Thái tử trong lòng siết chặt, có loại dự cảm xấu, nhưng chuyện quá khẩn cấp, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục hướng về Càn Thanh cung chạy tới. Vừa tới Càn Thanh cung cửa, liền bị một mặt lo lắng Cao Công Công ngăn lại. "Ái cha cha, thái tử điện hạ, ngài làm sao đến nơi này?" "Bệ hạ giờ phút này chính có chuyện quan trọng xử lý. Xin ngài thiên điện chờ một chút, cho lão nô đi trước thông báo." "Đợi không được." Thái tử căn bản không chờ Cao Công Công nói xong, trực tiếp đẩy ra hắn, liền muốn cứng rắn xông vào. Cô có vô cùng khẩn cấp sự tình, nhất định phải lập tức gặp mặt phụ hoàng. Cao Công Công dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng ngăn cản, "Điện hạ, không thể a điện hạ." "Bệ hạ hắn, lan đi." Thái tử giờ phút này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, dùng lực đẩy ra Cao Công Công, đồng nhiên đẩy ra cản thành cung tẩm điện đại môn. Tẩm điện bên trong, long tiên hương lượn lờ. Hoàng đế chính nửa ôm một vị mới lên cấp sủng phi, quần áo không chỉnh tề, ý loạn tình mê, mắt thấy là phải tiến hành đến quan trọng chính tự. Đột nhiên bị cái này phá cửa thanh âm quấy nhiễu, hoàng đế dọa đến một cái giật mình, kém chút theo trên giường êm lăn xuống đến. Cái kia sủng phi càng là hoa dung thất sắc, thét chói hai vang lên co lại đến một bên. Đợi thấy rõ xông vào là thái tử, hoàng đế nộ hỏa vụt một chút liền bọt tới đỉnh đầu, nắm lên trong tay ngọc như ý thì đập tới, nổi giận quát lớn, "Nghịch tử, ngươi làm càn, ai cho ngươi là gan tự tiện xông vào chấm tầm cung, ngươi muốn tạo phản sao?" Thái tử phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cũng không nói hoài tới bị ngọc như ý nện vào cái chán, gấp giọng nói, "Phụ hoàng bất giận, nhi thần thật có vô cùng khẩn cấp, liên quan đến xã Tắc An nguy sự tình bẩm báo, nếu có quấy nhiều thành giá chi tội, xin cho nhi thần báo cáo về sau, lại đi chỉ tội." Hoàng đế tức giận đến ở ngực chập trùng, sắc mặt tái xanh. Nhưng hắn hiểu rõ chính mình cái này thái tử, xưa nay nặng nhất quy củ lễ pháp, nếu không phải trời sập xuống đại sự, tuyệt không dám lô mãng như thế. Hắn cưỡng chế nội hỏa, đối với bên cạnh dọa đến run lẩy bẩy sủng phi không kiên nhẫn phất phất tay, lăn xuống đi. Chấm cùng thái tử có chuyện quan trọng thương lượng. Cái kia phi tử bị khuất lại sợ, vội vàng chỉnh lý quần áo, túi đầu đội vàng lui ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại có phụ tử hai người. Hoàng đế cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ánh mắt lạnh như băng chừng lấy quỳ trên mặt đất thái tử, từ trong hàm răng chen xuất ra thanh âm, nói: "Đến cùng chuyện gì? Nếu là chút lông gà vỏ tỏi, hoặc là huynh đệ ngươi ở giữa những cái kia cầu thí suối quậy phá sự, chấm hôm nay không phải lột da của ngươi ra không thể." Thái tử không dám có chút trì hoãn, tốc độ nói cực nhanh nói: "Phụ hoàng, Tần Thọ hôm nay dẫn người trước hướng ngoài thành Kim Quang tự tra án, tựa hồ truy tầm kinh thiên bí ẩn. Nhưng ngay tại vừa rồi, kinh đô phủ Doãn Bao Long Tinh đến báo, Vũ quân đô đốc phủ Tả đô đốc Phùng Ký lại tự tiện điều động 5.000 tinh nhuệ binh mã, đem Kim Quang tự bao bọc vây quanh. Đao binh đối mặt, tình thế vạn phần nguy cấp." "Cái gì?" Hoàng đế nghe vậy, đột nhiên theo trên giường rồng đứng lên, mặt trong nháy mắt phủ đầy vẻ kinh nộ, "Phùng Ký, 5.000 binh mã vây khốn Kim Quang tự." Hắn đột nhiên nhớ tới, hôm nay sáng sớm binh bộ sát thực đưa tới một phần tố báo, nói cùng Tả quân đô đốc Phùng Ký vì rèn luyện binh mã, xin ra khỏi thành tiến hành diện phỉ diễn luyện. Đương thời hắn cảm thấy đây là võ tướng bản phận, vẫn chưa truy đến cùng, liền đỏ thám phê chuẩn. Không nghĩ tới, cái này diện phỉ vậy mà tiêu diệt đến thái hậu ban cho biển chùa miếu đi. Tiêu diệt còn là hắn bây giờ dựa vì cánh tay Tần Thọ. Thái tử vội la lên, "Phụ hoàng, Kim Quang tự nội tình huống không rõ, nhưng Phùng Ký cử động lần này tuyệt đối không tầm thường. Một khi đi trễ, nhi thần chỉ sợ Tần Thọ hắn." "Mụ." Hoàng đế tức giận tới mức tiếp phát nổ nói tụng, sắc mặt tái xanh, "Bọn này đồ hỗn trướng, lại dám như thế lừa trên đặt dưới, điều động đại quân được này chuyện xấu xa. Thái tử, ngươi lập tức cầm chấm thủ dụ, tiến về binh bộ, để bọn hắn Lời còn chưa dứt, thái tử lại gấp đội vàng cắt đứt, phụ hoàng. Việc này binh bộ có tham dự hay không trong đó cũng còn chưa biết. Nếu bọn hắn cũng là cùng một bọn, nhi thần lần này đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, ngược lại làm trễ nải cứu viện thời cơ. Hoàng đế bỗng nhiên vỗ trán một cái, trong nháy mắt tỉnh ngộ, đúng, đúng, là chấm hồ đồ. Hắn lập tức chuyển hướng một bên dọa đến không dám thở mạnh Cao Công Công, nghiêm nghị quát nói, Cao bạn bạn. Lập tức nghĩ chỉ, để cấm quân thống lĩnh Lôi Long, điểm đủ 3000 võ trang đầy đủ cấm quân tinh nhuệ, giao cho thái tử thống lĩnh, hỏa tốc ra khỏi thành, chạy tới Kim Quang Tự. Nói cho hắn biết, chấm mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, cần phải đem Tần Thọ cái kia hôn chướng tiểu tử cho chấm toàn cần toàn nuôi mang về đến. Nếu là Tần Thọ thiếu một cái lông tơ, chấm duy hắn là hỏi. Nhanh đi, lao nô tuân chỉ. Cao Công Công không dám thất lễ, liền lăn bò chạy đến trước thư án, lấy tốc độ nhanh nhất phát thảo tốt thánh chỉ, đáp lên hoàng đế khẩn cấp điều binh nhận tín. Thái tử tiếp nhận còn mang theo mùi mực thánh chỉ, trung điệp dập đầu, nhi thần lĩnh chỉ, định không được mệnh. Nói xong, đứng dậy bước nhanh xông ra cản thành cùng, hướng về cấm quân đại doanh phương hướng chạy như điên. Đợi thái tử rời đi, hoàng đế nộ hỏa chẳng những không có lắng lại, ngược lại càng mãnh liệt. Hắn sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, trong điện đi qua đi lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. Tốt, thật sự là quá tốt. Chấm vừa mới tràn đầy nỗi nô, trích ra quân hưởng, bọn này sâu mọt thì dám đem bàn tay đến dài như vậy, liền chấm túi tiền cũng dám động. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, đối Cao Công Công điểm như nói, Cao bạn bạn, ngươi lập tức đi cầm y liễu vệ nha môn, truyền chấm khẩu dụ cho chỉ huy sứ Lạc Dương Tính. Hoàng đế thanh âm băng lãnh thấu xương, mang theo không che giấu chút nào sát ý, để hắn cho chấm hảo hảo mà cẩn thận tra. Thì theo binh bộ hôm nay đưa tới cái kia phần diệt phỉ luyện binh tấu chương bắt đầu tra. Từ trên xuống dưới, sở hữu qua tay việc này, biết chuyện công báo, thậm chí có thể tham dự trong đó người, có một cái tính toán một cái, cho chấm vào chỗ chết cha. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, là ai cho bọn hắn lớn như vậy gan chó, dám ở chấm mí mắt chơi loại này điều binh vây giết cho xiếc. Thái tử tay cầm thánh chỉ, cùng cấm quân thống lĩnh Lôi Long xuất linh 3000 tinh nhuệ cấm quân, như là mũi tên, xông ra kinh thành, hướng về Kim Quang Tự phương hướng phi nước đại. Một đường lên, thái tử không ngừng thúc giục, lòng nóng như lửa đốt, nhanh, nhanh hơn chút nữa, đều cho cô chạy. Mụ Tần Thọ, tiểu tử ngươi có thể ngàn vạn cho lão tử chống đỡ. Cô hôm nay vì ngươi, lại là xông cung lại là chống đối phụ hoàng, làm cái này rơi đầu hoạt động. Ngươi muốn là cứ thế mà chết đi, hoặc là không có làm ra điểm kinh thiên động địa động tĩnh, cô quay đầu không phải đem ngươi nghiền xương thành trò không thể. Tiếng vó ngựa như sấm, đuôi đất tung bay, thái tử trong lòng đã là lo lắng lại là không hiểu chờ mong. Làm đại quân rốt cục đuổi tới Kim Quang Tự bên ngoài lúc, một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người, bao quát kinh nghiệm xa trường Lôi Long ở bên trong, tất cả đều hoảng sợ ngừng bước, hít một hơi lãnh khí, như là bị vô hình hàn đóng băng lại. Không có trong dự đoán kịch liệt chém giết, không có quân đội công phá chùa miếu tràn diện. Chỉ thấy Phùng Ký mang tới cái kia 5000 binh mã, giờ phút này lại còn lại không đến 3000 người, bọn hắn xa xa vây quanh Kim Quang Tự, tay cầm binh khí, trên mặt tràn đầy cực hạn hoảng sợ, run lẩy bẩy, lại không một người dám tiến thêm một bước về phía trước. Mà tại bọn hắn cùng chùa miếu đại môn ở giữa, là một mảnh chân chính nhân gian địa ngục. Thi thể, trông chất như núi thi thể. Hàng trăm hàng ngàn quan binh thi thể tầng tầng lớp lớp, chân cụt tay đứt bốn phía tàn mát, cơ hồ bày khắp toàn bộ quảng trường trước đất trống. Máu tươi hội tụ thành dòng nước, dọc theo bàn đá khe hở quần cuộn chảy xuôi, đem lại địa nhuộm thành chói mắt màu đỏ sẫm đậm đặc mùi tanh đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Mà tại cái kia từ thi thể đắp lên mà thành tiểu sơn chỗ cao nhất, đứng sừng sững lấy một thân ảnh. Người kia toàn thân đẫm máu, quan bào đã sớm bị nhuộm thành đỏ sẫm, áp sát vào trên thân, tóc, gương mặt, cánh tay, tất cả đều bị sền sệt huyết dịch bao trùm, dường như một cái mới từ huyết chỉ bên trong kéo ra tới người tuyết. Chỉ có cặp mắt kia, thông qua vết máu, vẫn như cũ lóe ra băng lãnh, điên cuồng, như là hồng hoang hung thú giống như khát máu quằn mang. Hắn tay trái bất ngờ dẫn theo một viên hai mắt trở lên, chết không nhắm mắt đầu người, chính là Ngũ Quân Đô đốc phủ Tả Đô đốc, Phùng Ký. Chương 177, dễ dàng như vậy liền chết, còn thế nào làm nghĩa phụ của ngươi? Chương 177, dễ dàng như vậy liền chết, còn thế nào làm nghĩa phụ của ngươi? Tay phải hắn bên trong, trôi này toàn thân đen nhánh ma đao hàn nha mũi đao chính chậm rãi nhỏ xuống lấy sền sệt huyết dịch, tí tách, rơi vào dưới chân thi sơn phía trên, thanh âm rất nhỏ, lại như là trung tàng, đập vào mỗi một cái may mắn còn sống sót quan binh trong lòng. Hắn đứng ở nơi đó, không nói một lời, chỉ là dùng cặp kia đỏ như máu ánh mắt quét mắt phía dưới sợ hãi quân đội. Một người, một đao, một núi thi hải, lại chấn nhiếp mấy ngàn đại quân không dám vượt qua Lôi Chỉ nửa bước. Thái tử bị trước mắt cái này thi sơn huyết hải tu la trưởng cảnh chấn động đến tâm thần chập chờn, nhưng hắn trung quy là chữ quân, cưỡng chế bước lên dịch vị cùng sợ hãi, đột nhiên hít một hơi, vận đủ nội lực, cao giọng hò hét, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, ta chính là đương triều thái tử. Thánh chỉ tại này, tất cả mọi người để xuống binh khí, lập tức dừng tay. Kẻ trái lệnh, lấy mưu nghịch luận xử, giết chết bất luận tội. Theo thái tử ra lệnh một tiếng, phía sau hắn 3000 như lang như hổ cấm quân tinh nhuệ lập tức hành động, đao ra khỏi vỏ, tên lên dây, cấp tốc hình thành một vòng dây, đem những cái kia đã sớm bị Tần Thọ sát phá gan, ngây người tại chỗ hơn 3000 Ngũ Quân Đô đốc phủ binh mã bao bọc vây quanh. Những cái kia tàn binh bại tướng sớm đã không có chiến ý, mắt thấy thái tử đích thân đến, cấm quân áp trận, nơi nào còn dám có chút phản kháng. Chỉ nghe đinh đinh đang đang một trận loạn hưởng, may mắn còn sống sót hơn 3000 quan binh ảo ảo đâu khí binh khí trong tay, quỳ rạp trên đất, biểu thị đầu hàng. Thái tử thấy thế, trong lòng hơi định, cũng không lo được dáng vẻ, vội vàng nhảy xuống ngựa, chậm rãi từng bước dẫm lên vũng máu cùng thi thể, hướng về tòa kia thi sơn đỉnh thân ảnh chạy tới, một bên chạy một bên hô to, "Tần Thọ, Tần Thọ, ngươi còn sống không? Trả lời ta." Đúng lúc này, Tần Thọ não hải bên trong vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Linh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng thành tiểu thiên nhân trạm. Khen thưởng, tuyệt thế đao pháp mát cấp ma đao khen thưởng, đặc thù xương hào huyết ý Ilya Tula. Hiệu quả, sát khí chấn nhiếp uy lực gấp bội, đối tâm trí không kiên người có thể trực tiếp tạo thành tinh thần trùng kích." Tần Thọ giật giật khóe miệng, cảm thụ được trên thân huyết dịch ngưng kết sau loại kia dính dính không chịu nổi cảm giác, hoạt động một chút có chút trở nên cứng cái cổ, dẫn theo phùng ký đầu người cùng Hàn Nha đao, theo thi sơn đỉnh đầu nhảy xuống, vững vàng rơi vào thái tử trước mặt. Hắn nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh, chưa tỉnh hồn thái tử, ngữ khí mang theo một tia trêu chọc, "Không cần kêu lên, ngươi không có lên làm hoàng đế trước đó, ta khẳng định không chết được. Chớ ngẩn ra đó, nhanh, cho nghĩa vụ của ngươi ta đánh chậu nước đến. Cái này một thân xiên xệ, có nhận lấy cái chết." Thái tử gặp hắn còn có thể nói đùa, nói chuyện trung khí mười phần, lúc này mới bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại bị hắn lời này tức giận đến quá sức, "Ngươi, ngươi không chết, ngươi hắn mụ hủ chết ô." Tần Thọ lườm hắn một cái, nói nhảm, "Dễ dàng như vậy liền chết, còn thế nào làm nghĩa vụ của ngươi? Làm sao thay ngươi thu thập ngươi cái kia hai cái không bất lo đệ đệ?" Thái tử nhìn lấy hắn toàn thân đẫm máu lại nói cười cười bộ dáng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải, "Ngươi, ngươi đều như vậy, còn có tâm tư nói đùa?" Tần Thọ thờ ơ cười cười, lắc lắc trên đao huyết châu, "Hay đi, cơ bản đều là máu của người khác. Nói trở lại, ngươi tại sao chạy tới rồi?" Thái tử lúc này mới nhớ tới chính sự, đội vàng nói, "Là Bao Long Tinh. Hắn chạy đến ta phủ thượng cầu cứu, nói Kim Quang tự bị đại quân vây quanh. Ta lúc này mới nhanh đi tìm phụ hoàng đình chỉ." Tần Thọ nhíu mày, "Ồ, Bao Long Tinh cái kia lão hoạt đầu, thời khắc mấu chốt ngược lại còn có chút tác dụng." Thái tử nhìn xung quanh, ngoại trừ thi thể vẫn là thi thể, đội vàng hỏi, "Những người khác đâu? Triệu Nguyên bọn hắn thế nào?" "Đều ở trong đại điện, tốt đây." Tần Thọ dùng không có sách đầu người ngón tay chỉ Kim Quang tự đại điện phương hướng, "Đi thôi, cùng ta đi vào, dẫn ngươi gặp biết điểm kinh hỉ." Thái tử nghe vậy, lúc này mới thoáng an tâm, theo Tần Thọ hướng đại điện đi đến. Hắn nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua cái kia chồng chất như núi thi thể cùng máu chảy thành sông quảng trường, cho dù hắn thân là thái tử, thường thấy quyền lực đấu tranh, giờ phút này cũng cảm thấy trong dạ dày một trận phiên giang đạo hải, sắc mặt tái nhợt, khó chịu không thôi. Cái này Tần Thọ, quả thực là cái hoạt diêm vương. Hai người đạp trên huyết lộ, đi hướng cái kia đóng chặt cửa điện. Tần Thọ đẩy ra trầm trọng đại điện cửa, một cỗ hỗn hợp có huyết tinh khí cùng kim ngân màu xanh dị đồng kỳ dị vị đạo đập vào mặt. Thái tử theo sát phía sau, cất bước bước vào. Thế mà, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt đem hắn tất cả suy nghĩ, bao quát ngoài cửa cái kia thi sơn huyết hải mang tới trùng kích, đều bao phủ hoàn toàn, nghiền nát. Không như trong tưởng tượng tượng Phật trang nghiêm, không có bồ đoàn kinh quyển. Thay vào đó, là cơ hồ muốn nứt vỡ cái này to lớn cung điện, tài phú. Trắng bóng nén bạc xếp thành tiểu sơn, và nóng vàng tỏi phản xạ theo cửa sổ khe hở xuyên vào tia sáng, đâm vào người mở mắt không ra. Tướng dương rộng mở đồng tiền như là gạch đá giống như lũy thế, vô số chân châu, mã não, phỉ thúy, san hô chờ châu đáo giống như là không đáng tiền đá vụn giống như tản mát các nơi. Danh gia tranh chữ, cổ vật ngọc khí, tinh mỹ đồ sứ, các loại giá trị liên thành đồ vật, cứ như vậy tùy ý hỗn tạp tại kim ngân bên trong, đem nguyên bản rộng rãi to lớn đại hùng bảo điện nhét tràn đầy, cơ hồ không chỗ xuống chân. Thế này sao lại là Phật tự bảo điện? Đây rõ ràng là một tòa ngủ say cự long bảo tàng. Tần Thọ theo tay cầm lên thái tử lộng lây ống tay áo một góc, chậm rãi lau sạch lấy Hàn Nha đao vết máu trên người, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Hắn nhìn lấy thái tử bộ kia trợn mắt hốt hoồm, như là bị làm định thân pháp bộ dáng, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bị vết máu nổi bật lên càng thêm dày đặc hàm răng, "Thế nào, thái tử điện hạ? Trang diện này, có đủ hay không kinh hỉ? Có đủ hay không hùng vĩ?" Thái tử miệng mở rộng, trong cổ họng phát ra ôi ôi hút không khí âm thanh, ánh mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, cũng đã cả lâm đến không còn hình dáng, lớn mạnh. "Hùng vĩ? Há lại chỉ có từng đó là hùng vĩ? Cái này, đây quả thực là..." Hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng, cảm giác đầu lưỡi của mình đều tại đánh kết, chỉ lấy trước mắt núi vàng biển bạc, âm thanh run rẩy, nơi này đến cùng có bao nhiêu? Bao nhiêu bạc? Tần Thọ đem lau sạch sẽ Hàn Nha đao trở vào bao, ngựa khí bình thản đến phảng phất tại nói chợ bán thức ăn rau cải trắng giá tiền, không có nhiều, thô sơ giản lược tính toán một cái, hiện ngân, hoàng kim tăng thêm những thứ này châu báu đồ cổ, xếp tính được, cũng liền hơn 3780 vạn lượng đi. Không nhiều không ít, vừa tốt đầy đủ tìm tra ngươi mua một đầu đả hoàng kim tiên. 3. Hơn 3780 vạn lượng. Thái tử cảm giác mình sắp hít thở không thông, cái số này như là trọng truy, hung hăng nện ở ngực của hắn. Hắn phụ hoàng nội nô, trước đó lớn nhất chống rông thời điểm, liền 300 vạn lượng đều tiếp cận không ra. Cái này một tòa chùa miếu, vậy mà cất giấu có thể so với một quốc tuổi tài phú. Nhìn lấy thái tử bộ kia sắp ngất đi dáng vẻ, Tần Thọ vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí mang theo một loại lúc này mới cái nào đến đâu tùy ý, đừng kích động, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Đằng sau khu phòng, trong hầm ngầm tịch thu đi ra vàng bạc châu báu, còn có những cái kia khế ước, khế đất, cho vay tiền giấy nợ, có nhiều lắm. Từ từ xem, đừng lóe ngươi cái kia thái tử ra quý giá ánh mắt. Chương 178, không phải không giúp đỡ, là sợ hắn thuận tay đem chúng ta chặt. Chương 178, không phải không giúp đỡ, là sợ hắn thuận tay đem chúng ta chặt. Vượt qua cửa chồng chất thành núi bạc, đi đến đằng sau, thái tử mới phát hiện, bên trong còn có trọn vẹn hơn 200 người. Thái tử theo Tần Thọ, chậm rãi từng bước vượt qua cửa cái kia chồng chất như núi dương bạc, đi đến đại điện tương đối rộng rãi nữa phần sau. Lúc này mới phát hiện, nơi này lại còn tụ tập hơn 200 người, chính là lấy Triệu Nguyên, Phạm Thiên Tân cầm đầu lục phiến môn mọi người, cùng những cái kia bị giam tăng lữ cùng hương khách. Thế mà, làm Tần Thọ toàn thân đẫm máu, như là địa ngục trở về sắt thần giống như đi tới lúc, đại điện bên trong cơ hồ sở hữu tiếp xúc đến cái kia băng lạnh ánh mắt người, đều không tự chủ được dùng mình một cái, vô ý thức lui về sau một bước, trong mắt tràn đầy khó có thể che giấu hoảng sợ cùng kính sợ. Chỉ có Phạm Thiên Tân, khi nhìn đến Tần Thọ trong đáy mắt, trong mắt bộc phát ra gần như cùng nhiệt sùng bái quan mang, phảng phất tại nhìn lên một tôn còn sống thần chỉ. Thái tử mắt thấy đại điện bên trong thế mà có nhiều như vậy chính mình người, hơn nữa nhìn đi lên cũng không tổn thất quá lớn thương, lại liên tưởng đến bên ngoài Tần Thọ một mình đối mặt thiên quân vạn mã, huyết chiến thi sơn thảm liệt cảnh tượng, một cô vô danh hỏa bụt thì mọc lên. Hắn chỉ Triệu Nguyên, Phạm Thiên Tân bọn người, khi đến sắc mặt phát hồng, nghiêm nghị trách cứ, các ngươi nhiều người như vậy, thế mà liền để Tần Thọ một người ra đi mạo hiểm. Bên ngoài đó là 5000 đại quân. 5000 a? Các ngươi thì trơ mắt nhìn lấy, thua thiệt Tần Thọ còn đem các ngươi làm huynh đệ, làm chính mình người. Các ngươi cũng là nói như vậy nghĩa khí. Quả thực là một đám tham sống sợ chết kẻ hèn nhát. Thái tử giận dữ mắng mỏ ở trong đại điện quân quần, Triệu Nguyên chờ người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra lại là ủy khuất lại là thần sắc bất đắc dĩ. Bọn hắn muốn giải thích, nhưng nhìn lấy Tần Thọ cái kia một thân dọa người vết máu cùng trong tay dẫn theo phùng ký đầu người, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Dù sao, thái tử nói, theo kết quả đến xem, giống như đúng là Tần đại nhân một người đem vấn đề giải quyết. Phạm Thiên Tân càng là kích động muốn mở miệng, lại bị Tần Thọ một ánh mắt ngăn lại. Triệu Nguyên bị thái tử mắng rụt cổ một cái, hắn cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước hai bước, ánh mắt nhưng thủy chung mang theo vài phần kiêng kỵ, lén lén liếc lây Tần Thọ cái kia thân còn chưa khô cạn huyết y cùng trong tay viên kia giữ tợn đầu người, nuốt ngụm nước bọt, mới lắp bắp mở miệng, "Đại ca, ngươi không sao chứ?" Bên ngoài đều giải quyết. Thái tử gặp Triệu Nguyên bộ này sợ hãi rụt rè dáng vẻ càng là tức giận, chỉ cái mũi của hắn thì muốn tiếp tục gian dạy, "Ngươi xem một chút ngươi giống cái bộ dáng gì? Tham sống sợ chết. Đi." Tần Thọ rốt cục mở miệng, đánh gậy thái tử trách cứ, hắn tùy ý khoát tay áo, ngựa khí mang theo một tia mỏi mệt, nhưng cũng không có trách cứ chi ý, không trách bọn họ. Là ta mệnh lệnh bọn hắn lui về đại điện. Triệu Nguyên nghe xong Tần Thọ giúp bọn hắn nói chuyện, nhất thời giống như là tìm được người đáng tin cậy, lá gan cũng tăng lên mấy phần, vội vàng hướng lấy thái tử khiếu quát đạo, "Biểu ca, thật không trách chúng ta a. Ngươi là không thấy được vừa mới bên ngoài tràng diện kia." Hắn lòng vẫn còn sợ hãi chỉ điện bên ngoài phương hướng, thanh âm đều mang thanh âm rung động, "Ta đại ca hắn, hắn căn bản cũng không phải là người a." "A không phải. Ý của ta là, ta đại ca dũng mãnh đến không giống phàm nhân." Hắn hoa chân múa tay khoa tay lấy, nỗ lực để thái tử lý giải, ngươi là không nhìn thấy. Bên ngoài cái kia hơn 3000 ngũ quân đô đốc phủ binh, đều bị ta đại ca một người giết bể mật. Đứng ở nơi đó động cũng không dám động. Cùng hơn 3000 cây quạc gỗ giống như. Triệu Nguyên càng nói càng kích động, sau cùng càng là vẻ mặt cầu xin, nói ra mấu chốt nhất nguyên nhân, chúng ta không phải là không muốn ra đi hỗ trợ à. Chúng ta là sợ. Sợ hướng sau khi đi ra ngoài, giết đỏ cả mắt đại ca không nhìn rõ đi ta, trực tiếp đem chúng ta cũng làm thành đám kia khâu bát, thuận tay một đao chém à. Hắn cái này vừa nói, sau lưng những cái kia lục phiến môn bộ khoái nhóm tuy nhiên không dám lên tiếng, nhưng đều vô ý thức yên lặng gật đầu, trên mặt viết đầy Triệu gia nói đúng chúng ta cũng nghĩ như vậy. Suy nghĩ một chút vừa mới Tần Thọ ở bên ngoài cái kia như là ma thần hàng thế, sát ý trùng thiên bộ dáng, ai còn dám cam đoan hắn giết đến cao hứng lúc có thể phân rõ chính mình người. Vạn nhất lao ra, không chết ở địch quân trong tay, ngược lại bị tự gia lão đại một đao chặt, đó mới gọi bị chết oan đâu. Thái tử bị Triệu Nguyên lần này có lý có cứ giải thích nghẹn đến nhất thời nói không ra lời, hắn nhìn xem một mặt vô tội thêm nghĩ mà sợ Triệu Nguyên, lại nhìn xem toàn thân sát khí chưa tán, dường như lúc nào cũng có thể lại nổi lên giết người Tần Thọ, há to miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thái tử, giống như nói như vậy, cũng có chút đạo lý. Một tên cấm quân binh lính chạy chậm tới, tại thái tử bên người thấp giọng bẩm báo vài câu. Thái tử gật gật đầu, chuyển hướng Tần Thọ nói, "Tần Thọ, tắm rửa nước nóng đã chuẩn bị tốt, thì ở phía sau một gian sạch sẽ thiệt phòng." Tần Thọ ừ một tiếng, giày vò đã hơn nửa ngày, trên thân cái này dính tanh hôi cảm giác quả thật làm cho hắn cực không thoải mái. Hắn quay đầu đối thái tử phân phó nói, "Nơi này thì giao cho ngươi, nhìn chằm chằm điểm, nhưng bằng này chậm rãi chuyển, cẩn thận kiểm kê, một bản sổ nợ rối mù cũng không thể thiếu." Thái tử vỗ bộ ngực cam đoan, "Yên tâm, có cô tại này tòa trấn, một hạt bạc đều không thể thiếu ngươi. Ngươi nhanh đi dọn dẹp một chút, cái này một thân." Nhìn lấy đều khiếp người. Tần Thọ không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt quét qua đám người, rơi vào Liêu Thanh Ti trên thân, chỉ là nhàn nhạt kêu một tiếng, "Tóc xanh." Liêu Thanh Ti nghe vậy, yên lặng từ trong đám người đi ra, cúi đầu, đi theo Tần Thọ sau lưng, hướng về gian kia chuẩn bị xong tiện phòng đi đến. Tiến nhập thiện phòng, quả nhiên gặp một cái trong thùng gỗ to đã chuẩn bị tốt nóng hôi hổi nước trong, bên cạnh còn để đó sạch sẽ khăn vải cùng xà phòng. Tần Thọ không e dè, trực tiếp động thủ, đem trên thân món kia đã sớm bị huyết thủy thẩm thấu, ngưng kết sau biến đến cứng rắn, tản ra dày đặc huyết tinh khí quan bảo kéo xuống, tiện tay ném xuống đất, lộ ra cường tráng lại phủ đầy cũ mới vết thương trên thân. Rất nhiều vết thương tuy nhiên đã tại hắn cường hành thể chất phía dưới sơ bộ khép lại, nhưng vẫn như cũ lưu lại dọa người vết máu. Liêu Thanh Ti yên lặng đi lên trước, cầm lấy thấm ướt khăn vải, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thay hắn lau trên lưng, trên cánh tay đã khô cạn biến thành màu đen vết máu. Ngoài điện, cấm quân thống lĩnh Lôi Long chính chỉ huy thủ hạ binh sĩ thanh lý cái kia như là tu la trưởng giống như thi hải. Các binh lính chịu đựng mãnh liệt nôn mửa muốn, đem vô số cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể mang lên xe ba gác, dùng nước cọ rửa mặt đất thật dày vết máu. Lôi Hổ nhìn trước mắt cái này địa ngục giống như cảnh tượng, nhất là tòa kia từ thi thể đắp lên thành tiểu sơn, trên mặt dữ tợn đều tại run rẩy, thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, "Đại ca, cái này, Những thứ này thật đều là Tần Thọ cái kia biến thái một người làm. Lôi Long sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, hắn vẫn nhìn mảnh này trận giết chóc, chậm rãi gật đầu, thanh âm trầm thấp, tuy nhiên nghe như là nói mơ giữa ban ngày, nhưng căn cứ binh lính may mắn còn sống sót miêu tả, cùng cảnh tượng trước mắt đến xem, sự thật chỉ sợ sẽ là như thế. Chương 179, Thật Tâm Kim Đống. Chương 179, Thật Tâm Kim Đống. Lôi Hổ hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, 5000 tinh nhuệ bị một mình hắn giết đến đánh tới bầy, chủ tướng bị đeo đầu, thương vong gần nửa. Cái này hắn mụ còn là người sao? Quả thực là yêu ma hàng thế. Đúng lúc này, một số đầu hàng ngũ quân đô đốc phủ binh lính, tựa hồ không chịu nổi trước đó cái kia huyết tinh đổ sắt mang tới tinh thần trùng kích, bắt đầu có người ánh mắt đờ đẫn, hồ ngôn loạn ngữ, thậm chí ôm đầu thét lên, hiển nhiên là nhận lấy cực lớn kích thích. Lôi Hổ nhìn lấy những cái kia tinh thần sụp đổ binh lính, chật chật lưỡi, thấp giọng nói, xem ra binh bộ cùng ngũ quân đô đốc phủ lần này phiền phức lớn rồi. Chọc như thế tên sát tinh, còn chọc ra như thế cái sọt lớn. Lôi Long cau mày, trước đừng quản những thứ kia, việc cấp bách là mau chóng đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, nhiều như vậy thi thể chồng chất, một khi dẫn phát ôn dịch, hậu quả khó mà lường được. Động tác tất cả nhanh lên một chút. Đúng vào lúc này, thái tử theo đại điện bên trong đi ra, sắc mặt đã khôi phục một chút bình tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu vẫn như cũ lưu lại rung động. Hắn cất giọng hô, "Lôi Long." Lôi Long lập tức bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ, "Điện hạ có gì phân phó?" Thái tử nhìn một chút xung quanh, trầm giọng nói, "Ngươi còn có Lôi Hổ, theo cô tiến đến." Lôi Long, Lôi Hổ hai người liếc nhau, theo thái tử lần nữa bước vào đại hùng bảo điện. Vừa vào cửa, tức liền đã có chuẩn bị tâm lý, hai người vẫn là bị trước mắt cái kia nhồi vào toàn bộ đại điện, kim quang long lánh, bạc chói tài phú khổng lồ cả kinh hô hấp cứng lại, cước bộ đều dừng lại. Cái này đánh vào thị giác lực, so phía ngoài thi sơn huyết hải cũng không kém là bao nhiêu. Thái tử nhìn lấy hai người thất thố dáng vẻ, khoát tay áo, "Được rồi, đừng một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Tranh thủ thời gian an bài nhân thủ, chờ bên ngoài thanh lý hoàn tất, lập tức đem những vàng bạc này tài bảo toàn bộ đăng ký tạo sách, thùng đựng hàng phong tồn, cho cô một hạt không kém vận hồi trong cung đi. Đây chính là trọng yếu vật chứng." Mặt tướng tuân mệnh. Lôi Long, Lôi Hổ vội vàng tập trung ý chí, không người lĩnh mệnh, nhưng trong lòng thì sóng lớn mãnh liệt. Nhiều bạc như vậy, sợ là muốn đem tiên đâm cái lỗ thủng a. Không lâu sau đó, thiện phòng cửa bị đẩy ra, Tần Thọ đổi một thân sạch sẽ y phục hàng ngày, đi ra. Hắn tuy nhiên rửa mặt qua, nhưng trên thân tựa hồ vẫn như cũ quanh quẩn lấy một cỗ như có như không, dựa chi không đi nhàn nhạt huyết tinh khí, dường như trận kia sát lục đã thẩm thấu hắn khí tức. Đi theo phía sau hắn Liêu Thanh Ti, sợi tóc còn ướt sũng dán tại gương mặt bên gáy, sắc mặt mang theo một tia không bình thường ửng hồng, ánh mắt so ngày thường càng thêm phức tạp, cúi thấp xuống tầm mắt, yên lặng đi theo Tần Thọ sau lưng nửa bước vị trí, không nói một lời. Giữa hai người bầu không khí mang theo một loại khó nói lên lời vi diệu cùng mờ mờ. Tần Thọ tắm rửa hoàn tất, mang theo một thân chưa tan hết nhàn nhạt huyết khí đi tới, lập tức hỏi thăm tiến triển, "Thế nào? Số lượng đối được sao?" Cái kia lao trướng phòng tiên sinh mày ủ mặt ê bưng lấy sổ sách tiến lên, "Bẩm đại nhân, chú tiểu nhân lặp đi lặp lại hạch toán nhiều lần. Cái này hiện ngân, châu báu, đồ cổ tranh chữ cùng nhau, khoảng cách cái kia 3800 vạn hai số lượng, vẫn là kém không ít ta." "Còn kém?" Tần Thọ nhướng mày. Bên cạnh có Lục Phiến môn bộ khoái cũng qua đến hồi báo, "Đại nhân, huynh đệ nhóm cơ hồ đem chùa miếu sốc cái út sấp, có thể giấu đồ vật địa phương đều là khắp. Ngân phiếu thì những cái kia, thành dương bạc cũng đều ở nơi này, thật sự là không tìm được." Tần Thọ không nói chuyện, ánh mắt lợi hại như là như chim ưng lần nữa đảo qua cái này nhồi vào tài phú nhưng như cũng không đủ đại điện. Hắn bước chân đi thong thả, ngón tay tại một số hòm xiển phía trên sẽ qua, cuối cùng, hắn ánh mắt như ngừng lại đại điện chính trung ương, tôn này dáng vẻ trang nghiêm, to lớn vô cùng lưu kim tượng Phật phía trên. "Các ngươi đều tránh ra điểm." Tần Thọ nhàn nhạt nói một câu. Mọi người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lời thối lui. Chỉ thấy Tần Thọ đi đến bàn trước, thiện tay một trường gỗ ra. "Oanh!" Rắn chắc chất gỗ bàn lên tiếng vỡ vụn. Hắn đi thẳng tới tôn này to lớn tượng Phật trước, vươn tay, bấm tay tại tượng Phật chân nhẹ nhàng gõ gõ. "Ken! Ken!" Chuyển đến cũng không phải là trong dự đoán không tâm hoặc là tượng đất trầm đục, mà chính là một loại nào đó cực kỳ trầm thực, mang theo đặc biệt hồi âm kim loại tiếng rung. Tần Thọ trong mắt tinh quang một lóe, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, có chút ý tứ. Sau một khắc, hắn bận đủ nội lực, không có không sặc sỡ địa nhất trường khắc ở tượng Phật nền móng phía trên. "Bành!" Một tiếng nặng nề như cổ trung giống như tiếng vang chấn động đến toàn bộ đại điện ông rung động. Cái kia to lớn tượng Phật chấn động mạnh một cái, mặt ngoài lưu kim tượng màu bị cương mãnh nội lực chấn động đến dì rào chốc ra, lộ ra bên trong chói lóa mắt, không có chút nào tạp chất, vàng ròng. Tôn này mấy người cao to lớn Phật tượng, lại nhưng cũng không phải là tượng đất mà vàng, mà chính là toàn thân từ vàng ròng chú tạo. "Ta nương ấy, thuần vàng ròng." Triệu Nguyên trợn cả mắt lên, đầu lưỡi thắt nút. Mọi người cũng là xôn xao. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như phổ thông lưu kim tượng Phật, bên trong đúng là như thế dọa người Thật Tâm Kim Đống. Nhưng rất nhanh, vấn đề tới, thật lớn như thế trầm trọng vàng ròng tượng Phật, như thế nào vận chuyển? Có người tiến lên xin chỉ thị, "Đại nhân, cái này, thứ này quá lớn, phải chăng muốn triệu tập công tượng, đem cắt ra lại trở đi?" Tần Thọ lườm người kia liếc một chút, ngữ khí bình thản, "Không cần đến phiền toái như vậy." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe sáng loáng từng tiếng càng đao minh. Ma đao Hàn Nha lần nữa ra khỏi vỏ. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo đen nhánh đao quang tựa như tia chớp vòng quanh cái kia to lớn kim Phật cấp tốc lấp lóe vài cái. Tần Thọ thân ảnh đã trở lại tại chỗ, Hàn Nha đao lặng yên trở vào bao. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, tôn này to lớn vàng dòng tượng Phật như là bị vô hình lợi nhận cắt chém đầu hũ đồng dạng, xuôi theo chân bóng mặt cắt, ầm vang sụp đổ, chia làm mười mấy khối đối lập hợp quy tắc, dễ dàng vận chuyển to lớn kim khối. Cái này liền tốt làm nhiều. Tần Thọ dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, nhưng hắn nhìn một chút sổ sách, lại nhíu nhíu mày, giống như vẫn là kém một chút. Hắn ánh mắt lần nữa liếc nhìn đại điện, cuối cùng rơi vào chống đỡ lấy cung điện bốn cái tráng kiện sơn son trên cây cột. Hắn đi đến trong đó một cây trụ trước đồng dạng xuề bàn tay ra, vẫn đủ nội lực, đột nhiên một trường vỗ tại cản phía trên. Giang giác. Cây cột mặt ngoài tầng kia thật dày sơn son cùng bụi đất sắc ngoài lên tiếng vỡ vụn, dì rào rơi xuống, lộ ra bên trong đồng dạng kim quang sáng chói chất liệu. Chi này banh ra điện cây cột, vậy mà cũng là vàng ròng. Tần Thọ bắt trước làm theo, liên tục bốn trường. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Bốn cái trèo chống đại điện sơn son trụ lớn, mặt ngoài ngụy trang toàn bộ chóc ra, lộ ra nội bộ bốn cái cần muốn vài người ôm hết cự hình kim trụ. Kim quang đem toàn bộ đại điện chiếu rọi đến giống như ban ngày. Toàn bộ đại điện bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này liên tiếp phát hiện rung động đến mất đi lời nói năng lực. Tần Thọ nhìn lấy cái này bốn cái kình thiên kim trụ, rốt cục hài lòng gật gật đầu, "Ừm, tăng thêm những thứ này, cần phải thì không sai biệt lắm." Chương 180, vậy ta không phải đắc tội tài thần gia. Chương 180, vậy ta không phải đắc tội tài thần gia. Ngày kế tiếp, hoàng cung ngự thư phòng bên trong, không khí ngột ngạt đến như là trước bão táp tĩnh mịch. Hoàng đế mặt trầm như nước, ngồi ngay ngắn long án về sau, lồng ngực bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi chập trùng. Phía dưới mặt đất, đen nghịt quỳ một bọn người. Vinh bộ thượng thư, thị lang cùng tương quan quan viên, ngũ quân đô đốc phủ ngoại trừ đã bị đeo đầu phủng ký bên ngoài, còn lại 9 vị đô đốc, tả hữu đô đốc, toàn bộ đến, nguyên một đám mồ hôi tuôn như nước, run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Lạc Dưỡng Tính cùng cấm quân đại thống lĩnh Viêm Diễm, như là hai tôn môn thần, một trái một phải đứng trang nghiêm tại hoàng đế bên cạnh thân, sắc mặt lạnh lùng. Đúng lúc này, một tên thái giám liền lăn bò vào bảo, âm thanh bẩm báo, "Vậy, vậy hạ, thái tử điện hạ cùng Tần Thọ Tần đại nhân về đến rồi, chính ở ngoài điện đợi gặp." Tiên. Hoàng đế từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Thái tử dẫn đầu đi vào, vẻ mặt nghiêm túc. Theo sát phía sau Tần Thọ, lại là một bộ không để ý bộ dáng, hắn thậm chí còn là cái kia thân y phục hàng ngày, bên hông bất ngờ treo trôi này làm cho người sợ hãi ma đào hàn nha. Tần Thọ ánh mắt đảo qua mặt đất quỳ mọi người, nhếch miệng lên một vệt mỉa mai độ cong, giọng nói nhẹ nhàng đất phàm phất tại chào hỏi, "Ư a, chư vị đại nhân đều ở đây. Cái này quỳ đến thẳng chỉnh tề a." Cấm quân đại thống lĩnh Viêm Diễm gặp Tần Thọ dám đeo đao nhập ngự thư phòng, trong mắt tinh quang một lóe, lập tức tiến lên một bước, ngăn tại Tần Thọ cùng hoàng đế ở giữa, tiếng như chuông lớn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Tần Thọ, ngự tiền đeo đao, ngươi muốn tạo phản sao? Còn không lập tức cởi xuống binh khí." Tần Thọ cước bộ không ngừng, liếc xéo lấy Viêm Diễm, ngự khí so với hắn càng ngang, "Ngươi dám cả ta? Ngươi không biết quy củ." Viêm Diễm thân là cấm quân đứng đầu, chưa từng nhận qua như thế chống đối, lúc này giận dữ, làm cản, "Ngươi một cái tiểu lục phiến môn ngự chủ, an dám cùng bản tướng quân nói như thế?" Lập tức giải đao. Tần Thọ suy cười một tiếng, không che giấu chút nào trong mắt xem thường, "Tướng quân, tại ta trong mắt cũng là cái rắm. Làm sao, không phục? Muốn hay không hiện tại thì so tay một chút. Yên tâm, giết ngươi, ta đều không cần đến động đao." "Ngươi?" Viêm Diễm tức đến xanh mét cả mặt mày, quanh thân khí thế bừng bừng phân chấn, mắt thấy là phải động thủ. "Đủ rồi." Hoàng đế vốn là lên cơn giận dữ, gặp hai người này ở trước mặt mình liền muốn bốc lên, càng là tức giận đến bô long án, "Các ngươi hai cái đều trò chấm ý miệng. Viêm thống lĩnh, lui ra." Viêm Diễm nghe được hoàng đế quát lớn, lúc này mới kiềm nén lửa giận, hung hăng trừng Tần Thọ liếc một chút, không cam lòng lui trở về hoàng đế bên cạnh thân, nhưng vẫn như cũ toàn thân đề phòng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thọ. Hoàng đế bước bước phình to thái dương huyệt, nhìn về phía Tần Thọ, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, nhưng lại cố ý sụ mặt, không biết lớn nhỏ. "Thế nào? Không có làm bị thương a?" Tần Thọ tùy tiện đi đến một bên, trực tiếp tại một tấm trống không trên ghế ngồi xuống, hành động này lại để cho quỷ đám người cùng Lạc Dương Tính, Viêm Diễm khẽ mắt nhảy lên. "Chỉ bằng vùng ký mang tới đám phế vật kia?" Tần Thọ khinh thường nhếch môi, "Muốn không phải sợ giết sạch, không có người cho ngươi làm việc, không tốt giao nộp, ta tuyệt đối đem bọn hắn một tên cũng không để lại, toàn làm thịt." Binh bộ cùng ngũ quân đô đốc phủ người quỳ trên mặt đất, nghe Tần Thọ cái này thổi phá thiên ngôn luận, tâm lý đem chết đi phủng ký mang cái máu chó đầy đầu, thật là một cái phế vật, 5000 người bắt không được một cái. Tần Thọ dường như mới nhớ tới cái gì, đối với hoàng đế cười ha ha, ngữ khí tùy ý giống như là làm hư món đồ chơi nhỏ, "Hả? Đúng, có cái sự tình không tốt lắm ý tứ." Lúc đó giết đến có chút cao hứng, thuận tay đem ngươi cái kia tả quân tả đô đốc phủng ký làm thịt rồi. Đầu người đương thời dẫn theo thuận tay, về sau ngại vướng bận ném đi. "Không ngại sự tình a?" Hoàng đế khẽ miệng co giật một chút, tức giận nói, "Hừ. Lựa trên đặt dưới, điều binh vây giết mệnh quan triều đình đồ hỗn trướng, chết đáng đời. Chớ còn muốn truy cứu hắn cựu tộc chi tội." Tần Thọ hài lòng gật đầu, hai chân chéo ngoẽ, ánh mắt đảo qua mặt đất run lẩy bẩy mọi người, đối hoàng đế nói, "Cái kia đám phế vật này, bệ hạ ngài định xử lý như thế nào?" Hắn cái này nghiêm chỉnh một bộ cùng hoàng đế bình khởi bình tọa thương nghị quốc sự địa bộ, để sở hữu người không biết nội tình, bao quát Lạc Dưỡng Tính cùng Viêm Diễm, đều cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Cái này Tần Thọ là ăn hùng tâm báo tử đạm. Hoàng đế nhìn lấy Tần Thọ cái này bộ dáng, phản mà đến rồi hào hứng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hỏi, "Ồ, vậy ngươi cảm thấy, chấm nên xử lý như thế nào?" Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. "Bệ hạ vậy mà." "Vậy mà tại trưng cầu Tần Thọ ý kiến." Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Lạc Dưỡng Tính cùng cấm quân đại thống lĩnh Viêm Diễm cấp tốc trao đổi một ánh mắt, đều thấy được trong mắt đối phương khó có thể tin cùng thật sâu kiêng kỵ. Thái tử càng là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, sợ Tần Thọ nói ra cái gì đại nghịch bất đạo mà nói tới. Tần Thọ nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc hàm răng, nhẹ nhàng phun ra một câu, "Muốn ta nói, một đám thành sự không có bại sự có dư phế vật, giữ lấy cũng là lãng phí triều đình lương thực, dứt khoát đều làm thịt được rồi, xong hết mọi chuyện. Tần đại nhân tha mạng a." "Vậy hạ khai ân." "Vậy hạ khai ân a." Mặt đất quỷ quan viên nhóm nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, dập đầu như dã tỏi, tiếng la khóc vang lên liên miên. Hoàng đế nghe vậy, mi đầu chăm chú nhăn lại, hiển nhiên cảm thấy đề nghị này quá thô bạo. Tần Thọ nhìn lấy hoàng đế biểu lộ, cười cười, "Đứng dậy, làm sao? Bệ hạ không nỡ, cảm thấy ta quá tàn nhẫn." Hắn đi đến trong ngự thư phòng, đối với hoàng đế nói, "Như vậy đi, ngày trước để bọn hắn ở chỗ này thật tốt quỷ tự kiểm điểm. Ngài di giá, theo ta ra ngoài nhìn xem ta mang về đồ vật. Đợi ngài xem hết, muốn là còn cảm giác đến bọn hắn không nên chu cửu tộc. Cái kia coi như ta Tần Thọ nhìn sai rồi, ngài thật sự là vị nhân từ thánh quân." Hoàng đế bị hắn lời này khơi gợi lên cực lớn hiếu kỳ cùng một tia dự cảm bất tường, đống nhiên đứng dậy, "Đồ vật? Thứ gì?" Tần Thọ làm cái thỉnh thủ thế, mang trên mặt một loại cao thâm mặt chắc đủ cười, "Cam đoan đệ ngài trung thân có quên." Thái tử ở một bên nhìn lấy Tần Thọ cùng phụ hoàng ở giữa cái kia gần như bình đẳng đối thoại, trong lòng đã là khẩn trương lại dẫn một tia bí ẩn chờ mong. Hắn qua muốn nhìn nhìn, làm phụ hoàng tận mắt nhìn đến cái kia theo kim quang tự kéo trở về, đủ để phá vỡ nhận biết lượng lớn tài phú lúc, lại là biểu tình gì? Có thể hay không tức giận đến đem triều đường phía trên phía dưới thanh tẩy một lần? Lạc Dương Tính cùng Viêm Diễm không dám thất lễ, lập tức theo sát hoàng đế tả hữu, hộ vệ lấy đi ra ngoài. Hai người vừa đi, một bên nhịn không được dùng nội lực truyền âm giao lưu. "Viêm Diễm, tiểu tử này đến cùng đang giở trò quỷ gì?" Thân thân bí bí. Lạc Dương Tính, không rõ ràng, nhưng kẻ này tại bệ hạ trong lòng địa vị cực kỳ đặc thù, tuyệt không tầm thường thần tử có thể so sánh. "Viêm Diễm, đặc thù? Có thể có bao nhiêu đặc thù?" Lạc Dương Tính, "Ngươi gần nhất không có phát hiện các ngươi cấm quân quân hưởng, trang bị cấp phát đều dư giả không ít sao?" "Viêm Diễm, xác thực. Huynh đệ nhóm gần đây trong tay là rộng rãi chút." Chẳng lẽ Lạc Dương Tính, "Không sai, đại bộ phận đều là tiểu tử này làm đến, thiếu kính cho bệ hạ." Bệ hạ Long Tâm cực kỳ vui mừng, tự nhiên cũng liền hào phóng. "Viêm Diễm, cái gì? Vậy ta vừa mới chẳng phải là đắc tội tại thần gia?" Chương 181, dám mắng ta điên phê. Chương 181, dám mắng ta điên phê. Lạc Dương Tính, "Mà lại, tiểu tử này là cái không hơn không kém điên phê. Chúng ta cầm ý liễu vệ xét nhà, còn phải coi trọng cái chứng cứ vô cùng xác thực, mục tiêu rõ ràng." Hắn độ tốt, trực tiếp đem ba vị hoàng tử điện hạ phủ đệ cùng sản nghiệp lật cả đáy lên trời. "Viêm Diễm, như thế điên." Hắn trong lòng hoảng sợ, tương lai hoàng vị hơn phân nửa tại cái kia ba vị bên trong sinh ra, cái này Tần Thọ là đem sở hữu tiềm ẩn hoàng đế đều làm mất lòng a. Lạc Dương Tính, trọng yếu nhất chính là tiểu tử này có thủ tất báo, tâm nhãn rất nhỏ mọn. Ngươi vừa mới cản hắn, chính mình cẩn thận một chút. "Viêm Diễm, không thể nào." Hắn trên miệng nói như vậy, tâm lý lại bắt đầu bồn chồn. Đúng lúc này, đi ở phía trước Tần Thọ cũng không quay đầu lại, lại đột nhiên cất giọng nói, "Đằng sau hai vị kia, ngay trước bệ hạ mặt thì dám dùng nội lực truyền âm nói nhỏ, lá gan không nhỏ a. Còn dám ở sau lưng mắng ta là điên phê." Lạc Dương Tính cùng Viêm Diễm trong nháy mắt như là bị sét đánh trúng, toàn thân cứng đờ, trên mặt huyết sắc tận trời. Bọn hắn khó có thể tin nhìn về phía Tần Thọ bóng lưng, nội tâm lật lên sóng to gió lớn, cái này Tần Thọ công lực không ngờ tinh thâm đến như thế cấp độ. Liên bọn hắn loại này cao thủ mã hóa truyền âm đều có thể chặn được. Hoàng đế nghe vậy, bước chân dừng lại, chậm rãi quay đầu, ánh mắt băng lãnh như lao, quét về phía hai người. "Bệ hạ thứ tội." "Mặt tướng biết tội." Hai người dọa đến hồn phi phách tán, phu phu một tiếng thì quỳ rạp xuống đất, cái trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Hoàng đế vừa muốn mở miệng trách cứ, Tần Thọ lại lười biếng ngắt lời nói, "Bệ hạ, trước bất giận, tích lũy lấy chút khí lực. Một hồi còn có càng làm cho ngài phát hỏa sự tình đây. Với bạn, đến lúc đó bắt hắn hai làm nơi chút giận, cùng một chỗ thu thập." Hoàng đế bị hắn lời này nghẹn đến sững sờ, lập tức tức giận lạnh hừ một tiếng, phất tay áo tiếp tục tiến lên. Cái này mỗi một ngày, thực sự quá phiền lòng. Làm một đoàn người đi vào hoàng cung trước cái kia mảnh to lớn quảng trường lúc, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trên quảng trường, lít nha lít nhít đặt nước cờ trăm cỗ xe ngựa. Mỗi một chiếc xe ngựa đều chở đầy chịu nặng cái dương, có chút cái dương thậm chí bởi vì trang đến quá vẹn toàn, cái nắp đều không thể hoàn toàn khép lại, lộ ra bên trong trắng bóng, rượu nhân mắt nén bạc. Dưới ánh mặt trời, mảnh này hải dương màu bạc tản ra làm cho người hít thở không thông qua mang. Hoàng đế nhìn lấy cái này kéo dài không dứt xe ngựa đội ngũ, thanh âm đều mang vẻ run rẩy, những thứ này, đây đều là. Tần Thọ đứng tại bên cạnh hắn, ngữ khí bình thản, "Ừm, đều là bạn." Hoàng đế bỗng nhiên bắt lấy Tần Thọ cánh tay, kích động truy vấn, "Có bao nhiêu? Nói cho chấm, đến cùng có bao nhiêu?" Tần Thọ nhìn lấy hắn, từng chữ nói ra, rõ ràng nói ra, thô sơ giản lược đoán chừng 3.700 vạn lượng. "Bệ hạ, dùng số tiền kia mua ngài một đầu đả hoàng kim tiên không quá phận a?" Đả hoàng kim tiên bốn chữ này như là bốn đạo sấm sét, đột nhiên bổ vào theo sát phía sau Lạc Dương Tính, Viêm Diễm cùng thái tử trên đầu. Ba người trong nháy mắt cứng tại nguyên chỗ, đồng tử đột nhiên co lại, cảm giác mình nghe được cái gì đủ để phá vỡ càn khôn, chu diệt cựu tộc cấm kỵ ngữ điệu. Thái tử càng là sắc mặt trắng bệnh, hắn rốt cục nghĩ tới, tại Kim Quang Tự đại điện bên trong, Tần Thọ thì từng hời hợt đề cập qua phải dùng số tiền kia mua đả hoàng kim tiên. Hắn đương thời chỉ cho là trò đùa, không nghĩ tới lại là thật. Cái kia kim tiên nếu là chế thành, tương lai đánh chẳng phải là hắn cái này thái tử chuyên môn vì chính mình chuẩn bị tây roi, chính mình còn tại Kim Quang Tự đần độn cho người ta tình điểm tiền bạc. Thái tử trong nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới cũng không quá thân mật. Hoàng đế phản ứng so với bọn hắn càng kịch liệt, hắn cơ hồ cho là mình nghe lầm, đột nhiên nắm chặt Tần Thọ vào áo, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo khó có thể tin bén nhọn, "Bao nhiêu? Ngươi nói lại lần nữa xem." Tần Thọ mặt không đổi sắc, lặp lại, "3700 vạn lượng." "Chỉ nhiều không ít." Hoàng đế giống như là bị rút khô khí lực, vung tay ra, lão đảo lui lại nửa bước, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một mảnh màu bạc sa hải, biểu hiện trên mặt phức tạp tới cực điểm, không biết là nên vì bất thình lình khoản tiền lớn cuồng hỉ, hay là nên vì cái này khoản tiền lớn sau lưng đại biểu dọa người tham ô cùng đả hoàng kim tiên kinh thế hãi tục mà tức giận. Hắn thanh âm khô khốc, mang theo một tia hư huyễn cảm giác, lần nữa xác nhận, những thứ này, đây đều là theo cái kia kim quang tự bên trong, kê biên tài sản đi ra. Tần Thọ khẳng định gật đầu, giang hai cánh tay, phản phất tại ôm ấp mảnh này ngân hải, mang trên mặt một loại gần như ác ma giống như mỉm cười, thế nào, bệ hạ? Trang diện này, có đủ hay không hùng vĩ? Có đủ hay không? Mua ngài một đầu cây roi. Hoàng đế đứng ở mảnh này từ kim ngân đắp lên quảng trường trước, trầm mặc rất lâu. Nóng rực nộ hỏa ở trong ngực hắn bốc lên, làm lạnh, lại ngưng tụ, cuối cùng hóa làm một loại băng lãnh sát ý thấu xương cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt như là thực chất băng truy, đảo qua sau lưng quỷ sát một chỗ, run lẩy bẩy binh bộ cùng ngũ quân đô đốc phủ quan viên, sau cùng rơi vào cẩm y vệ chỉ huy sứ Lạc Dưỡng Tính cùng cấm quân đại thống lĩnh Viêm Diễm trên thân. "Đều bình thân đi." Hoàng đế thanh âm dị thường bình tĩnh, lại mang theo mưa gió sắp đến cảm giác áp bách. Mọi người nơm nớp lo sợ đứng dậy, khoanh tay đứng hầu, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Hoàng đế nhìn về phía Lạc Dưỡng Tính, ngữ khí rất lạnh, "Là cái khanh." "Thần tại." Lạc Dưỡng Tính lập tức không người. "Phùng ký không phải muốn một người đem chuyện này tiếp tục chống đỡ sao?" "Tốt, chấm liền thành toàn hắn." Hoàng đế nhếch miệng lên một vẻ tàn khốc đường cong, truyền chấm ý chỉ, "Tả quân đô đốc Phùng ký, khi quân phạm thượng, tự ý điều đại quân, vây giết mệnh quan triều đình, ý đồ che giấu hắn tham ô hành vi phạm tội, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, đúng là thập ác bất xá. Lấy, tức đoạt thứ nhất các quan tước, truy đoạt sát mệnh. Hắn bản thân đã đền tội, không sai nghiệp chướng nặng nề, khó tha thứ kỳ tộc. Phùng thị nhất tộc, nam ninh đều chém, nữ quyến chui vào giáo phường thi. Này gia sản, toàn bộ tịch thu không, xung nhập nội nô." Đạo này ý chỉ, như là thứ một đạo kinh lôi, hung hăng bổ tại trong lòng mọi người. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, gian đe. "Thần, tuân chỉ." Lạc Dưỡng Tính trong lòng run lên, lập tức lĩnh mệnh. Hắn biết, cái này chỉ là bắt đầu. Quả nhiên, hoàng đế ánh mắt lại chuyển hướng binh bộ thượng thư cùng mấy vị thị lang, cùng ngũ quân đô đốc phủ còn lại mấy vị kia đô đốc. "Binh bộ, xét duyệt không rõ, khám hạch thiếu giám sát, lại để mấy ngàn đại quân điều động chi văn thư tùy tiện qua quan. Các ngươi là người mù, vẫn cảm thấy chấm là người mù. Ngũ quân đô đốc phủ, đồng liêu làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, các ngươi lại không một người phát giác, không một người báo cáo. Là cùng một ruột, vẫn là ngồi không ăn bám." Hoàng đế chất vấn như là trọng truy, đánh lấy mỗi cái thần kinh người. Bệ hạ bất giận, chúng thần có tội, chúng thần thiếu giám sát. Binh bộ thượng thư bọn người hoảng sợ lại phải quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu. "Bất giận, nhìn đến những bạc này sao?" Hoàng đế chỉ sau lưng núi vàng biển bạc, thanh âm đột nhiên cất cao, "Nhìn xem các ngươi cả ngày cùng chấm khóc than quốc khố, nhìn xem các ngươi cắt xén tướng sĩ quân hưởng, nhìn nhìn lại những thứ này theo một tòa trong chùa miếu tịch thu đi ra mồ hôi nước mắt nhân dân, các ngươi để chấm như thế nào bất giận?" Chương 182, luận bàn một chút. Chương 182, luận bàn một chút. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lập tức đem những người này toàn bộ đẩy đi ra chặt xúc động, hắn biết, pháp bất trách chúng, nhất là tại quân đội hệ thống, rút dây động dừng. Nhưng hắn nhất định phải giết người, nhất định phải lập uy. "Binh bộ thượng thư, cách chức điều tra. Giao cho tam ti hội thẩm, cho chấm tra do hắn tại việc này bên trong, đến cùng là không quan sát, vẫn là đồng mưu. Trái, hữu thị lang, gọt đi quan chức, giáng thành thứ dân, vĩnh viễn không bao giờ bổ nhiệm. Vũ quân đô đốc phủ, trừ đã đền tội chi Phùng ký bên ngoài, còn lại 9 vị đô đốc, phạt đồng 3 năm, mỗi người nộp lên 1/10 vạn chữ hối tội trần tình biểu. Nếu có một chữ nói ngoa, hoặc nghĩ lại không sâu, chấm tuyệt không tha thứ. Cái này xử lý, có thể nói nặng nhẹ kết hợp. Binh bộ thượng thư làm chủ yếu người có trách nhiệm, hạ chàng tất nhiên thế thảm. Hai vị thị lang bị một tuất đến cùng, chính trị sinh mệnh chung kết. Mà ngũ quân đô đốc phủ đô đốc nhóm, tuy nhiên bảo trụ quan chức, nhưng phạt đồng 3 năm đau lòng, 10 vạn chữ thư hối cái càng là tinh thần tra tấn cùng khẩn cô chú, hoàng đế tùy thời có thể nhờ vào đó lại tìm bọn hắn gây sự. Đến cho các ngươi." Hoàng đế ánh mắt đảo qua cái khác bị binh bộ cùng đô đốc phủ trung hạ cấp quan viên, sở hữu liên quan đến lần này điều binh văn thư khám hợp, qua tay người, hết thảy tạm thời cách trước, giao cho cẩm y liễu vệ cùng đô sát viện liên hợp thẩm tra. "Có vấn đề, theo lệ xử lý nghiêm khắc. Không vấn đề, quan xuống một cấp, để xem hiệu quả về sau." Xử lý xong những người này, hoàng đế nhìn về phía Tần Thọ, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn mở miệng nói, "Tần Thọ." "Thần tại." Tần Thọ lười biếng lên tiếng, "Ngươi lần này tra án, mặc dù thủ đoạn khốc liệt, nhưng vạch trần tham ô, truy hồi kết sổ tiền tham ô, với đất nước có công." "Chấm thưởng ngươi." Hoàng đế dừng một chút, tựa hồ tại cân nhắc. Tần Thọ lại trực tiếp đánh gãy hắn, chỉ sau lưng kim ngân, "Vậy hạ, ban thưởng thì miễn đi. Chúng ta trước đó đã nói xong, 3700 vạn lượng, mua ngài một đầu đả hoàng kim tiên ngài nhìn." Hoàng đế bị hắn cái này không che giấu chút nào yêu cầu chẹn họ một chút, nhìn lấy cái kia chồng chất như núi bạc, suy nghĩ lại một chút Tần Thọ lần này lập hạ hán mã công lao cùng cái kia lăn lộn không tiếc tính tình, cuối cùng cắn răng, cơ hồ là cọ sát lấy răng hàm nói ra, "Tốt. Chấm. Chuẩn. Sẽ mệnh nội phủ giám, dùng tốt nhất tài liệu, cho ngươi chế tạo một đầu đả hoàng kim tiên." "Tạ bệ hạ." Tần Thọ cái này mới lộ ra một cái tính ngươi thức thời đủ cười. Thái tử ở một bên nghe được kinh hồn bạc vía, nhìn lấy Tần Thọ, lại nhìn xem phụ hoàng, suy nghĩ lại một chút cái kia tương lai khả năng rút đến trên người mình kim tiên, chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám. Hoàng đế sau cùng đối Lạc Dưỡng Tính cùng Viêm Diễm phân phó nói, Lạc Dưỡng Tính, cho chấm tiếp tục đào sâu. Phàm là cùng Kim Quang tự có liên lụy, liên quan đến thổ địa sáp nhập, thôn tính, lợi ích chuyển vận qua biên, vô luận dính đến người nào, tra đến cùng. Viêm Diễm, tăng cường kinh thành cùng hoàng cung phòng giữ, phi thường thời kỳ, như có dị động, chém trước tấu sau. Chúng thần tuân chỉ. Hoàng đế nhìn lấy quảng trường phía trên cái kia mảnh trướng mắt kim ngân, trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Phung ký lên tội, tả quân đô đốc vị trí trống không, binh bộ đi qua lần này thành tẩy cũng cần đắc lực người chỉnh đốn, càng quan trọng hơn là nhất định phải mượn cơ hội này đem hạch tâm quyền lực tiến một bước cuốn chặt. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt biến đến sắc bén mà quyết đoán, cao giọng hạ một hệ liệt làm cho người chấn kinh bổ nhiệm nhân sự, lấy thái tử Triệu Hoàng kiêm nhiệm binh bộ thượng thư, tổng lĩnh binh bộ công việc, chỉnh đốn quân vụ, quét sạch tệ nạn kéo dài lâu ngày. Thái tử nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức cuồng hỉ xông lên đầu. Binh bộ, đây chính là thực quyền bộ môn, phụ hoàng đây là muốn bắt đầu để hắn thực sự tiếp xúc binh quyền. Hắn liền vội vàng cong người, nhi thần lĩnh chỉ, định không phụ phụ hoàng phó thác. Hoàng đế tiếp tục nói, trung dung hầu Tần Chiến, thăng chức binh bộ tả thị lang, phụ tá thái tử, chỉnh đốn binh bộ. Hoàng đế liền nghĩ tới cái kia ở trước mặt mình danh xưng thành thật đáng tin tiểu lang quân theo đôi. Dù sao cũng là theo chính mình lớn lên Tần Chiến, Tần Thọ cha, hoàng đế tiềm để lúc bạn thân kiêm người hầu, trung thành có thể dựa vào, dùng hắn đến phụ tá cũng trình độ nhất định chăm sóc thái tử, thích hợp nhất. Đồng thời cũng là đối Tần Thọ một loại khác tấn huệ. Lấy Kháo Sơn Vương Triệu Hạo, đảm nhiệm ngũ quân đô đốc phụ tá quân tả đô đốc, tiếp quản vùng ký bộ hạ cũ, chặt chẽ quản thúc. Kháo Sơn Vương là hoàng thất tông thần, bối phận cao, địa vị tôn sùng, bây giờ duy dùng hắn đến ổn định tả quân cục diện, đồng thời giám sát ngũ quân đô đốc phủ mới đáng tin nhất. Chỗ có tương quan nhân sự giao tiếp, chỉnh đốn công việc, từ cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Lạc Dưỡng Tính phụ trách giám sát, nếu có lá mặt lá trái, từ chối người cản trở, có thể chém trước tâu sau. Cái này liên tiếp bổ nhiệm, có thể nói cay độc. Thái tử được thực quyền lịch luyện, lại an bài lao thần phụ tá cùng giám sát, quân đội yếu hại vị trí sắp xếp tuyệt đối đáng tin hoàn tổng, giám sát đại quyền thì giao cho hoàng đế thân trưởng cẩm y liễu vệ. Một bộ tổ hợp quyền xuống tới, đem khả năng xuất hiện dung chuyển xuống tới thấp nhất. Thái tử còn đắm chìm trong kiêm nhiệm binh bộ thượng thư trong vui sướng, hoàng đế tiếp xuống ý chỉ lại như là nước đá thêm thức ăn, lục phiến môn ngự chủ Tần Thọ, duy trì trật tự kim quang tự một án, công văn rất cao, đặc biệt ban cho tước, trùng dũng bá. Thế mà, trọng điểm ở phía sau, khắc, ban cho đả hoàng kim tiên một đầu. Rồi này phía trên đánh hoàng thân quốc thích, tôn thân quý, phía dưới đánh tham quan ô lại, gian định quần thần. Lại, cầm này kim tiên người, có giám sát, khuyên đủ thái tử quyền lực. Như thái tử hành vi không ngay thẳng, đức hạnh có thua thiệt, có thể cầm roi này thay quản giáo. Nhi thần, vi thần, lĩnh chỉ. Tần Thọ cùng thái tử đồng thời mở miệng, nhưng thái tử thanh âm mang theo run rẩy cùng tuyệt vọng. Tần Thọ chắc tay, lại cố ý nhíu mày, một mặt nghi hoặc mà hỏi thăm, "Bệ hạ, cái này quyền hạn, có phải hay không có chút không đúng? Không phải là phía trên đánh hôn quân, phía dưới đánh sảng thần sao? Làm sao đem hôn quân cho loạn?" Hoàng đế bị hắn tức giận đến kém chút một hơi không có lên đến, cả giận nói, "Hừ, ngươi cái này vô liêm sỉ, còn muốn đánh chấm?" Tần Thọ đội vàng khoát tay, cười hì hì nói, "Sao có thể a? Thần đối bệ hạ trung tâm nhật nguyện chứ dám. Ta chính là cảm thấy, cái này quyền hạn phạm vi còn có thể lại khuyết trương lớn một chút nha." Nói, hắn không có hảo ý ánh mắt liếc về phía mặt như màu đất thái tử. Hoàng đế ha có thể không biết hắn ý đồ kia, lạnh hư một tiếng, chờ hắn nhanh kế vị thời điểm, lại cho ngươi mở ra đánh hoàng quyền hạn. Hiện tại, trước dùng đến đi. Thái tử nghe xong, kém chút ngất đi, mang theo tiếng khóc nước nở hô, "Phụ hoàng, việc này tuyệt đối không thể a. Cái này còn thể thống gì?" Tần Thọ lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghĩa chính tử nghiêm quát lớn, "Thái tử, ngươi đây là tại công nhiên nghi vấn bệ hạ quyết đoán sao? Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, há lại cho ngươi xem bảo." Hoàng đế mắt rồng trừng một cái, uy nghiêm ánh mắt quét hướng thái tử, "Ừm." Thái tử bị hoàng đế cùng Tần Thọ hai người chằm chằm đến tê cả da đầu, đành phải đem đầy bụng ủy khuất cùng hoảng sợ cứ thế mà nuốt trở vào, túi đầu xuống, không dám nói nữa, trong lòng một mảnh bi thương. Lúc này, Tần Thọ lại chuyển hướng hoàng đế, trên mặt chất lên thuần lương nụ cười, "Bệ hạ, thần còn có cái yêu cầu quá đáng, một cái thỉnh cầu nho nhỏ." "Giảng." Tần Thọ đưa tay chỉ hướng đứng một bên Lạc Dưỡng Tính cùng Viêm Diễm, ngữ khí mang theo một tia nóng lòng muốn thử hứng vấn, "Bệ hạ, vi thần có cái tật xấu, vừa gặp phải cao thủ liền có chút ngứa nghề, không nhịn được nghĩ luận bàn giao lưu một phen." Nghe qua Lạc chỉ huy làm cùng Viêm đại thống lĩnh võ công cao cường, chính là ta đại cản đỉnh tiêm cao thủ, không biết bệ hạ có thể hay không ân chuẩn, để vi thần cùng hắn hai vị luận bàn một chút. Chương 183, bệ hạ đây là ngầm cho phép. Chương 183, bệ hạ đây là ngầm cho phép. Nói, hắn tiến đến hoàng đế bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói nhỏ, vừa mới hai người bọn hắn lại dám dùng nội lực truyền âm dế bệ hạ ngài. Nói ngài bất công nhi, ta nghe liền đến khí, vừa vặn thay ngài giáo huấn một chút bọn hắn, cho ngài hạ giận. Lạc Dưỡng Tính cùng Viêm Diễm nghe xong, mặt đều xanh. Lạc Dưỡng Tính vội vàng muốn mở miệng giải thích, "Bệ hạ, chúng thần." Hoàng đế lại đưa tay ngăn lại hắn, trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc đủ cười, nhìn lấy Tần Thọ, lại nhìn xem một mặt khẩn trương Lạc Dưỡng Tính cùng Viêm Diễm, chậm rãi nói ra, "Chuẩn." Hắn dừng một chút, cố ý đối Tần Thọ dặn dò, "Có điều, luận bàn mà thôi, chỉ tại giao lưu, chạm đến là thôi, nhớ đến muốn." Thủ hạ lưu tình. Lời này nghe vào Lạc Dưỡng Tính cùng Viêm Diễm trong tai, tự nhiên là hoàng đế tại hòa giải, ý là tỉ thí với nhau một chút, dò xét một chút là được rồi, đừng núp nhích chân hỏa.
nhưng nghe tại Tần Thọ trong hai, ý tứ thì thay đổi hoàn toàn, bệ hạ đây là ngầm cho phép. Ý là, đừng đánh chết, đánh gần chết, nằm mấy tháng là được rồi. Tần Thọ trên mặt lộ ra một cái rực rỡ lại nguy hiểm nụ cười, đối với Lạc Dưỡng Tính cùng Viêm Diễm Ôn vừa nói, Lạc chỉ huy làm, Viêm đại thống lĩnh, mời đi. Chúng ta tìm rộng rãi địa phương, thật tốt luận bàn một chút. Hoàng cung diễn võ trường, bầu không khí túc sát. Tần Thọ lười biếng dạo bước lên này, tại toàn trường ánh mắt nhìn soi mói, tiện tay đem bên hông ma đao Hàn Nha liền vỏ rút ra, nhìn cũng không nhìn, hướng về sau tùy ý ném đi. Siêu, keng. Hàn Nha đao tinh chuẩn cắm vào diễn võ đài biên giới tảng đá xanh bên trong, thân đao khẽ run, phát ra trầm thấp ong ong. Chiêu này đã hiển lộ ra đối lực đạo kinh người không chế lực, càng lộ ra một cô bệ nghệ hết thảy cùng nạo. Lạc Dưỡng Tính cao mày, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Viêm Diễm thì là trực tiếp nổ, hắn thân là cấm quân đại thống lĩnh, chưa từng bị người như thế khinh thị qua, lúc này phẫn nộ quát, Tần Thọ, ngươi đây là ý gì? Tần Thọ móc móc lỗ tai, hướng hờ nói, có ý tứ gì? Cái này vẫn không rõ. Đánh các ngươi ba cái, không cần dùng động đao. Vạn nhất ta thu lại không được tay, không cẩn thận đem các ngươi hai, nhìn về phía Lạc Dưỡng Tính cùng Viêm Diễm, làm thịt rồi, vậy hạ thật vất vả bồi dưỡng lên hai đầu. Ách, hai vị tướng tài đắc lực, chẳng phải là muốn đau lòng tử? Cuồng vọng cùng cực. Viêm Diễm tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh, quanh thân chân khí phồng lên, hận không thể lập tức xông đi lên đem Tần Thọ xé nát. Tần Thọ đưa ngón trỏ ra, đối với dưới đài Lạc Dưỡng Tính, Viêm Diễm, cùng vừa mới thỉnh chiến Lôi Long ngắc ngắc, ngựa khí mang theo 10 phần khiêu khích, đừng nói ta không cho ngươi nhóm cơ hội. Muốn lên đến bị đòn, tốt nhất đều đem giữ nhà binh khí mang lên, xuất ra bú sữa mẹ khí lực. Đừng đến lúc đó bị ta tay không đánh ngã, kêu cha gọi mẹ, hối hận có thể đã muộn. Lạc Dưỡng Tính cùng Viêm Diễm liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng cùng tức giận. Viêm Diễm lạnh hừ một tiếng, một thanh quất ra bên hông bội đao trôi cẩn trọng kim bối đại khảm đao, hàn quang lạnh thấu xương. Lạc Dưỡng Tính thì từ bên hông rút ra cẩm y liễu vệ chuyên trúc tú xuân đao, nhưng là xem xét thì không phải là phàm vật. Ngay tại hai người chuẩn bị lên đài thời khắc, cấm quân đại thống lĩnh Lôi Long lại tiến lên một bước, đối với hoàng đế cùng trên đài chắp tay, thanh âm to, "Vậy hạ, hai vị đại nhân, thì trước Lôi Long, lần trước cùng Tần đại nhân vội vàng giao thủ một chiều, được ích lợi không nhỏ, đến bây giờ nhớ mãi không quên. Khẩn thỉnh bệ hạ ân chuẩn, để thi trước cũng tới đài, lĩnh giáo Tần đại nhân cao chiêu, tăng một chút kiến thức." Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở cố ý dọn tới trên long ỷ, nhìn lấy cái này dương cung bạt kiếm chẳng diện, không những không ngăn cản, ngược lại lộ ra có chút hăng hái nụ cười, phảng phất tại nhìn một trận bộ phim, chuẩn. Đã đều muốn so tài, vậy liền cùng một chỗ đi, cũng để cho chấm nhìn xem, ta đại càn đỉnh phong cao thủ, đến tuột cùng có mấy phần chất lượng. Lôi Long nghe vậy lại hỉ, hưng phấn mà rút ra bội kiếm của mình, đó là một thanh khoan nhận trọng kiếm, vừa nhanh vừa mạnh. Tần Thọ nhìn lấy nóng lòng muốn thử ba người, cười, "Ú a." Lại tới một cái xung cơ lớn. "Được a, đã đều muốn tìm đánh, vậy liền cùng đi đi. Cũng tiết kiệm ta nguyên một đám thu thập, phiền phức." Dưới đài, thái tử nhìn lấy trên đài sắp hình thành ba đối một cục diện, nhất là Lạc Dưỡng Tính cùng Viêm Diễm đều thật sự nổi giận, lấy ra binh khí, không khỏi lo âu thấp giọng nói, "Phụ hoàng, bọn hắn cái này, ba đánh một, còn động binh khí, có thể hay không?" Hoàng đế khoát khoát tay, đánh gây hắn, mang trên mặt một loại cao thâm mặt chát xem kịch biểu lộ, "Không sao, hai bên đều thật điên, không phải sao? Nhưng là thái tử à, ngươi không cảm thấy, vô luận bên nào dạy dỗ một bên khác, đối chấm tới nói, đều là kiện rất tốt sự tình sao?" Thái tử đầu tiên là sững sờ, lập tức đột nhiên nhớ tới Tần Thọ ép mình gọi nghĩa phụ cái kia khuất nhục một màn, trong lòng nhất thời hiểu rõ. "Đúng a, nếu như Lạc Dưỡng Tính bọn hắn có thể hung hăng giáo huấn một lần Tần Thọ, áp chế hắn nguyệt khí, tự nhiên là cứ tốt, coi như Tần Thọ thắng. Vậy cũng có thể giết Lạc Dưỡng Tính cùng Viêm Diễm hai cái này tay cầm trọng binh, có khi cũng không quá nghe lời thần tử bị phong." Nghĩ như vậy, thái tử nhất thời cũng an tâm lại, thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong, ánh mắt sáng rực nhìn về phía diễn võ đài. Trên đài, Tần Thọ một mình đối mặt ba vị hoàng cung đỉnh phong cao thủ, chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, phản mà hoạt động một chút cái cổ cùng cổ tay, cốt cách phát ra đôm đốp giòn vàng, trên mặt lộ ra thợ săn nhìn đến con mồi giống như nụ cười hưng phấn, chuẩn bị hảo sao? "Ba vị đại nhân, ta như muốn bắt đầu đánh người." Lôi Long cười một tiếng dài, âm thanh chấn diễn võ trường, "Tần đại nhân hào khí. Đã như vậy, vẫn là để Lôi Mộ tới trước lãnh giáo một chút Tần đại nhân cao chiêu đi. Miễn cho một hồi Tần đại nhân kiệt lực, nói ta trở thắng không anh hùng." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhảy lên, như cùng một đầu mạnh mẽ thương ứng, vững vàng rơi trên đài, cùng Tần Thọ đứng đối mặt nhau. Tần Thọ nhìn lấy hắn trông không hai tay, nhíu mày, lần nữa hảo tâm nhắc nhở, "Ngươi xác định không tìm kiện binh khí? Tay không tấp sắt, ta sợ ngươi thua đến quá khó nhìn." Lôi Long tràn đầy tự tin, hai tay chấn động, cân cốt tế minh, trầm giọng nói, "Không cần. Quyền cước mới là căn bản. Binh khí sẽ chỉ hạn chế ta phát huy." Dưới đài, Viêm Diễm quanh tay, nhìn lấy đài phía trên Lôi Long, đối bên người Lạc Dưỡng Tính thấp giọng nói, "Lôi Long tiểu tử này, một thân long trảo thủ đã đạt đến hóa cảnh, cương mãnh sắc bén, biến hóa đa dạng. Coi như ngươi ta đối lên, muốn thủ thắng cũng phải phí chút sức lực. Ngươi cảm thấy, Tần Thọ có thể tại hắn long trảo thủ phía dưới chống nổi mấy hiệp?" Lạc Dưỡng Tính ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Viêm Diễm hơi kinh ngạc, 100 hội hợp. Xem ra ngươi đối Tần Thọ đánh giá còn thật không thấp. Lạc Dưỡng Tính lắc đầu, ngữ khí bình thản lại long trời lở đất, "Ý của ta là, Lôi Long tại Tần Thọ toàn lực xuất thủ tình huống dưới, liền một hiệp đều kiên trì không xuống." "Cái gì?" Viêm Diễm cơ hồ cho là mình nghe lầm, "Một hiệp đều không kiên trì được." "Lão Lạc, ta thừa nhận Tần Thọ rất mạnh, nhưng ngươi có phải hay không đánh giá quá cao hắn rồi? Lôi Long thế nhưng là thực sự tiên tiên cảnh giới, long trảo thủ càng là luyện đến trong xương thủy. Ngươi nói hắn liền Tần Thọ một chiêu đều không tiếp nổi. Chương 184, Long Trảo Thủ. Sư nương giáo a. Chương 184, Long Trảo Thủ. Sư nương giáo a. Lạc Dương tính liếc mắt nhìn hắn, thanh âm ép tới thấp hơn, ta là làm cái gì? Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Tần Thọ mấy lần xuất thủ, Cẩm Y Liễu vệ đều có kỹ càng ghi chép. Lục Phiến môn trước Thanh Long ngự chủ, Mạnh Trương thần quân, ngoại hiệu Thần Tiêu kiếm quân là Lục Phiến môn duy nhất bị bệ hạ ban cho phong hào nam nhân. Hắn tại Thần Tiêu kiếm quyết phía trên tạo nghệ, tuyệt đối không so Lôi Long Long Trảo Thủ kém. Kết quả như thế nào? Vẫn như cũ thua ở Tần Thọ một đao phía dưới. Viêm Diễm vẫn cảm thấy khó có thể tin, thế nhưng mới đi qua bao lâu, Tần Thọ thực lực có thể tăng vọt đến loại này tình trạng. Lạc Dương tính thở dài, trong mắt cũng lóe qua một tia hoang mang cùng kiên kỵ, ta không biết hắn là tu luyện thế nào. Ta chỉ biết là, mỗi một lần Tần Thọ xuất thủ, cho thấy thực lực đều cùng trước một lần có một trời một vực. Dường như không có bình cảnh đồng dạng. Dựa mắt mà đợi đi, rất nhanh liền có đáp án. Viêm Diễm nửa tin nửa ngờ, ánh mắt một lần nữa tập trung tại trên đài. Tần Thọ tùy ý đứng ở nơi đó, hướng về trận địa sẵn sàng đón quân địch Lôi Long ngoắc ngón tay, ngựa khí ngạo lớn, tới đi, để ta nhìn ngươi người cấm quân này phó thống lĩnh, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lôi Long hít sâu một hơi, quên thân khí thế đột nhiên kéo lên, tiên tiên chân khí bành trướng phun trào, hắn song trưởng hơi cong thành trảo, đốt ngón tay phát ra đôm đốt nổ vàng, một cỗ sắc bén vô cùng trảo ý khóa chặt Tần Thọ. Bất ngờ chính là hắn thành danh tuyệt kỹ, Long Trảo Thủ. Tần Thọ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, Long Trảo Thủ. Đúng vậy, môn công phu này, ta cũng biết một điểm. Với bạn, để ta nhìn ngươi công phu có phải hay không là người sư nương giáo, nhìn xem ngươi cái này cấm quân thống lĩnh có mấy phần chân tài thực học. Hắn dừng một chút, cố ý lên giọng, để dưới đài Viêm Diễm cũng có thể nghe rõ, ngươi lãnh đạo, chỉ Viêm Diễm có thể ở phía dưới nhìn lấy đâu. Hy vọng ngươi đừng quá yếu, cho hắn mất mặt ta. Lời này như là đổ dầu vào lửa, Lôi Long trong mắc chiến ý càng tăng lên, gầm nhẹ một tiếng, đắc tội. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nổi lên, như là cuồng long xuất động, song chảo xé rách không khí, mang theo bén nhọn tiếng rít, một chảo thẳng đến Tần Thọ mặt, một cái khác chảo âm ngoan đập hướng Tần Thọ đan điền huyệt quan trọng. Chiêu thức tàn nhẫn, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên không có chút nào lưu thủ. Đối mặt cái này sắc bén thế công, Tần Thọ lại không tránh không né đồng dạng hai tay thành chảo, phát sau mà đến trước, lấy hoàn toàn giống nhau lại càng thêm tinh chuẩn, càng thêm tấn mãnh long chảo thủ nên đón tiếp lấy. Xoẹt. Hai người chảo gió tương giao, lại phát ra như là vải vóc như tê liệt chói hai tiếng vang. Xuy, xuy, xuy. Sắc bén chảo gió không ngừng va chạm, giao thoa, phát ra rợn người xé rách âm thanh. Trong nháy mắt, hai người đã lấy long chảo thủ đối công mấy chục cái hội hợp. Lôi Long Long chảo thủ cương mãnh sắc bén, mỗi một chảo đều ẩn chứa vỡ bia nứt đá lực lượng, chiêu thức cay độc, thế công như là cuồng phong bạo vũ, hiển nhiên đã ở môn công phu này phía trên chìm đắm nhiều hơn 10 năm. Thế mà, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm là, Tần Thọ lại lấy đồng dạng long chảo thủ ứng đối, mà lại hắn chiêu thức chi tinh diệu, phát lực chi xảo trá, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, lại ẩn ẩn còn tại Lôi Long phía trên. Hắn chảo pháp dường như thoát ly chiêu thức trói buộc, hạ bút thành văn, nhưng lại kỳ diệu tới đỉnh cao, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc phá giải Lôi Long sát chiêu, cũng ban phản kích mãnh liệt. Dưới này, Lạc Dưỡng tinh thần sắc càng nghiêm trọng, hắn trước đó phán đoán tựa hồ đang bị nghiệm chứng. Viêm Diễm càng là nhịn không được thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, Lôi Long khổ luyện Long Trảo Thủ mười mấy năm, mới có hôm nay chi uy. Cái này Tần Thọ, nhìn tuổi tác bất quá nhược quán, hắn làm sao có thể cũng đem Long Trảo Thủ luyện đến như thế trình độ đăng phong tạo cực. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng. Trên này, Tần Thọ tựa hồ chơi chán, rời ra Lôi Long một cái trọng trảo về sau, lắc đầu, ngựa khí tràn đầy thất vọng, thì điểm này bản sự, xem ra ngươi không chỉ là sư nương giáo, mà lại liền sư mẫu của ngươi bản sự đều không có học tốt ta. Số nguồn phí lớn như vậy số tuổi, cuồng vọng. Lôi Long bị như thế nhục nhã, tức giận đến hai mắt đỏ thẫm, thế công lại thúc ba phần, song chảo đều xuất hiện, thẳng đến Tần Thọ trung lộ đi tu, thế muốn đánh cho trọng thương. Thế mà, đối mặt cái này liều mạng một kích, Tần Thọ lại làm ra một cái để toàn trường xôn xao cử động, hắn không lại né tránh, cũng không lại đón đỡ, thì như thế thẳng tắp đứng tại chỗ, phản phất muốn đón đỡ Lôi Long cái này ngưng tụ toàn thân công lực một chảo. Hắn điên rồi, đón đỡ tiên tiên cao thủ Long Trảo Thủ. Ngay tại Lôi Long song chảo sắp chạm đến Tần Thọ ở ngực trong nháy mắt, ông, một tiếng kỳ dị ong ong vang lên. Tần Thọ quanh thân da thịt trong nháy mắt nổi lên một tầng nồng đậm thuần túy, dường như trạng thái dịch như hoàng kim lưu động màu vàng kim quang trạch. Cả người như là hoàng kim đúc kim loại kim nhân, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng lại tản ra không gì không phá kinh khủng khí tức. Mắt cấp kim cương bất hoại thần công. Cùng lúc đó, hắn thể nội phảng phất có long tượng nghĩ lên, một câu nguyên tử biến cổ man hoang kinh khủng cự lực cầm vang bạo phát. Mắt cấp long tượng bản được công. Bành! Lôi Long ngưng tụ suốt đời công lực song trảo, rắn rắn chắc chắc chộp vào Tần Thọ trên lồng ngực. Thế mà trong dự đoán xương cốt đứt gãy hình ảnh vẫn chưa xuất hiện, ngược lại phát ra như là trọng truy nện ở vận năm huyền thiết phía trên nặng nề tiếng vang. Lôi Long chỉ cảm thấy một cỗ không có thể chống đỡ lực phản chấn từ đối phương lồng ngực truyền đến, chấn động đến hai cánh tay hắn run lên, xương ngón tay muốn nứt. Cái kia đủ để xé rách kim thiết long chảo, mà ngay cả tại Tần Thọ trên da lưu lại đạo bạch vết đều làm không được. Cái gì? Lôi Long đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng hoảng sợ muốn tuyệt. Ngay tại hắn lực cũ đã tận, lực mới chưa sinh, tâm thần kịch chấn mấy mắt, Tần Thọ động. Hắn thậm chí không có dùng chảo, chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên chân phải, như là khu đuổi rồi giống như, tùy ý hướng trước một đạp. Cái này một chân, nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa long tượng bản nhược công gia chỉ hạ kinh khủng cự lực, dường như lôi cuốn lấy phong lôi chi thế. Bành! Bàn chân khắc ở Lôi Long bụng. Lôi Long chỉ cảm thấy một cỗ căn bản là không có cách kháng cự rồi rào cự lực thấu thể mà vào, hộ thể chân khí như là giấy giống như phá toái, cả người như là như diều đứt dây, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài xa mười mấy trượng, trực tiếp té xuống diễn võ đài, đập ầm ầm trên mặt đất, lại lật lăn lông lốc vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại, dãy rủa lấy lại nhất thời không cách nào đứng dậy. Tần Thọ thu hồi chân, quanh thân kim quang thu lại, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Hắn đứng tại bên bàn, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy dưới đài chật vật không chịu nổi lôi long, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào xem thường, thì điểm ấy công phu nhỏ nhặt cũng dám lên đài tự rước lấy nhục. Thật sự là lãng phí ta thời gian. Cút về đi lại tìm ngươi sư nương hảo hảo luyện luyện đi, đừng lại đi ra cho ngươi lãnh đạo mất mặt xấu hổ. Dưới đài, Triệu Nguyên, Điêu Tam, lại tứ bọn người lập tức buộc phát ra chấn thiên lớn tiếng khen hay cùng bà thiếu. Đại ca như bức, thiếu gia uy vũ. Phạm Thiên Tân càng là kích động đến toàn thân run rẩy, song quyền nắm chặt, trong mắt cùng nhiệt quang mang cơ hồ muốn phun ra, tự lẩm bẩm, nhìn thấy không? Đây chính là Tần đại nhân. Cái này là chân chính lực lượng. Ta Phạm Thiên Tân đời này, cùng định đại nhân. Ngự tọa phía trên, hoàng đế cùng thái tử cũng bị cái này trong chớp mắt nghịch chuyển rung động thật sâu. Thái tử lẩm bẩm nói, cái này kết thúc. Lôi long vậy mà, liền hắn một chân đều không tiếp nổi. Chương 185, đồ vô sỉ. Vậy mà đánh hai. Chương 185, đồ vô sỉ. Vậy mà đánh hai. Hoàng đế không có trả lời ngay, hắn ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn trên đài cái kiêu ngạo nễ mà đứng thân ảnh, ngón tay vô ý thức đập long ỷ tay vịn. Kinh thán sau khi, một vẻ sâu đậm vẻ kiêu rẻ, rốt cục không cách nào ức chế theo hắn trong mắt chỗ sâu nổi lên. Kẻ này, võ công tiến triển chi thần tốc, thực lực mạnh mẽ, đã nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí bắt đầu ẩn ẩn chạm tới hắn thân vì nhân hoàng chỗ có thể khoan nhượng phòng tuyến cuối cùng. Như thế một thanh đao sắc bén, nếu dùng chi thỏa đáng, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, nhưng nếu có một ngày đao phong này chuyển hướng mình. Hoàng đế ánh mắt biến đến tĩnh mịch khó dò. Nhìn lấy lôi long bị Tần Thọ giống như đập rồi một chân đạp xuống lôi đài, Lạc Dưỡng tính sắc mặt đã âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Viêm Diễm, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, cái kia chúng ta hai cái. Viêm Diễm trên mặt lóe qua một tia giãy giụa, thân là cấm quân đại thống lĩnh tiêu ngạo, để hắn đối hai đánh một có chút bản năng kháng cự, thật muốn liên thủ. Cái này chuyển đi. Lạc Dưỡng tính trực tiếp đánh gãy hắn, ngựa khí băng lãnh, nếu như ngươi tưởng tượng lôi long mở dạng, như cái phá bao tải một dạng bị ném xuống, ta hiện tại thì bỏ quyền, để một mình ngươi phía trên. Viêm Diễm nghĩ đến lôi long cái kia không có lực phản kháng chút nào thảm trạng, lại nghĩ tới Tần Thọ cái kia thực lực sâu không lường được, trong mắt do dự trong nháy mắt bị ngoan lệ thay thế, cắn răng nói, tốt, cùng tiến lên, làm hắn mụ. Tần Thọ nhìn lấy sóng vai đi trên diễn võ đài hai người, nội tâm rốt cuộc cười. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, chính mình biểu hiện được có phải hay không quá mạnh, vạn nhất đem hai cái này hù chạy, bộ này thì đánh bất thành. Với bạn, hôm nay liền hảo hảo chỉ điểm bọn hắn một chút, để bọn hắn sâu sắc lý giải cái gì gọi là điểm đến là dừng, đương nhiên, là tiêu chuẩn của hắn, bất tử là được. Viêm Diễm lên đài về sau, vẫn chưa rút đao, mà chính là hướng về dưới đài đưa tay. Hai tên cấm quân binh lính lập tức hợp lực giơ lên một cây toàn thân ngăm đen, tạo hình phong cách cổ xưa trường thương đi tới. Viêm Diễm một tay nắm lấy cán thương, nhẹ nhõm nhấc lên, cái kia trầm trọng trường thương tại hắn trong tay mô phỏng như không có gì. Mùi thương hàn mang phun ra nuốt vào, hiển nhiên nhất định không phải phàm vật. Lạc Dưỡng tính thì chậm rãi rút ra bên hông bội đao, thân đao hẹp dài nhỏ cùng, hàn quang lạnh thấu xương, đao đốc kiếm chỗ có khắc bạch hổ đồ đằng, chính là từ hoàng đế mệnh lệnh cung đình thần tượng vì đó chế tạo riêng thần binh lợi khí, Tú Xuân đao, thần, bạch hổ. Đao vừa ra khỏi vỏ, một cỗ dày đặc sát khí liền tràn ngập ra. Lạc Dưỡng tính nắm chặt bạch hổ đao, ánh mắt gắt gao khóa chặt Tần Thọ, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm đối Viêm Diễm nhắc nhở, nhớ kỹ, vừa vào sân cũng là sát chiêu, đừng có bất luận cái gì lưu thủ. Viêm Diễm nghe vậy sững sờ, có chút khó có thể tin, có ý tứ gì? Bệ hạ chỉ là để cho chúng ta luận bàn. Lạc Dưỡng tính ánh mắt sắc bén như lao, hạ giọng, ngựa khí mang theo một loại gần như được ăn cả ngã về không quyết đoán, hắn thực lực tăng trưởng quá nhanh, đã chạm đến lằn ranh. Kẻ này hành sự không kiêng nể gì cả, là lớn nhất không ổn định nhân tố. Hôm nay như có bất kỳ khả năng, tại thất thủ điều kiện tiên quyết, tuyệt không thể lưu hắn. Hết thảy hậu quả, ta đến gánh chịu. Viêm Diễm trong lòng kịch chấn, hắn không nghĩ tới Lạc Dưỡng tính vậy mà cất như thế tâm tư. Nhưng nhìn lấy Lạc Dưỡng tính cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, lại liên tưởng đến Tần Thọ vừa mới cho thấy thực lực kinh khủng cùng cái kia vô pháp vô thiên tính tình, hắn cuối cùng trùng điệp gật gật đầu, nắm chặt trong tay phá quân trường thương. Tần Thọ bén nhạy bắt được Lạc Dưỡng tính trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất băng lãnh sắc ý, trong lòng nhất thời lạnh hừ một tiếng, vốn còn muốn xem ở hoàng đế trên mặt mũi, lưu ngươi một cái mạng chó. Hiện tại xem ra, là chính ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lạc Dưỡng tính cảm nhận được Tần Thọ khí tức biến hóa, trầm giọng hỏi, "Tần ngự chủ, ngươi cần phải dùng đao sao?" Hắn chỉ là cắm ở bên bàn trôi này ma đao hàn nha. Tần Thọ suy cười một tiếng, trong giọng nói lại không nửa phần đối thượng quan tôn trọng, chỉ còn lại có trần trụi khinh miệt, đánh ngươi mặt hàng này, không cần dùng động ta đao. Lạc Dưỡng tính trong mắt hàn quang nổ bắn ra, đã như vậy, vậy liền, đã tội. Động thủ. Lời còn chưa dứt, hai người khí thế ầm vang bạo phát, lại không giữ lại. Lạc Dưỡng tính thân hình như quỷ mị giống như phiêu hốt tiến lên, trong tay bạch hổ đao vạch ra một đạo thê lương hồ quang, đao thế thảm liệt bá đạo, dường như ngưng tụ xa trường bách chiến chi sát khí, chém thẳng vào Tần Thọ đầu. Hổ sát thất tuyệt trảm thần đao pháp. Cùng lúc đó, Viêm Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phá quân trường thương như là độc long xuất động, mùi thương rung động, huyễn hóa ra đầy trời thương ảnh, mang theo thẳng tiến không lùi thảm liệt khí thế, phong tỏa Tần Thọ sở hữu đường lui, đâm thẳng hắn quanh thân yếu hại. Cùng long phá quân cương quyết, một đao một thương, một trái một phải, phối hợp ăn ý, sát khí ngập trời. Cái này tuyệt không phải luật bản, rõ ràng là liều mạng chi cục. Đối mặt hai vị hoàng cung đỉnh phong cao thủ toàn lực chém giết, Tần Thọ trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý. Hắn thể nội công pháp trong nháy mắt thúc cốc đến cực hạn. Quanh thân nổi lên màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt, mắt cấp kim trung cháo. Hai tay thành chảo, chỉ phong sắc bén phá không, tinh chuẩn chụp vào đao phong mũi thương, bách phát bách trúng xuyên tim long chảo thủ. Thể nội long tượng chi lực lao nhanh gào thét, long tượng bản ngược công. Da thịt trong nháy mắt chuyển hóa làm sáng chói chói mắt màu vàng nóng, kim cương bất hoại thần công. Đến được tốt. Tần Thọ quát lên một tiếng lớn, không tránh không né, lại lấy một đôi bàn tay, đôi cứng thần binh lợi nhận. Chảo ảnh tung bay, cùng đao quang thương ảnh hung hăng đụng vào nhau. Ken, ken, ken. Xuy. Tiếng sắt thép va chạm cùng khí kình xé rách âm thanh bên tai không dứt. Diễn võ đài trong nháy mắt bị cuồng bạo khí lưu cùng bắn ra bốn phía kình lực bao phủ. Tần Thọ lấy một đinh hai, tại lạc dưỡng tính cùng viêm diễm cùng phong bạo vũ giống như liên thủ thế công dưới, đúng là nửa bước không lùi, song chảo vũ động như vòng, đem chí mạng đao phong cùng mũi thương lần lượt đẩy ra, bắt lấy, thậm chí đẩy lui. Cái kia kim cương bất hoại thân thể, càng là ngạnh kháng mấy lần né tránh không kịp dư âm, phát ra ngột ngạt tiếng vang, lại lông tóc không thương. Trang diện trong lúc nhất thời lại lâm vào giằng co, Tần Thọ tuy là lấy một địch hai, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái kia cường hãn vô cùng phòng ngự lực cùng khủng bố lực lượng, để lạc dưỡng tính cùng viêm diễm càng đánh càng là kinh hãi. Dưới đài, thái tử nhìn đến hai hùng kết đĩa, cái kia sắc bén đao quang thương ảnh cùng Tần Thọ cứng đối cứng đấu pháp, để trong lòng bàn tay hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phụ hoàng, bọn hắn thế này sao lại là luật bàn? Rõ ràng là điên rồi a, muốn hay không kêu dừng? Hoàng đế ánh mắt thâm thúy, chăm chú nhìn trên đài, khoát tay áo, ngựa khí lại mang theo một loại trưởng không hết thể bình tĩnh. Không sao, để bọn hắn đánh. Tại chấm dưới mí mắt là không nổi sóng gió gì. Bên cạnh Cao Công Công cũng là khí định thần nhàn, dường như sớm có đón trước. Phạm Thiên Tân thì là kích động khua tay nắm đấm, lớn tiếng trợ uy, Tần đại nhân cố lên. Đánh ngã hai cái này đổ vô sỉ. Vậy mà hai đánh một. Mọi người chung quanh quăng tới khinh bị ánh mắt. Cái này đặc yêu không phải nhà người đại nhân chính mình yêu cầu sao? Chương 186, Thiên Hữu ta đại càn. Chương 186, Thiên Hữu ta đại càn. Diễn võ đài phía trên, Tần Thọ cảm nhận được áp lực, trong mắt chiến ý càng tăng lên, làm nóng người kết thúc. Xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, còn thật không thu thập được các ngươi cái này hai khối tài liệu. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên biến đến mơ hồ, giống như quỷ mị lắc lư. Mị ảnh thần công, mị ảnh phân thân. Sau một khắc, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, diễn võ đài phía trên vậy mà đồng thời xuất hiện bốn cái Tần Thọ. Mỗi một cái đều khí tức tương thực, động tác khác nhau, khó phân biệt thật giả. Cái gì? Mị ảnh phân thân? Tối cao cảnh giới? Triệu Nguyên La thất thành, hắn nhưng là biết môn này công pháp lợi hại, luyện tới cao thâm nhất chỗ có thể hóa phát hành chuẩn bị nhất định công kích lực tàn ảnh phân thân, mấy nhiều đối thủ, quỷ dị khó lường. Cái này vẫn chưa xong. Bốn cái Tần Thọ đồng thời hai tay hư ôm tại trước ngực, thể nội ba loại hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng rồi dào nội lực, Thiên Xương quyền âm hàn, Bài Vân trưởng cương nhu hòa hợp, phong thần thối nhanh chóng cuồn mãnh, bắt đầu điên cuồng hội tụ, áp xúc, dung hợp. Tam phân quy nguyên khí, tam nguyên quý nhất. Một cỗ hủy thiên diệt địa giống như kinh khủng năng lượng ba động theo bốn cái phân thân trong tay bạo phát đi ra. Không tốt, toàn lực phòng ngự. Lạc Dưỡng tính sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị gào rú. Hắn theo cái kia bốn đoàn ngưng tụ năng lượng bên trong cảm nhận được chí mệnh uy hiếp. Viêm Diễm cũng là vong hồn đại mạo, điên cuồng hét lên một tiếng, đem hành luyện công phu thôi động đến cực hạn, đồng thời trong tay trường thương vũ động như gió, thương ảnh hóa thành một đạo xoay quanh cự long hư ảnh, đem hai người hộ ở trung tâm. Cùng long thăng thiên cháo. Veng, 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 veng. Bốn đạo ngưng luyện đến cực hạn, ẩn chứa ba loại thuộc tính lực lượng tam nguyên quy nhất khí công ba, như là bốn viên vỡ thạch, theo bốn phương tám hướng hung hăng đánh vào Viêm Diễm bày ra phòng ngự cháo phía trên. Đinh hai nhức góc tiếng vang cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ của mọi người. Cuồng bạo khí lãng giống như là biển gầm hướng bốn phía bao phủ. Phúc, ách a, cứ việc có thần binh cùng tuyệt học hộ thể, Lạc Dưỡng tính cùng Viêm Diễm vẫn như cũng bị cái này kinh khủng hợp lực một kích chấn động đến khí huyết sôi trào, song song phun ra một ngụm máu tươi, hộ thân cương khí kịch liệt ba động, Viêm Diễm cùng lòng thăng thiên cháo càng là trong nháy mắt hiện đầy vết rách. Bốn đạo phân thân sau một kích, như là như ảo ảnh tiêu tán, một lần nữa hợp lại là một, hiện lộ ra Tần Thọ chân thân. Hắn đứng trên này, nhìn lấy miễn cưỡng trèo trống, khóe miệng chảy máu hai người, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, thể nội phảng phất có viễn cổ long tượng hư ảnh đang gầm thét, một cỗ so trước đó càng thêm kinh khủng, càng thêm năng lượng, dường như có thể lay động đất trời lực lượng tại hắn lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ. Long tượng bàn nhược công tối cao tầng thứ, chân bàn nhược cực. Lại tiếp ta một trường. Tần Thọ một trường thường thường đẩy ra, không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất, lớn nhất bá đạo lực lượng. Trường phong những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng long ngọng, ẩn ẩn kèm thêm long ngâm giống như tiếng khóc vang vọng diễn võ trường. Một trường này, dường như mang theo long tượng chi lực, muốn nghiền nát phía trước hết thảy trở ngại. Lạc Dưỡng tính cùng Viêm Diễm nhìn lấy Tần Thọ cái kia ngưng tụ kinh khủng long tượng chi lực, dường như có thể một trường định cản khôn chân bản nhược cực đồng tử đột nhiên co lại, vãi cả linh hồn. Bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng, một trường này nếu là đó đỡ, chính mình hai người chỉ sợ lập tức liền muốn đi Diêm Vương gia chỗ đó báo danh, đi được nhanh lên một chút nói không chừng còn có thể đuổi kịp đi trước một bước phùng ký. Sống chết trước mắt, hai người lại không giữ lại chút nào, bộc phát ra suốt đời công lực. Lạc Dưỡng tính trong tay bạch hổ đao sát khí trùng tiêu, hóa thành một đạo xé rách trường không trắng bệnh đao mang. Hổ sát thất tuyệt trảm thần đao pháp, tuyệt thiên. Viêm Diễm điên cuồng hét lên, phá quân trường thương nhân thương hợp nhất, như cùng một cái liều mạng huyết sắc của long, đâm thẳng mà ra. Cùng long phá quân thương quyết, phá quân. Đao mang thương ảnh cùng cái kia ẩn chứa long tượng chi lực cự trường ầm vang đụng nhau. Ầm ầm, như là đất bằng sấm sét nổ vang. diễn võ đài cái kia đặc chế cứng rắn mặt đất từng khúc rạn nứt, cuồng bạo khí lưu như là thực chất sóng xung kích hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, thổi đến mọi người dưới đài quần áo phân vân, cơ hồ đứng không vững. Thế mà song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Lạc Dương Tính cùng Viêm Diễm liều mạng một kích, tại vậy tuyệt đối long tượng cự lực trước mặt, vẻn vẹn chống đỡ một cái trước mắt, tựa như cùng băng tuyết ngộ dương xuân giống như cấp tốc tăng dã, vỡ nát. Trong tay hai người thần binh lợi khí phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, miệng hổ trong nháy mắt nứt toát, máu me đầm địa. Ngay sau đó, cái kia cố không có thể chống đỡ rồi rào cự lực hung hăng đâm vào hai người trên thân. Phúc! A! Hai người như là bị công thành truy chính diện đánh trúng, máu tươi cuồn cuộn ở giữa, thân hình như là như diều đứt dây giống như hướng về sau hung hăng đánh bay ra ngoài. Mắt thấy hai người liền muốn đụng trên diễn võ bên bản duyên thạch trụ, không chết cũng tàn phế. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mực đứng hầu tại hoàng đế bên cạnh thần, dường như người vô hại và vật vô hại Cao Công Công, trong mắt tinh quang một lóe, thân hình giống như quỷ mị đột nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại giữa không trung, song trưởng một âm mở dương, nhìn như êm ái ấn về phía cái kia truy kích mà đến còn sót lại trưởng lực. Bành! Một tiếng vang trầm, Cao Công Công thân hình kịch chấn, trên mặt dâng lên một vẻ không bình thường ửng hồng, dưới chân bạch 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 liền lùi lại 20 mấy bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu, thẳng đến phía sau lưng đông một tiếng đụng vào vừa mới té xuống đất Lạc Dưỡng Tính cùng Viêm Diễm, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà Lạc Dưỡng Tính cùng Viêm Diễm bị cái này hai lần va chạm, lại là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến đến giấy vàng đồng dạng, khí tức bể bại tới cực điểm, sủi lơ trên mặt đất, liền đứng lên khí lực cũng không có. Nếu không phải Cao Công Công thời khắc mấu chốt xuất thủ, tan mất đại bộ phận lực đạo, bọn hắn hai người hôm nay tuyệt đối phải nằm tại chỗ này. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người bị cái này trong chớp mắt biến hóa, cùng Cao Công Công cái kia thâm tàng bất lộ thực lực kinh khủng sợ ngây người. Cao Công Công hắn, Tà Tiên, Cao Công Công vậy mà cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Một trường bước lui Cao Công Công 20 mấy bước, cái này Tần Thọ còn là người sao? Dưới đài tiếng kinh hô, hút không khí âm thanh vang lên liên miên. Ngự tòa trước, thái tử đầu tiên là chấn kinh tại Tần Thọ thực lực kinh khủng, lập tức trong mắt mãnh liệt bạo phát ra cuồng hỉ chi sắc, hắn bước nhanh đi đến hoàng đế bên người, kích động thấp giọng nói, "Phụ hoàng, thiên hữu ta đại càn, cái này Tần Thọ lại có như thế năng lực quỷ thần khó lường. Sau ngày hôm nay, ta nhìn trên giang hồ những cái kia bất chấp vương pháp, kiệt ngao bất thuần võ phu, ai còn dám lại dầm dĩ gọi nửa phần. Phụ hoàng đến này lợi khí, lo gì giang hồ bất định, thiên hạ không tính." Phụ hoàng quả nhiên mắt sáng như đuốc, thánh minh chiếu sáng. Hắn lần này mông ngựa, đã điểm ra Tần Thọ giá trị ở chỗ trấn nhiếp giang hồ, lại đem biết người chi rõ ràng quy về hoàng đế, có thể nói vừa đúng. Hoàng đế nghe vậy, liếc mắt nhìn chằm chằm kích động không thôi thái tử, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng vui mừng. Chính mình cái này nhi tử, kinh lịch việc này, vậy mà có thể lập tức nghĩ đến dùng Tần Thọ đến thăng bằng, uy hiếp giang hồ thế lực, phần này nhạy cảm cùng đế vương tâm thuận, ngược lại là tiến bộ không ít. Quả thật là khối làm hoàng đế tài liệu. Hắn khẽ bước cằm, ánh mắt lần nữa tìm đến phía diễn võ đài phía trên cái kia độc lập thân ảnh. Vốn trong lòng kiêng kỵ, tại lúc này thái tử trong giọng nói, tựa hồ tìm được một cái mới có thể tiếp nhận an trí phương hướng. Chương 187, cho chấm cái mặt mũi chương 187, cho chấm cái mặt mũi thái tử Triệu Hoàng mặt ngoài đối với hoàng đế Ca Công Túc Đức, một bộ vì quốc cử hiền, vi phụ phân ưu trung hiếu bộ dáng, mà ở hắn buông xuống tầm mắt phía dưới, mãnh liệt lại là hoàn toàn khác biệt sóng biển dâng trào. Hắn nhìn lấy diễn võ đài phía trên cái kia như là chiến thần giống như bệ nghệ tư phương, liên lạc dưỡng tính cùng Viêm Diễm liên thủ đều bị hắn tùy tiện nghiền ép tần thọ, trái tim bởi vì cực hạn hưng phấn mà điên cuồng loạn động, cơ hồ muốn đánh vỡ lồng ngực. Nghĩa phụ, ta tốt nghĩa phụ, ngươi vậy mà cường hành đến tận đây. Thái tử nội tâm tại điên cuồng hò hét, một cái vô cùng quang minh tương lai tranh cảnh tại hắn não hải bên trong bày ra, cái gì lão nhị lao tam, cái gì triều đường tranh đấu, trước thực lực tuyệt đối đều là gà đất chó sành. Chờ mình sau khi lên ngôi, có nghĩa phụ tôn này sát thần hộ giá hộ tống, cái này hoàng vị ngoài ta còn ai? Đến lúc đó, nhìn cái nào mắt không mở dám cho mình chơi ngang chân, đều không cần chính mình động thủ, chỉ cần tại nghĩa phụ trước mặt ủy khuất oán giận một câu, nghĩa phụ có người lớn ta. Hắn dường như đã thấy Tần Thọ bộ kia lăn lộn không tiếc lại bao che khuyết điểm bộ dáng, lười biếng xỉa răng, về một câu, ồ, cái nào chán sống? Nói đi, ngươi muốn cho hắn ba canh tử, vẫn là canh năm tử? Suy nghĩ một chút liền kích thích, thoải mái, quá sung sướng. Không được, tuyệt đối không thể để cho phụ hoàng đối nghĩa phụ đem lòng sinh nghi, nhất định phải ổn định. Thái tử cương ép đè xuống cơ hồ muốn tràn ra khỏe miệng ý cười, càng thêm ra sức thổi phồng Tần Thọ đối triều đình, đối hoàng quyền to lớn giá trị đem phụ hoàng chú ý lực dẫn hướng sử dụng Tần Thọ chấn nhiếp giang hồ, củng cố thống trị phương hướng. Nghĩa phụ, ngươi nhìn thêm, lại trang một đoạn thời gian. Thái tử ở trong lòng đối với đài phía trên Tần Thọ cách không gọi hàng, chờ ta ngồi lên cái kia thanh long ỷ. Đến lúc đó, ngươi muốn làm sao trang bức thì làm sao trang bức. Trời đất bao la, người ta phụ tử. Ách, chúng ta hai người liên thủ, lớn nhất. Khai cương thác thổ. Để nghĩa phụ ngươi ẩn soái, xem ai không vừa mắt thì gì hay. Chỉnh đốn triều cương. Để nghĩa phụ ngươi giám sát. Nhìn cái nào tham quan ố lại dám nghe răng. Đến lúc đó, ta Triệu Hoàng cũng là thiên cổ nhất đế. Mà ngươi, Tần Thọ cũng là thiên cổ đệ nhất quyền thần. Không, là thiên cổ đệ nhất đế sư. Không, là thiên cổ đệ nhất. Nghĩa phụ, nghĩ đến cái kia vô cùng huy hoàng, quyền khuynh thiên hạ tương lai, thái tử chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều sôi trào lên, nhìn về phía Tần Thọ ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có nóng rực cùng ý lại. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất cũng là bảo trụ Tần Thọ, nhất định phải làm cho Tần Thọ bình an vô sự sống đến chính mình đăng cơ cái kia một ngày. Thế này sao lại là cái gì thần tử? Đây rõ ràng là hắn tương lai thiên cổ đế nghiệp nền tảng, là hắn thông hướng quyền lực đỉnh phong sắc bén nhất, đứng đầu vô địch thần binh. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, Tần Thọ thân hình giống như quỷ mị lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại co quắp ngã xuống đất, khí tức vẻ bại lạc dưỡng tính cùng Viêm Diễm bên người. Hắn một tay một cái, như là như xách con gà con đem hai vị triều đình trọng thần tóm lấy. Cao Công Công sắc mặt đại biến, vội vàng hô to: "Tần đại nhân, thủ hạ lưu tình a, tuyệt đối không thể." Tần Thọ căn bản mắt điếc hai ngờ, hắn mang theo hai người, thân hình vụt lên từ mặt đất, nhảy vọt đến giữa không trung, sau đó hai tay vận đủ khí lực, hung hăng đem hai người hướng về phía dưới cứng rắn mặt đất quăng đi. "Veng! Veng!" Hai tiếng lột ngạt tiếng vang nương theo lấy cốt cách vỡ vụn rất nhỏ tiếng vang, Lạc Dưỡng Tính cùng Viêm Diễm như là phá bao tải giống như bị đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất, máu tươi lần nữa theo trong miệng mũi tuôn ra, liền tiếng kêu thảm thiết đều biến đến yếu ớt. Tần Thọ phiêu nhiên rơi xuống, một chân nhìn như tùy ý, lại mang theo thiên quân chi lực, nhẹ nhàng giẫm tại Lạc Dưỡng Tính trên đầu, chỉ cần nội lực phun một cái, vị này cẩm y liề vệ chỉ huy sứ ngay lập tức sẽ hốc vỡ toang. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín thở. Hoàng đế ngồi ngay ngắn long ỷ phía trên, sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa lập tức lên tiếng ngăn lại. Hắn trong lòng tự có suy tính. Tần Thọ người này, tuy nhiên hành sự quái đản, vô pháp vô thiên, nhưng cho đến tận này, đối chính mình cái này hoàng đế lại từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại kỳ lạ quy củ, hắn đòi tiền, muốn quyền, thậm chí muốn đả hoàng kim tiên đều là bày ở ngoài sáng giao dịch, từ trước tới giờ không trong bóng tối dở trò, mà lại xác thực mang đến cho mình lượng lớn tài phú, giải quyết vấn đề lớn. Ngoại trừ dùng bãi công uy hiếp bên ngoài, vẫn chưa có qua chân chính ngỗ nghịch. Xem xét lại Lạc Dưỡng Tính, làm vì mình chó săn, vậy mà tại không có đạt được bất luận cái gì ám chỉ tình huống dưới, thì tự tiện đối Tần Thọ lên sát tâm, muốn thay chủ tử thanh lý rơi thanh này quá đao sắc bén. Làm chó, một khi bắt đầu tự chủ trương, thậm chí nỗ lực thay chủ nhân làm quyết định, vậy liền vô cùng nguy hiểm. Tần Thọ dưới chân hơi hơi dùng lực, Lạc Dưỡng Tính phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Lạc Chỉ Huy làm, tâm rất ác độc a. Tần Thọ nhìn xuống dưới chân chật vật không chịu nổi Lạc Dưỡng Tính, ngữ khí băng lãnh, luận bàn thì luận bàn, con muốn nhân cơ hội muốn mạng của ta. Ai cho ngươi là gan? Cao Công Công gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, lần nữa tiến lên, cơ hồ là cầu khẩn nói: "Tần đại nhân, Tần đại nhân." Dưới chân lưu tỉnh, tuyệt đối không thể a. Tần Thọ đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như hai đạo băng lánh mũi tên bắn về phía Cao Công Công, ngựa khí tràn đầy không che giấu chút nào uy hiếp. Cao Thái Giám, ngươi muốn ngăn ta, là muốn đối với ta xuất thủ sao? Cái kia một tiếng Cao Thái Giám tràn đầy vũ nhục tính, lại không nửa phần đối cung đình đại thái giám tôn trọng. Cao Công Công bị Tần Thọ cái kia đằng đằng sát khí ánh mắt dọa đến một cái giật mình, vội vàng quát tay, lui lại hai bước, thanh âm đều mang theo giọng nghẹn ngào: "Không dám, lão nô không dám." Tần đại nhân bất giận: chỉ là xin ngài giơ cao đánh khẽ a." Dưới chân Lạc Dưỡng Tính cùng bên cạnh Viêm Diễm giờ phút này cũng triệt để hoảng rồi, cố nén kịch liệt đau nhức, khàn giọng cầu xin tha thứ: Tần đại nhân, tha mạng, chúng ta biết sai." "Vâng, là chúng ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, cầu ngài tha cho chúng ta một mạng." Tần Thọ suy cười một tiếng, dưới chân lực đạo lại tăng thêm một phần, nghiền Lạc Dưỡng Tính xương đầu lạc lạc rung động: "Biết sai rồi, các ngươi là thật biết sai sao? Các ngươi là biết mình sắp phải chết đi." Mắt thấy Tần Thọ sát tâm đã lên, không ra mặt nữa, Lạc Dưỡng Tính thật muốn máu tươi tại chỗ, hoàng đế cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, cái này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo đế vương uy nghiêm cùng một tia không thể nghi ngờ: "Tần Thọ." Tần Thọ động tác một trận, ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng đế, ánh mắt bên trong sát ý cũng chưa hoàn toàn biến mất. Hoàng đế nhìn thẳng hắn, tiếp tục bình tĩnh nói: "Cho chấm cái mặt mũi, như thế nào? Chuyện hôm nay, dừng ở đây." Tần Thọ nhìn về phía hoàng đế, thấy đối phương không có bày ra quân muốn thần tử thần không thể không tử ra đỡ, mà là dùng cho chút thể diện loại này gần như bình đẳng thương lượng ngữ khí, tâm lý coi như hài lòng, cảm thấy lao tiểu tử này thẳng tức thời. Hắn làm sao biết, hoàng đế tâm bên trong đang điên cuồng chửi mẹ: "Ngươi cho rằng chấm không muốn dùng hoàng quyền uy áp ngươi? Bên người biết đánh nhau nhất ba cái bảo tiêu để ngươi phế đi hai cái. Cao bạn bạn xem ra cũng quá sức. Trừ phi hiện tại lập tức triệu tập đại quân vây giết, nếu không người nào để ép được ngươi cái này ngôn thế ma vương? Có thể điều binh là dễ dàng như vậy. Động tính bao lớn, hậu quả nhiều nghiêm trọng. Ngươi thật làm hoàng đế đương ra không tính sổ a." Chương 188, ta ngồi lấy nhịn. Chương 188, ta ngồi lấy nhịn. "Vậy hạ." Tần Thọ lên tiếng, nhưng trên tay cũng không dừng lại, trực tiếp bắt ở Lạc Dưỡng Tính tóc, đem hắn tấm kia máu thịt be bét mặt nhấc lên. Cái chân còn lại thì vẫn như cũ chết dẫm lên Viêm Diễm áo lót, để hắn không thể động đậy. "Cái này hai hàng, vừa mới thế nhưng là trắng trợn muốn giết ta. Muốn không phải ta còn có chút bản sự, hiện tại nằm tại cái này chính là ta." Tần Thọ ngữ khí dày đặc, một bước cũng không nhường. Hoàng đế thấy thế, biết không ra điểm huyết là không được. Hắn trực tiếp từ trên long ỷ đứng người lên, chậm rãi đi đến diện võ đài trung ương, đứng ở Tần Thọ trước mặt, cho chấm cái mặt mũi. Hoàng đế ánh mắt trầm tĩnh, nhìn lấy Tần Thọ, bọn hắn chấm giữ lấy còn hữu dụng. Tần Thọ nhếch môi, một độ ngươi lừa gạt quỷ đâu biểu lộ, ngài hảo xấu là hoàng đế bệ hạ. Cứ như vậy ăn không bạch nha lính bảo an địa phương người, cũng quá hẹp hòi đi. Tổn thất tinh thần của ta phí, kinh hai phí, đậu thủ phí dịch vụ, người nào cho chi trả một chút. Một bên thái tử nghe được tim đều nhảy đến cổ rồi, sợ Tần Thọ cái này lăn lộn không tiếc liền phụ hoàng mặt mũi cũng dám cứng rắn bác. Hoàng đế trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi, mang theo một tia tức giận quát khẽ nói: "Ngươi cái không có lương tâm đồ hỗn trướng, chấm liền đả hoàng kim tiên đều hứa cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào?" Tần Thọ lập tức phản bác, đếm trên đầu ngón tay tính sổ sách: "Vậy hạ ngài cũng đừng trộm đổi khái niệm. Cái kia đả hoàng kim tiên là ta vàng dòng bạc trắng, bỏ ra hơn 3.780 vạn lượng tuyết hoa bạc mua. Đó là giao dịch, không phải ban thưởng. Một mã thì một mã. Hoàng đế bị hắn cái này hung hăng càn quấy làm cho nhức đầu không thôi, dứt khoát một tay lấy hắn kéo đến bên cạnh, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, cơ hồ là cắn răng nói ra, đi. Đừng ồn ào. Cho chấm cái mặt mũi. Hai người này chấm thật hữu dụng. Tính toán chấm thiếu ân tình của ngươi. Quay đầu ngươi muốn cái gì, để thái tử tự mình cùng chấm nói. Chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong, chấm đều đáp ứng ngươi, cái này tổng được rồi. Tần Thọ nhìn lấy hoàng đế bộ kia lão tử đã đại xuất huyết, ngươi đừng không biết tốt xấu biểu lộ, biết đây đã là làm danh, tiếp tục náo loạn thì thật khó coi. Hắn lúc này mới bất đắc dĩ gật gật đầu, tốt a tốt a. Nhìn ngài hoàng đế này làm đến cũng không dễ dàng, lời nói đều nói đến phân thượng này. Được, nghe ngài. Ai bảo ngài là bệ hạ đâu? Gặp Tần Thọ rốt cục nhà ra, hoàng đế trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, quay người đi trở về Lạc Dưỡng Tính cùng Viêm Diễm trước mặt. Hắn sắc mặt trong nháy mắt khôi phục đế vương băng lãnh cùng uy nghiêm, nhìn lấy giống như chó chết co quắp tại hai người dưới đất, thanh âm không mang theo mảy may cảm tình, các ngươi hai cái, hôm nay ngự tiễn thất lễ, luận bàn lại nổi sát tâm, tội không thể tha thứ. Quay đầu tự mình đi lĩnh 30 roi hình, nếu có tái phạm, định chém không dung tha. Lạc Dưỡng Tính cùng Viêm Diễm nghe vậy, như được đại xá, cố nén kịch liệt đau nhức cùng quất đục, dãy rủa lấy dập đầu, tạ. Tạ bệ hạ ân không giết. Chúng thần, lãnh phạt. Viêm Diễm một bên dập đầu, một bên ở trong lòng đem Lạc Dưỡng Tính tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, Lạc Dưỡng Tính cái tên vương bát đản ngươi, ra cái gì chủ ý ngu ngốc, kém chút đem mạng của lão tử đều góp đi vào. Cái này 30 cây roi, lão tử cái trên đầu ngươi. Xử trí hết Lạc Dưỡng Tính cùng Viêm Diễm, hoàng đế trầm giọng nói, thái tử, Tần Thọ, theo chấm đến ngự thư phòng. Mọi người trong lòng biết, đây là bệ hạ muốn cùng hai vị này hạch tâm nhân vật thương nghị như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Đi đến ngự thư phòng bên ngoài, chỉ thấy binh bộ cùng ngũ quân đô đốc phủ những cái kia có liên quan vụ án quan viên vẫn như cũ đen nghịt quỳ tại cửa ra vào, nguyên một đám mặt xám như cho, run lẩy bẩy. Làm hoàng đế nhìn đi ra bên ngoài quảng trường phía trên cái kia trồng chất như núi kim ngân lúc, trong mắt sát ý lần nữa cuộn. Đây đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, đều là những sâu mọt này cấu kết Phật tự bóc lột mà đến. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, lập tức động nhiều như vậy quân đội cùng người của binh bộ, liên lụy quá rộng, sợ rằng sẽ dẫn phát triều chính chấn động, thậm chí quân đội bất ổn. Ngự thư phòng bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Hoàng đế mệt mỏi ngồi tại trên long ỷ, nhìn phía dưới thái tử cùng đã phối hợp tìm cái ghế tọa hạ Tần Thọ. Hắn bất đắc dĩ thở dài, cũng lười tính toán Tần Thọ thất lễ, trực tiếp cắt vào chính đề, lần này binh bộ cùng ngũ quân đô đốc phủ cấu kết, náo ra lớn như thế nhiễu loạn, các ngươi cảm thấy, chấm nên xử trí như thế nào? Thái tử mừng rỡ, coi là đây là phụ hoàng đối với chính mình kiểm tra, lập tức không ngời, trật tự rõ ràng đưa ra đề nghị, hồi phụ hoàng, nhi thần coi là, làm chia để trị, minh chính điển hình, gian đe. Đầu đảng tội ác phùng ký, mặc dù đã đền tội, không sai tội ác tài trời, đáng chém thứ 10 tộc, lấy trấn nhiếp kẻ xấu. Còn lại có liên quan vụ án hoạch tâm nhân viên, như binh bộ thượng thư, thị lang các loại, chứng cứ vô cùng xác thực người, cái kia mất chức điều tra liền mất chức điều tra, cái kia xét nhà lưu đày liền chép nhà lưu đày, tuyệt không nhân lượng. Đến mức cái khác liên quan sự tình chưa sâu hoặc thiếu giám sát chi quan biên, đáng nhìn tình tiết nặng nhẹ, ban xuống trước, phạt đồng chờ trừng trị. Đồng thời, mượn cơ hội này, để bạt một nhóm trung thành có thể dựa vào, năng lực xuất chúng quan viên điền vào chỗ trống, đã có thể ổn định thế, cũng có thể biểu dương phụ hoàng thượng phạt phân minh. Hoàng đế nghe xong, khẽ bước cằm. Thái tử bộ này giết một nhóm, phạt một nhóm, thăng một nhóm tổ hợp quyền, đúng là các đời đế vương xử lý loại này vấn đề tiêu chuẩn đáng, có thể tại duy trì ổn định điều kiện tiên quyết, trình độ lớn nhất thanh trừ đối lập, củng cố quyền lực. Lập tức, hoàng đế đưa ánh mắt về phía ngay tại nhàm chán chơi lấy tay mình chỉ Tần Thọ, "Tần Thọ, ngươi thấy thế nào?" Tần Thọ cũng không ngẩng đầu lên, ta ngồi lấy nhìn. Hoàng đế bị hắn cái này thái độ chẹn họng một chút, tức giận nói, "Chấm là hỏi ngươi đối xử trí những người này cái nhìn." Tần Thọ lúc này mới ngẩng đầu, một mặt liên quan ta cái dám biểu lộ, có quan hệ gì với ta? Ta thì một cái lục phiến môn chân chạy tra án. Ngài hai vị, một cái là hoàng đế, một cái là thái tử, là cái này đại cản Giang Sơn chủ nhân. Loại này giết hai lưu người nào việc nhà, các ngươi hai người chính mình đóng cửa lại đến thương lượng làm thôi, hỏi ta làm gì? Hoàng đế vuốt vuốt mi tâm, nhẫn mại tính tình nói, chấm. Vẫn là muốn nghe xem người ý nghĩ. Người cứ nói đừng ngại. Tần Thọ gặp tránh không khỏi, bĩu môi, đột nhiên xách giọng to, thanh âm to đến đủ để cho ngoài cửa quỳ người mơ hồ nghe thấy, muốn ta nói. Muốn ta nói liền đem bên ngoài quỷ những cái kia vương bắt đạn toàn chặt. Một tên cũng không để lại. Đầu treo trên tường thành đi. Hắn cái này một cuống họng như là sấm sét, doa đến ngoài cửa quỷ quan viên nhóm toàn thân run lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đấm phía sau lưng. Hoàng đế cao mày, toàn giết. Giết nhưng là chống không. Binh bộ cùng ngũ quân đô đốc phủ còn muốn vận chuyển. Tần Thọ suy cười một tiếng, giống liền chống. Loại này ghé vào quốc gia cùng bách tính trên thân hút máu sâu mọt, giữ lấy ngoại trừ tiếp tục tai họa, còn có thể làm gì? Chỉ nhìn bọn hắn bảo vệ quốc gia. Đừng mua. Bọn hắn không bán đi ngươi coi như trung thành. Hoàng đế, hắn đông nhiên có chút hối hận hỏi cái này lăn lộn không tiếp, tên này mãi mãi cũng là cực đoan như vậy. Thái tử thấy thế, vội vàng đi ra hòa giải, đồng thời cũng là trình bày lợi hại, Tần đại nhân, lời ấy sai rồi. Ngũ quân đô đốc phủ trưởng khống toàn quốc binh mã điều động, binh bộ chủ tính trung quân nhu hậu cần, rút dây động rừng. Nếu đem liên quan sự tình quan viên toàn bộ xử quyết, trong ngắn hạn chắc chắn tạo thành đầu mối tê liệt, như lúc này ngoại địch xâm phạm có lẽ có nội loạn phát sinh, hậu quả khó mà lường được a. Duy vững vàng mới là thượng sách. Chương 189, bồi hoàng đế diễn xuất. Chương 189, bồi hoàng đế diễn xuất. Tần Thọ vén lỗ thai một cái, một mặt không quan trọng, vậy liền ấn thái tử nói làm thôi. Dù sao ta chính là cái tiểu nhân vật, ngài không phải hỏi ta loại này giết hai lưu người nào vấn đề, cái này không phải liền là rõ ràng không muốn để cho bọn hắn sống sao? Mượn miệng của ta nói ra mà thôi. Thái tử nội tâm điên cuồng gật đầu, đối Tần Thọ thông thấu bội phục sát đất, không hổ là nghĩa phụ. Phần này sát phạt quyết đoán, phỏng đoán thượng ý bản sự, quả thực là khắc vào thực chất bên trong. Hoàng đế trầm ngâm một lát, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp để người đem bên ngoài quỷ đám lính kia bộ cùng ngũ quân đô đốc phủ quan viên dẫn vào. Một đám người liền lăn bò tiến nhập ngự thư phòng, quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, như là dê đợi làm thịt. Vừa mới Tần Thọ cái kia âm thanh toàn chặt gào thét, bọn hắn thế nhưng là nghe được rõ ràng. Hoàng đế ngón tay có tiết tấu đập long án, ánh mắt lạnh như băng xem kỹ lấy phía dưới, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vừa rồi, Tần Ái Khanh, các ngươi ở bên ngoài, chắc hẳn cũng nghe đến. Mọi người toàn thân run lên, vùi đầu đến thấp hơn, không dám lên tiếng. Hoàng đế tiếp tục nói, ấn hắn ý tứ, các ngươi hôm nay, đừng mơ có ai sống lấy đi ra cái này hoàng cung. Bệ hạ tha mạng a, chúng thần biết sai rồi. Cầu bệ hạ khai ân. Tiêu khóc tiếng cầu xin tha thứ nhất thời vang lên liên miên. Hoàng đế lời nói xoay chuyển, nhưng là thái tử nhân hậu, nghệ tình các ngươi nhiều năm hiệu lực, có lẽ có một đường có thể tha thứ chi tình, nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội. Tiếng cầu xin tha thứ trong nháy mắt đình chỉ, tất cả mọi người như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như, tràn ngập chờ mong nhìn về phía thái tử. Lúc này vàng thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, nhưng là bây giờ, chấm làm như thế nào tin tưởng các ngươi? Tần Thọ ở một bên đúng lúc đó lạnh lùng xen vào, như là bừa đòi mạng, không tin. Không tin thì toàn giết thôi, bớt lo. Quan viên nhóm nội tâm kêu rên, ma quỷ. Cái này Tần Thọ tuyệt đối là ma quỷ đầu thai. Bọn hắn cũng không dám do dự nữa, ào ào hướng về thái tử giật đầu, nước mắt chảy ngang bày tỏ lòng trung thành, điện hạ. Điện hạ khai ân a. Thần đợi ngày sau định lấy điện hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Điện hạ, chúng thần nguyện ra sức châu ngựa, lập công chuộc tội. Thái tử trong lòng tựa như gương sáng, biết đây là phụ hoàng tại cho mình thi ân cơ hội, lập tức tiến lên một bước, không người đối hoàng đế nói, phụ hoàng, nhi thần coi là, chư vị đại nhân đã biết hối cải, không bằng liền cho bọn hắn một cái cơ hội, để xem hiệu quả về sau. Hoàng đế nhìn lấy thái tử, ra vẻ trầm ngâm hình, hỏi, thái tử, ngươi vì bọn hắn cầu tình, chấm có thể cho ngươi mặt mũi này, nhưng là, ngươi để chấm, ngày sau nên như thế nào tín nhiệm bọn hắn? Như thế nào bảo đảm bọn hắn sẽ không lại lá mặt lá trái? Thái tử nghe vậy, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía ngồi ở một bên bình chân như vại Tần Thọ, thầm nghĩ trong lòng, nghĩa phụ, thời khắc mấu chốt đến lượt ngươi triển hiện giá trị thực sự, tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích a. Tần Thọ tiếp thu được thái tử ánh mắt, ngáp một cái, lười biếng mở miệng nói, chuyện này à, cũng không có gì khó. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút cổ tay, ngữ khí bình thản lại mang theo một loại làm người sợ hãi tự tin, lấy ta võ công, trong vạn quân lấy bọn hắn trên cổ đầu người, giống như. Hắn tạm ngừng, quay đầu hỏi thái tử, ấy, câu nói kia nói thế nào? Thì cái kia rất đơn giản cái kia. Thái tử tranh thủ thời gian nói tiếp, giống như lấy đồ trong túi. Tần Thọ khoát khoát tay, cải chính, không, so lấy đồ trong túi còn đơn giản. Lời còn chưa dứt, hắn cũng không thấy như thế nào động tác, chỉ là tiện tay hướng về cửa điện bên ngoài đứng hầu một tên cấm quân thị vệ lăng không một chảo. Siêu. Thị vệ kia bên hông bội đao nhưng vẫn động tuốt ra khỏi vỏ, như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, vững vàng rơi vào Tần Thọ trong tay. Ngay sau đó, Tần Thọ nhìn cũng không nhìn, tiện tay đem đao hướng về đóng chặt ngự thư phòng đại môn phương hướng ném một cái. Oeng. Một tiếng nổ vang. Trôi này tinh cương chế tạo bội đao, lại như cùng nung đỏ bàn ủi xuyên thấu dầu chân đồng dạng, cứ thế mà xuyên thủng cẩn trọng đỏ thắm cửa cung. Thế đi không giảm, với hung ác đính tại ngoài cửa nơi xa một cái thô to cột nhà phía trên. Phốc phốc. Thân đao đều chui vào trụ thể, chỉ lưu lại một thật sâu lỗ thủng cùng hơi hơi rung động chôi đao. Toàn bộ ngự thư phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái kia bị xuyên thủng cửa cung cùng nơi xa trên cây cột chôi đao, dường như có thể nghe được chính mình trái tim điên cuồng loạn động thanh âm. Cái này, đây là người đủ khả năng sao? Ngăn cách cửa cung, tinh chuẩn đem đao ném vào xa xa cây cột, đồng thời hoàn toàn chui vào. Cái này là hạng gì kinh khủng nội lực, nhãn lực cùng khống chế lực. Tần Thọ phủi tay, dường như là một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, hai chân chéo ngoẽ, đối với đám kia mặt không còn chút máu quan viên nhóm nhe răng cười một tiếng, nụ cười dày đặc, lần này đi, cách thạch trụ không dưới 220 bước. Hiện tại, các ngươi cảm thấy, bệ hạ cùng thái tử điện hạ, còn cần lo lắng các ngươi trung tâm vấn đề sao? Trừ phi các ngươi cảm giác đến đầu của mình, so cái kia cửa cung cùng của nhà, còn cứng hơn. Hoàng đế nhìn lấy bị Tần Thọ chiêu này triệt để chấn nhiếp quan viên nhóm, trong lòng cười thầm, biết hỏa hầu đã đến, liền thuận thế mở miệng nói, đã như vậy, chấm liền xem ở thái tử trên mặt, lại cho các ngươi một cơ hội. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Tần Thọ trên thân, mang theo một loại người gây ra sự tình ngươi phụ trách trí vị, ngày sau, liền do Tần Thọ vì các ngươi người bảo đảm. Như trong các ngươi, lại có bất kỳ người dám lá mặt lá trái, đi sai bước nhầm, cô phụ chấm cùng thái tử tín nhiệm, liền do Tần Thọ dốc hết sức phụ trách xử trí. Là giết là toát, chấm tuyệt không can thiệp. Hoàng đế nhìn về phía Tần Thọ, lưỡi khí mang theo một tia không cho cự tuyệt, Tần Thọ, từ ngươi người bảo đảm, được chứ? Quỳ trên mặt đất quan viên nhóm trong nháy mắt minh bạch hoàng đế ý tứ, đây là cho bọn hắn trên cổ chụp vào cái khẩn cô chú, mà niệm chú người cũng là Tần Thọ cái này hoặc Diêm Vương. Bọn hắn lập tức đồng loạt nhìn về phía Tần Thọ, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, ào ào giật đầu, Tần đại nhân, van xin ngài. Tần đại nhân giơ cao đánh khẽ, hạ quan đợi ngày sau định duy ngài cùng thái tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tần đại nhân, Tần Thọ đem mặt uốn éo, trực tiếp buông nổi, chuyện không ăn nhầm gì tới ta. bọn hắn phạm sai lầm, dựa vào cái gì muốn ta phụ trách?
Không làm.
Hoàng đế, cái này vô liêm sỉ, một điểm thua thiệt đều không ăn.
Chúng quan viên
tâm lại lạnh một nửa.
Thái tử thấy thế, biết cái kia chính mình ra sân, liền vội vàng tiến lên, đối với Tần Thọ không mình hành lễ, giọng thành khẩn, thậm chí mang một ít nũng nịu nghĩa.
Tần đại nhân, ngài liền giúp một chút bận điệu, đáp ứng đi.
Tính toán,
coi như ta van xin ngài.
Tần Thọ nhìn lấy thái tử bộ dáng kia, lại nhìn xem mặt đất đám kia trông mong nhìn lấy chính mình quan viên, dường như thấy được vô số cái tương lai phiền phức, cực kỳ không kiên nhẫn phất phất tay, được rồi được rồi,
phiền chết.
Tốt ta
đáp ứng.
Đến lúc đó đơn giản cũng là nhiều chạy mấy chuyến chân, giết nhiều mấy cái chuyện cá nhân.
Chính các ngươi ước lượng lấy làm.
Mọi người nghe vậy, như được đại xá, cảm động đến rơi nước mắt, liên tục dập đầu, tạ Tần đại nhân.
Tạ Tần đại nhân ân điển.
Hạ quan chờ tuyệt không dám quên.
Hoàng đế lúc này mới hài lòng gật đầu, đã như vậy, đều lui ra đi.
Thật tốt tự kiểm điểm, lập công chu tội.
Chúng thần cáo lui.
Tạ bệ hạ long ân.
Tạ thái tử điện hạ.
Tạ Tần đại nhân.
Một đám quan viên cơ hồ là lẫn nhau đỡ lấy, lướt qua mồ hôi lạnh, lảo đảo thối lui ra khỏi ngự thư phòng, cảm giác giống như là mới từ quỷ môn quan đi một lượt.
Đợi mọi người thối lui, ngự thư phòng bên trong chỉ còn lại có hoàng đế, thái tử cùng Tần Thọ ba người.
Tần Thọ đánh cái đại đại ngáp, vặn eo bẻ cổ đứng người lên, kịch diễn xong, không có chuyện của ta à.
Có thể trở về sao?
Vây chết.
Chương 190, muội muội ta chẳng phải là thành ta nghĩa mẫu.
Chương 190, muội muội ta chẳng phải là thành ta nghĩa mẫu.
Hoàng đế lại gọi hắn lại, mang trên mặt một loại ta còn không hiểu rõ ngươi biểu lộ, cười mắng, ngươi người xảo quyệt, cho chấm chờ một chút.
Chớ cùng chấm dùng bài này.
Nhanh, có yêu cầu gì, thừa dịp bây giờ nói ra đến.
Ngươi nếu là không nói, chớ tối nay khẳng định ngủ không yên, thì suy nghĩ ngươi lại tại nín cái gì ý nghĩ xấu trở lấy chấm đâu.
Hoàng đế nhìn lấy Tần Thọ bộ kia tranh thủ thời gian trả thù lao, không cho thì náo tư thế, vuốt vuốt thái dương huyệt, thăm dò tính mở miệng, lần này ngươi lập xuống đại công, lại thay chấm gánh chịu liên quan.
Muốn không, chấm thưởng ngươi cái công chúa.
Hắn bản ý là muốn dùng quan hệ thông gia tiến một bước trói chặt Tần Thọ, dù sao trở thành phò mã thì là chân chính hoàng thân quốc thích. Thế mà, hắn vừa dứt lời, thái tử tựa như mèo bị giẫm đuôi mở dạng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, thanh âm bén nhọn kêu to, không được,
tuyệt đối không được.
Cái này một cú họng đem hoàng đế cùng Tần Thọ giật nảy mình.
Thái tử nội tâm điên cuồng gào thét, nói đùa cái gì?
Để Tần Thọ cưới công chúa?
Cái kia muội muội ta chẳng phải là thành ta nghĩa mẫu?
Cái này bối phận toàn lộn xộn,
về sau gặp mặt xưng hô như thế nào?
Không được,
đánh chết cũng không thể đồng ý.
Tần Thọ vốn là đối công chúa cũng không có hứng thú gì, vừa định theo câu chuyện cự tuyệt, lại bị thái tử cái này phản ứng quá kích động làm cho sững sờ.
Hoàng đế cũng bị thái tử bất thình lình kịch liệt phản đối làm ngộng, nghi ngờ nhìn về phía hắn.
Tần Thọ con mắt chuyển động, lười nhắc lại vòng vo, trực tiếp lộ ra kế hoạch, công phu sư tử mà nói, công chúa coi như xong, không có ý nghĩa.
Ta muốn làm gì họ Vương?
Hoàng đế
nhất thời rơi vào trầm mặc, khóe miệng hơi hơi run rẩy, nội tâm hối hận không thôi, chấm thì không nên hỏi.
Cái này vô liêm sỉ là thật dám mở miệng a.
Dị họ Vương?
Đó là có thể tùy tiện phong sao?
Thái tử nghe xong, càng là dọa đến hồn phi phách tán.
Dị họ Vương?
Phu hoàng ngài có thể ngàn vạn không thể đáp ứng a.
Ngài hôm nay phong hắn dị họ Vương, chờ ta sau khi lên ngôi, còn có thể phong hắn cái gì?
Chẳng lẽ lại trực tiếp phong thái thượng hoàng sao?
Không được,
đây tuyệt đối không được.
Hắn mau tới trước một bước, đoạt tại hoàng đế mở miệng trước đó, tốc độ nói cực nhanh khuyên can nói, phụ hoàng,
dị họ Vương không thể coi thường, liên quan đến nền tảng lập quốc, không thể nhẹ thụ.
Nhi thần coi là, Tần đại nhân mặc dù công văn rất cao, nhưng phong thưởng cũng cần tiến hành theo chất lượng, mới có thể phục chúng, cũng lộ ra triều đình nhân điện chi thật trọng.
Không bằng
trước phong cái bá tước,
lấy đó vinh sủng, ngày sau lập xuống càng đại công hơn vân, lại đi thăng chức, mới là ổn thỏa chi đạo.
Hoàng đế đang lo tìm không thấy bậc thang phía dưới, nghe xong thái tử lời này, lập tức thuận cán thì bỏ, đống nhiên vô long án, căn bản không cho Tần Thọ lần nữa cơ hội mở miệng, chém đinh chặt sắt nói, thái tử nói cực phải.
Thì phong bá tước,
cao bạn bạn, lập tức nghĩ chỉ.
Thăng chức lục phiến môn thanh long ngự chủ Tần Thọ vì trung dung bá, thế tập vong thế.
Tiền thường ngàn lượng, gấm vóc trăm đất.
Cao công công ngầm hiểu, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất mài mực bảy giấy, múa bút mà thì, sau đó nâng lên ngọc tỷ loảng xoảng một tiếng út xuống.
Một bộ quá trình mây bay nước chảy, dường như diễn luyện vô số lần.
Thanh chỉ trực tiếp bị nhét vào Tần Thọ trong tay, hoàng đế nhìn cũng không nhìn kết quả, dường như sợ Tần Thọ đổi ý giống như, trực tiếp đứng dậy, bước xuống một câu, chấm mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi.
Sau đó bước nhanh từ cửa hông rời đi ngự thư phòng, chuẩn mất.
Thái tử nhìn lấy hoàng đế bóng lưng biến mất, thật dài thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, nguy hiểm thật.
May mà ta cơ trí, bảo trụ tương lai bối phận cùng
hoàng quyền thể diện.
Tần Thọ cầm lấy cái kia quyển còn mang theo mùi mực thánh chỉ, nhìn lấy trống rỗng long ỷ cùng một mặt may mắn thái tử, trực tiếp im lặng.
Hắn bĩu môi, đem thánh chỉ tiện tay ôm vào trong lòng, ngáp một cái, được, mệt mỏi, về đi ngủ.
Nói xong, cũng lười lại cùng thái tử nói nhảm, quay người lảo đảo đi ra ngự thư phòng.
Hồi phủ trên đường, Tần Thọ tại não hải bên trong câu thông hệ thống, bắt đầu kết toán.
Đinh,
bắt đầu kết toán ký chủ gần đây phản phái hành động xảo trá đương triều thái tử, bước bách hắn xưng hô nghĩa vụ nghiêm trọng trà đạp hoàng thất tôn nghiêm, phù hợp phản phái hành động.
Lấy hấp công đại pháp thôn vệ ma giáo cao thủ nội lực, thủ đoạn khốc liệt, phù hợp phản phái hành động.
Đơn kỵ xung cung, đánh nhau cấm quân tướng lĩnh, hung hăng cả quái, phù hợp phản phái hành động.
Vạch chân Phật môn bê bối, tịch thu không có kim quan tự, cùng thiên hạ Phật môn cùng quyền quý là địch, phù hợp phản phái hành động.
lấy sức một mình đối kháng 5000 đại quân, sát lục vô số, hung danh hiển hách, phù hợp phản phái hành động. Ngự tiên quát tháo, trọng thương cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, cấm quân đại thống lĩnh, uy hiếp quần thần, phù hợp phản phái hành động. Tổng hợp đánh giá, cùng hung cực ác, vô pháp vô thiên, thỏa thỏa siêu cấp đại phản phái. Khen thưởng cấp cho, tuyệt thế công pháp, càn khôn đại na di toàn thiên. Một cỗ huyền ảo tin tức lưu tràn vào Tần Thọ não hải, chính là môn kia có thể kích phát tiềm lực, dẫn dắt chuyển rời địch tình, phục chế đối thủ võ công kỳ diệu tuyệt học. Tần Thọ cảm thụ được não hải bên trong thêm ra công pháp, nét miệng lên một vệ hài lòng độ cong. Bá tước, dị họ Vương, đều là hư danh, chỉ có thật sự lực lượng mới là vĩnh hằng chân lý. Cái này sóng không lỗ. Tần Thọ mang theo Liễu Thanh Ti trở lại Trung Dũng hầu phủ. Vừa vào cửa, liền thấy tiện nghi lão cha Trung Dũng hầu Tần Chiến chính ôm lấy cái kia đạo bổ nhiệm hắn làm binh bộ tả thị lang thánh chỉ, cười đến gặp răng không thấy mắt, miệng đều nhanh ngoắc đến mang thái tử. Mà cái kia mới từ biên quan điều trở về đại ca Tần Võ, cũng là ưỡn ngực ngẩng đầu, một bộ hăng hái, cũng có thực sự tự hào bộ dáng. Hai người chính đắm chìm trong thăng quan phát tài trong vui sướng, tưởng tượng lấy rốt cục có thể đang một mực gáp bọn hắn một đầu Tần Thọ trước mặt dương mi thổ khí, trọng trấn phụ huynh hùng phong. Tần Thọ nhìn lấy hai cái này dường như chúng số đại ngốc tử, trực tiếp im lặng, tức giận mở miệng nói, cười gì vậy? Khoe miệng đều nhanh căng gân. Không nhìn thấy ta trở về, còn không tranh thủ thời gian phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ ăn, muốn bỏ đói ta. Tần Võ nghe xong, lập tức ưỡn thẳng sống lưng, nên ngang đi đến Tần Thọ trước mặt, bày ra huynh trưởng giá đỡ, quát lớn, nhị đệ, ngươi làm sao cùng cha cùng đại ca nói chuyện đâu? Mới mấy ngày không thấy, thì nhẹ nhàng đúng hay không? Một điểm quy củ cũng không có. Tần Thọ bị hắn bất thình lình dũng khí cho chọc cười, nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhà. Tại biên cương chờ đợi mấy ngày, xương cốt cứng rắn rồi, ngay cả mình họ gì đều quên rồi. Tần Võ dường như liền đợi đến câu nói này, dương dương đắc ý móc ra bản thân bổ nhiệm thánh chỉ, tại Tần Thọ trước mặt lung lay, vênh váo tự đắc nói, thấy rõ ràng, cấm quân phó thống lĩnh, đường đường chính chính tam phẩm võ quan, trưởng quản lấy ít nhất 5000 binh mã. Biết đây là khái niệm gì sao? Nói, hắn lại đi đến Tần Chiến bên người, đưa tay liền muốn đi lấy trong tay hắn thánh chỉ. Tần Chiến tâm lý có chút chột dạ, muốn ngăn lấy, "Võ Nhi, được rồi được rồi." Chương 191, Thọ Nhi. Hạ thủ nhẹ một chút. Chương 191, Thọ Nhi. Hạ thủ nhẹ một chút. Tần Võ lại một thanh kéo qua thánh chỉ, bất mãn nói, "Tính là gì tính toán? Hôm nay nhất định phải cho hắn biết, hiện tại trong nhà này, ai mới là người có thân phận, đến làm cho hắn nhận rõ chính mình vị trí." Hắn cầm lấy hai phần thánh chỉ, lần nữa đi đến Tần Thọ trước mặt, đem Tần Chiến cái kia phần cũng triển khai, nước miếng văng tung tóe địa huyên sáng, nhìn nhìn lại cái này. "Cha ta, binh bộ Tả thị lang." "Biết binh bộ thị lang là cái gì con sao?" "Ta nói cho ngươi, hiện tại binh bộ ngoại trừ thái tử điện hạ, là thuộc cha ta quyền lực lớn nhất. Thiên hạ binh mã điều động, lương thảo điều phối, không có cha ta ký tên, ai dám luận động?" Hắn càng nói càng kích động, dùng ngón tay điểm Tần Thọ, "Bây giờ, ta cùng cha đều là triều đình trọng thần, là có thân phận, người có địa vị. Về sau ngươi theo chúng ta nói chuyện, chú ý một chút thái độ. Cho ta hãy tôn trọng một chút, nhận rõ thân phận của chính ngươi. Rõ chưa?" Tần Chiến ở một bên nghe Tần Võ lần này không biết sống chết ngôn luận, dọa đến hai hùng khiếp vía, mồ hôi lạnh đều đi ra, tâm lý mắng to, cái này tiểu vương bắt đản. Vừa trở về thì quên cái nhà này đến cùng là ai tại làm chủ, là ai tại kiếm tiền nuôi gia đình, là ai liền hoàng đế đều dám rồi a. Tần Võ nhìn lấy Tần Võ bộ này tiểu nhân đắc chí sắc mặt, vừa muốn mở miệng dạy hắn là người, ngoài cửa phủ đột nhiên truyền đến thái giám thay mắt truyền sướng âm thanh, "Thánh chỉ đến." Trung Dũng hầu phủ tiếp chỉ. Tần Chiến cùng Tần Võ nghe xong, nghiêm sắc mặt, tranh thủ thời gian chỉnh lý áo bào liền muốn ra bên ngoài chạy, chuẩn bị quỳ nên thánh chỉ. Tần Võ gặp Tần Thọ còn bình chân như vậy ngồi trên ghế uống trà, nhất thời giận không chỗ phát tiết, nghiêm nghị quát lớn, "Tần Thọ, thánh chỉ đến, ngươi còn dám ngồi lấy? Cút nhanh lên tới quỳ xuống. Ngươi muốn hại chết toàn gia sao?" Hắn còn quay đầu đối với mới vừa vào cửa truyền chỉ thái giám, cười theo giải thích nói, "Công công thứ tội, ta cái này đệ đệ." Hắn thân thể có chút không thoải mái, đi đứng không tiện, lập tức liền để hắn quỳ xuống tiếp chỉ. Cái kia truyền chỉ thái giám lại là cười híp mắt quát tay áo, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ tiền sảnh, "Tần Phó thống lĩnh không cần như thế. Bệ hạ có khẩu dụ, biết Tần Bá Tước eo không tốt, đặc cách hắn ngày sau gặp vua không bái, hết thảy quỳ bái chi lễ toàn miễn. Tần Bá Tước, ngài ngồi lấy nghe chỉ liền tốt." Tần Bá Tước, eo không tốt, miễn quỳ bái chi lễ." Tần Chiến cùng Tần Võ như là bị làm định thân pháp, trong nháy mắt cứng tại nguyên chỗ, ánh mắt trừng đến căng tròn, trong đầu ông rung động, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Tần Thọ chậm rãi nhấp một ngụm trà, lúc này mới lên tiếng, "Hả, vậy liền cảm ơn công công." Một bên Điêu Tam lập tức tiến lên, cung kính theo thái giám trong tay nhận lấy cái kia quyển màu vàng sáng thánh chỉ. Cái kia thái giám vừa cười nói bổ sung, "Tần Bá Tước, bệ hạ còn biết ngài thích uống trà, đặc biệt để nô tài theo nội phủ khố bên trong, cho ngài mang theo chút năm nay Giang Nam tiến cống thượng hảo trà phẩm, xin ngài nhấm nháp." Tần Chiến cùng Tần Võ ngơ ngác nhìn Điêu Tam trong tay thánh chỉ, lại nhìn xem cái kia thái giám sau lưng tiểu thái giám bưng lấy tinh mỹ trà hộp, lại nhìn về phía vẫn như cũ ổn thỏa bưng cần, liền cái mông đều không chuyển một chút Tần Thọ, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, vừa mới tất cả khoe khoang cùng đắc ý, giờ phút này đều biến thành vô cùng xấu hổ cùng khó có thể tin. Tần Võ càng là như là bị rút đi cuộc sống, vừa mới bộ kia phách lối khí diễm trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, miệng mở rộng, nhìn lấy Tần Thọ, nửa ngày không nói ra một chữ tới. "Trung Dũng bá, gặp vua không bái, ngự tứ công trà. Chính mình cái này đệ đệ, ra ngoài chuyến này, đến cùng đã làm gì?" Tần Thọ cầm lấy cái kia chiếu nặng, vàng óng ánh đả hoàng kim tiên, tại trong tay ước lượng lấy, trong miệng nói lầm bầm, "Nha, vậy hạ hiệu suất này có thể à, nói cho vẫn thật là cho, tốc độ rất nhanh. Điêu Tam ở một bên cung kính phụ họa, thiếu gia, nhìn cái này chế tác cùng phân lượng, vậy hạ sợ là đã sớm sai người chuẩn bị xong, liền chờ ngài tiếp cận đầy đủ vào đây. Tần Thọ dùng đốt ngón tay gõ gõ roi thần, lại tỉ mỉ ước lượng phân lượng, hài lòng gật đầu, ừm, không tệ không tệ, thật tâm, vàng ròng. Không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Cái kia truyền chỉ thái giám còn chưa đi xa, nghe được câu này, tranh thủ thời gian quay đầu cười theo nói, ai u ta bá ra nha. Bệ hạ đối với ngài cái kia là bực nào ân sủng, há có thể dùng thứ phẩm lừa gạt. Tuyệt đối là vàng 10 đủ 2, già trẻ không gạt. Tần Thọ tâm tình thật tốt, phất phất tay, công công khổ cực, thưởng. Đứng hầu một bên Liễu Thanh Ti mặt không biểu tình, nhưng động tác thành thạo theo trong tay áo quất ra một tấm ngân phiếu, đưa tới. Cái kia thái giám tiếp nhận xem xét, đúng là 1.000 lượng. Nhất thời cười đến gặp răng không thấy mắt, lưng cong đến thấp hơn, tạ bá gia hậu thưởng. Bá gia đại khí, nô tài cáo lui, bá gia như có bất cứ phân phó nào, tùy thời bắt chuyện nô tài. Tiểu công công đi thong thả. Tần Thọ tùy ý khoát khoát tay, chú ý lực vẫn tại cái kia kim tiền phía trên. Đợi thái giám sau khi đi, Tần Thọ lúc này mới đưa mắt nhìn sang một bên như là chim cút giống như rụt cổ lại, sắc mặt trắng bệnh Tần Chiến cùng Tần Võ. Hắn dùng trong tay kim tiền nhẹ nhàng đánh lấy lòng bàn tay, cười như không cười hỏi, "Ừm. Vừa mới, ta giống như nghe thấy có người nói, muốn để ta nhận rõ chính mình thân phận. Còn nói Tần gia hiện tại ai nói định đoạt? Ta làm sao có chút không nghe rõ đâu?" Tần Chiến một cái giật mình, trong nháy mắt hoán đổi thành từ phụ, sợ cha, hình thức, một cái bước xa lẹn đến Tần Thọ bên người, nghĩa chính tử nghiêm nói, "Thọ nhi, cái này còn phải hỏi sao? Vi phụ vẫn cho rằng, ngươi chính là chúng ta Tần gia hoàn toàn xứng đáng, danh phó kỳ thực nhất gia chi chủ. Nếu ai dám nghi vấn điểm này, vi phụ đệ nhất cái không đáp ứng." Nói xong, còn hung hăng chừng ngây người như phong Tần Võ liếc một chút. Tần Võ bị lao cha cái này không có tiết tháo chút nào phản chiến làm cho nghẹn họng nhìn chân chối, miệng mở rộng ta. Nửa ngày, sửng sốt không có biện xuất một câu đầy đủ. Tần Chiến gấp đến độ thẳng cho hắn mấy mắt, hắn không thể đi lên che miệng của hắn. Tần Thọ nhìn lấy Tần Võ dáng vẻ đó, cũng lời lại cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hô, Điêu Tam. Nô tài tại. Điêu Tam lập tức tiến lên. Tần Thọ dùng kim tiên chỉ Tần Võ, mang chúng ta vị này mới nhậm chức cấm quân phó thống lĩnh, Tần gia đại thiếu gia, về phía sau thật tốt nhận biết một chút chúng ta Tần gia quý củ. Không cần cố kỵ hắn thân phận, làm như thế nào giáo thì làm sao giáo. Điêu Tam trên mặt lộ ra một cái tâm linh thần hội đủ cười, không người nói, đúng, thiếu gia. Cam đoan để đại thiếu gia khắc sâu ấn tượng. Nói xong, hắn cùng lại tứ một trái một phải, dựng lên còn tại mơ hồ bên trong Tần Võ thì hướng hậu viện kéo. Tần Võ cái này mới phản ứng được, hoảng sợ dãy rủa kêu to, làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Ta là cấm quân phó thống lĩnh. Ta là các ngươi đại thiếu gia. Điêu Tam một bên kéo một bên an ủi nói, đại thiếu gia chớ sợ. Vương lòng, đây đều là chúng ta Tần gia bình thường quá trình, mỗi cái mới đến, không hiểu quy củ lắm người, đều phải đi như thế một lần, thói quen liền tốt hở à à à. Tần Chiến trơ mắt nhìn lấy đại nhi tử bị kéo đi, đau lòng lại không dám cản, đành phải đối Tần Thọ bồi vẻ mặt vui cười cầu tình, Thọ nhi. Hán tốt xấu là ngươi thân đại ca, ngươi để Điêu Tam bọn hắn. Hạ thủ nhẹ một chút. Chương 192, lời này ta quen. Chương 192, lời này ta quen. Tần Thọ vuốt vuốt trong tay đả hoàng kim tiên, chậm rãi nói, yên tâm, Điêu Tam bọn hắn có chừng mực, không chết được, nhiều lắm là nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng, vừa vặn để hắn yên tĩnh tâm, nghĩ lại một chút chính mình nhân sinh định vị. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần Chiến, đúng rồi, cha, ta lần trước đưa cho ngươi Tam Vân Quy Nguyên khí cùng Bá Đao bí tịch, ngươi gần nhất tu luyện được thế nào? Tiến độ có hay không kéo xuống? Ta cũng không muốn ngày nào nghe được ngươi tại binh bộ bị người đánh, ném ta người. Tần Chiến nghe xong, mồ hôi lạnh đều xuống, đồng nhiên vô đầu một cái, diễn kỹ sốc nổi kêu lên, ấy nha. Ngươi nhìn ta. Vào xem lấy cao hứng ngươi đại ca trở về, đem trọng yếu như vậy sự tình đều quên hết. Ta cái này đi luyện. Cái này đi hậu viện luyện công. Một khắc cũng không dám trì hoãn. Nói xong, cũng không đợi Tần Thọ lại phân phó, lòng bàn chân bôi dầu, chuốn mất đến còn nhanh hơn thọ. Nhìn lấy trong nháy mắt thanh tĩnh phòng khách, Tần Thọ hài lòng gật đầu, kéo bên cạnh một mực trầm mặc xem trò vui Liếu Thanh Ti tay, lười biếng nói, được rồi, đáng ghét giá hỏa đều đổi đi. Tóc xanh, đi, chúng ta cũng luyện công đi. Bộ kia song tu công pháp tiến độ, gần nhất thế nhưng là rơi xuống không ít, phải nắm chắc thời gian học bù. Điêu Tam cùng lại tứ kéo lấy không ngừng dãy rủa, xuất khẩu cùng luôn Tần Võ, đi tới Tần phủ hậu viện cái kia mảnh bị cải tạo đến như là tiểu hình giáo trường giống như huấn luyện địa. Chỉ thấy Tần Thọ thu nghĩa tử Tần Trạm cùng nghĩa nữ Tần Tuyết, chính trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đổ mồ hôi như mưa, từng lần một luyện tập cơ sở đao pháp, ánh mắt chuyên chú, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Điêu Tam cười đối Tần Võ nói, đại thiếu gia, chúng ta đến. Từ giờ trở đi, cũng là chúng ta Tần gia đặc hữu tân thành viên thích ứng tính huấn luyện hạng mục. Tần Võ bị ném xuống đất, vừa sợ vừa giận, huấn luyện hạng mục. Cái gì cầu thí huấn luyện hạng mục? Ta là trở về làm quan, không phải đến làm lính. Điêu Tam kiên nhẫn, làm bộ, giải thích, đại thiếu gia lời ấy sai rồi. Chúng ta Tần gia là võ hơn thế gia, từ hầu gia cho tới chúng ta gia tướng, cái nào không phải đầu đao liếm máu tới. Cái này huấn luyện là Tần gia truyền thống, là căn cơ. Lúc này, Tần Tuyết cùng Tần Trạm ngừng luyện tập, tò mò nhìn lại. Tần Tuyết hỏi, Tam thúc, vị này là? Điêu Tam chỉ trên đất Tần Võ, đối hai tiểu chỉ nói, vị này à, ấn bối phận tính toán, là của các ngươi đại bá. Vừa bạn, thiếu gia có lệnh, để cho các ngươi đại bá thật tốt nhận biết một chút Tần gia quý củ. Hôm nay huấn luyện của hắn chương trình học, thì giao cho các ngươi giám sát nhiệm vụ lượng. Gấp bội. Tần Trạm nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhỏ giọng đối tỷ tỷ nói, tỷ, không thể giết ta. Tần Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, ngựa khí lạnh như băng dạy dỗ, quên nghĩa phụ lần trước tại phòng giam bên trong dạy thế nào chúng ta sao? Đối đãi chính mình người muốn giáo dục vì chủ, trừng trị làm phụ, không phải bạn bất đắc dĩ, không thể gây thương hắn tính mệnh. Điều Tam gặp giao phó xong, đối hai tiểu chỉ gật gật đầu, người thì giao cho các người, thiếu gia mệnh lệnh là cần phải để đại thiếu gia khắc sâu ấn tượng. Nói xong, liền cung lại tứ, Man Ngũ, Thiên Lục bọn người đi đến một bên ghế đá phía trên ngồi xuống, bày ra xem trò vui tư thế. Tần Võ khi nào nhận qua bực này khuất đủ, hắn đông nhiên đứng lên, chỉ Điêu Tam bọn người giận mắng, Điêu Tam, các ngươi bọn này cẩu nô tài, trợ to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, ta là Tần gia trưởng tử, là Trung Dũng hầu phụ thế tử, là tương lai hầu gia, là đương kim bệ hạ thân phong cấm quân phó thống lĩnh, các ngươi dám để cho ta biết quy củ, người nào cho các ngươi gan chó? Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tần Chiến cũng bước nhanh đi vào hậu viện. Tần Võ như là thấy được cứu tinh, lập tức hô to, cha, cha, ngài đến rất đúng lúc, nhanh quản quản bọn này vô pháp vô thiên nô tài, bọn hắn cũng dám như thế đối với ta. Thế mà Tần Chiến lại dường như căn bản không nhìn thấy hắn, cũng không nghe thấy hắn hô hoán, đi thẳng tới đang luyện đao Tần Trạm trước mặt, trên mặt chất lên hiền lành, định nội nụ cười, hỏi, cháu ngoan, hôm nay chúng ta luyện cái gì? Gia Gia cùng ngươi cùng một chỗ luyện. Nói xong, lại thật cầm lấy bên cạnh một thanh huấn luyện dùng đao gỗ, ra dáng theo sát Tần Trạm khoa tay lên. Tần Võ, hắn triệt để trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Cha ngươi có phải hay không mắt mở nhận sai con trai? Lúc này, Tần Tuyết chạy tới Tần Võ trước mặt, mặt không biểu tình, thanh âm lạnh như băng nói ra, đại bá, huấn luyện cái kia bắt đầu. Tần Võ quyết tâm liều mạng, đùa nghịch lên vô lại, ta thì không luyện. Nhìn ngươi có thể làm gì ta? Tần Tuyết ánh mắt mãnh liệt, chậm rãi bày ra chiến đấu tư thái, một cô cùng nàng tuổi tác không hợp sắc bén sát khí tràn ngập ra, đánh thắng ta, ngươi cũng không cần huấn luyện. Tần Võ bị nàng khí thế kia nhiếp đến trì trệ, lập tức thẹn quá hóa giận, ngươi cái hoàng bao nha đầu, cũng dám cùng ngươi đại bá động thủ, thật coi ta tại biên quan là ăn chay. Hắn tuy nhiên võ công thường thường, nhưng tốt xấu tại quân bên trong lăn lộn qua, tự giác đối phó một tiểu nha đầu phiến tử dư xài. Xem kịch khu, Điêu Tam mấy người bắt đầu nhàn nhã khai bàn đặt cược. Điêu Tam, ca mấy cái, đánh cược một lần. Các ngươi nói đại thiếu gia có thể tại tiểu tuyết thủ hạ kiên trì mấy chiêu không cầu xin? Lại tứ sờ lên cằm, nhìn đại thiếu gia cái này hư giá đỡ, 10 chiêu cao nữa là đi. Man Ngũ lắc đầu, ta nhìn treo, 5 chiêu. Thiên Lục cười hắc hắc, duỗi ra hai ngón tay giao nhau, 10 chiêu. 5 chiêu. Ta nhìn, 1 chiêu. 1 chiêu. Ba người khác kinh hãi, lão Lục, ngươi cũng quá xem thường đại thiếu gia đi. Ngay tại Thiên Lục vừa dứt lời trong nháy mắt đó, giữa sân hàn quang một lóe, Tần Tuyết thân ảnh giống như quỷ mị lấn đến gần, trong tay huấn luyện đao gỗ chẳng biết lúc nào đã gác ở Tần Võ trên cổ, băng lãnh xúc cảm để hắn lông tơ dựng thẳng. Đại bá, ngươi thua. Tần Tuyết thanh âm không có không gợn sóng. Tần Võ thậm chí không thấy rõ nàng là làm sao xuất thủ. Hắn sửng sốt một chút, lập tức mặt mo đỏ bừng, hướng cổ chơi xấu, không tính. Ta vừa mới chưa chuẩn bị xong, đánh lén có gì tài ba? Ta thì không luyện. Nhìn ngươi có thể đem ta làm sao thích? Tần Tuyết trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, đao gỗ hơi hơi rời xuống, chống đỡ Tần Võ dưới hồng, ngựa khí dày đặc, ta sẽ trước tiến ngươi. Nếu như ngươi lại không phối hợp, ta sẽ giết ngươi. Tần Võ chỉ cảm thấy dưới hông mắt lạnh, dọa đến hồn phi phách tán, khó có thể tin nhìn trước mắt khuôn mặt này non nớt lại ánh mắt băng lãnh như sương tiểu cô nương. Giết, giết ta. Ngươi, ngươi thì không sợ Tần Thọ trách tội ngươi? Tần Tuyết trả lời gọn gàng mà linh hoạt, mang theo một loại làm cho người sợ hãi quyết tuyệt. Giết ngươi, ta lại tự sát. Cách đó không xa ngay tại đổ mồ hôi như mưa luyện đao Tần Chiến nghe được câu này, động tác một trận, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lời này nghe thật quen hay. Hắn nhớ tới chính mình trước đó bị uy hiếp lúc kinh điển lời kịch. Tần Võ triệt để hoàn rồi, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía xem trò vui Điêu Tam bọn người. Tần Tuyết ánh mắt cũng theo hắn quét tới, lạnh lùng thốt, Tam thúc, các ngươi. Điêu Tam mấy người toàn thân giật mình, lập tức theo ghế đá phía trên bắn lên, trên mặt chất đầy cười ngượng ngùng, luyện. Chúng ta lập tức liền bắt đầu luyện. Đúng đúng đúng. Hôm nay huấn luyện nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Chương 193, ngươi muốn là không chịu thua kém điểm, ta cùng nhị đệ không phải liền là sinh ra cùng một mẹ sao? Chương 193, ngươi muốn là không chịu thua kém điểm, ta cùng nhị đệ không phải liền là sinh ra cùng một mẹ sao? Mấy người luống cuống tay chân cầm lấy binh khí, bắt đầu làm bộ thao luyện bắt đầu, tâm lý không ngừng tiêu khổ. Thiếu gia nhà mình thu hai cái này tiểu tổ tông, quả thực cũng là hai cái tiểu sát tinh. Não tử thẳng thắn, hết lần này tới lần khác võ công tiến bộ thần tốc, hạ thủ còn hung ác. Tần Thọ mà nói đối bọn hắn tới nói, quả thực so thánh chỉ còn có tác dụng. Tần Chiến ở phía xa một bên vung đao một bên hô, Võ Nhi, nghe cha một lời khuyên, mở luyện đi. Hai cái này hại tử, não tử sẽ không nói lái, bọn hắn thật làm được. Tần Tuyết triệt để mất kiên trì, đao gỗ hơi hơi dùng lực, bắt đầu đến ngược, ta đếm tới ba. Một. Tần Võ cảm nhận được cái kia chí mệnh uy hiếp, tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, mang theo tiếng khóc nước nở hô, đừng, đừng đếm. Ni Nhi, đại cháu gái, ta luyện, ta đáp ứng, đều là người một nhà, không cần thiết động đao động thương. Đại bá hiện tại thì luyện, ngươi nói luyện thế nào thì luyện thế nào, toàn nghe ngươi. Hắn xem như thấy rõ, trong nhà này Tần Thọ cũng là thiên, mà hai cái này bị Tần Thọ tẩy não tiểu quái vật cũng là chấp hành thiên điều đạo phủ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước bảo trụ mệnh căn tử lại nói. Nhìn lấy trong nháy mắt biến đến nhu thuận hiểu chuyện Tần Võ, Tần Tuyết cái này mới chậm rãi thu hồi đao gỗ, chỉ bên cạnh chồng chất lấy vấn luyện tạ đá, dùng không tình cảm chút nào thanh âm ra lệnh, trước nâng tạ đá 500 lần, tư thế muốn tiêu chuẩn. Ta sẽ nhìn lấy ngươi. Tần Võ nhìn lấy cái kia so với chính mình eo còn to tạ đá, mắt tối sầm lại, kém chút mất đi, nhưng thoáng nhìn Tần Tuyết cái kia ánh mắt lạnh như băng, chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt, vẻ mặt cầu xin, bắt đầu hắn tại Tần phủ quy củ đệ nhất tiết. Ngay tại Tần phủ hậu viện khí thế ngất trời đại luyện binh thời khắc, kinh thành nào đó chỗ bí ẩn trong mật thất dưới đất, mấy đạo mơ hồ bóng người ngồi vây quanh tại một tấm bàn dài trước, không khí ngột ngạt mà ngưng trọng. Những người này chính là trong triều đình một ít thế gia đại tộc cùng tập đoàn lợi ích người cầm quyền. Cầm đầu một đạo thương lão mà âm trầm thanh âm dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, "Chư vị, tình thế đã tràn ngập nguy hiểm. Hoàng gia mượn Tần Thọ chi thủ, thanh tẩy ba vị hoàng tử thế lực, bây giờ binh bộ, Vũ quân đô đốc phủ cũng bị thương nặng, bước kế tiếp, chỉ sợ cũng muốn đến phiên chúng ta những thứ này rắc rối khó gỡ thế gia." Khác một bóng người tiếp lời, trong giọng nói mang theo khó có thể che giấu hồi hộp, "Tần gia tiểu tử kia, quả thực không phải người. 5000 tinh nhuệ, bị hắn một người chém giết quá ngàn, những người còn lại đều là sợ hãi không dám tiến." Tại trong vạn quân, mấy chục cao thủ vây quanh phía dưới, lấy phùng ký thủ cấp như lấy đồ trong túi. Như thế võ dũng, chỉ sợ năm đó lực có thể khiêng đỉnh Sở Bá Vương Hạng Vũ phục sinh, cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Thứ ba đạo bóng người lo lắng mà nói, bây giờ hoàng đế càng là ban thưởng đạo hoàng kim tiên giao phó hắn giám sát, trưởng trị quyền lực, danh chính ngôn thuận. Kẻ này không chỉ có võ lực ngập trời, càng là có thủ tất báo, vô pháp vô thiên. Đối địch với hắn, đúng là không khôn ngoan a. Vậy làm sao bây giờ? Một cái hơi có vẻ đội vàng sao động âm thanh vang lên, khó nói chúng ta thì ngồi chờ chết, chờ lấy hắn đổ đao rơi xuống chúng ta trên cổ sao? Có người đưa ra một cái nhìn như trực tiếp biện pháp, không bằng chúng ta liên hợp hướng bệ hạ tạo áp lực, bước thoái vị, để bệ hạ hạ chỉ, tứ tử Tần Thọ, lấy tuyệt hậu hoạn. Vừa dứt lời, lập tức lọt vào một tiếng nghiêm nghị gian dạy, ngu xuẩn, quả thực là tự tìm đường chết. Tần Thọ là cái gì người? Đó là cái từ đầu đến đuôi điên phê. Ngươi hôm nay dám bước thoái vị, tin hay không hắn tối nay thì dám chui vào ngươi phủ bên trong, giết cả nhà ngươi. Lấy cái kia quỷ thần khó lường võ công, thiên quân vạn mã đều ngăn không được, người nào chống đỡ được hắn ám sát? Đưa ra đề nghị cái kia người nhất thời á khẩu không trả lời được, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Chẳng lẽ thì thật không có cách nào sao? Mật thất bên trong một mảnh tình cảnh bi thảm. Đúng lúc này, một cái một mực trầm mặc thân ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia âm hiểm và tinh kế, "Chư vị, đã hắn Tần Thọ võ công cao cường, phong mang tất lộ, chúng ta sao không mượn đao giết người?" "Ồ, như thế nào mượn đao?" Người kia tiếp tục nói, "Hắn không phải có thể đánh sao? Trên giang hồ, chính là không bao giờ thiếu vong mệnh chi đồ cùng cái gọi là võ lâm cao thủ. Đám kia võ phu, từ trước đến nay bất phục vương hóa, tự cao tự đại, vừa vặn có thể thành cho chúng ta đối phó Tần Thọ quân cờ, để hắn lâm vào giang hồ phân tranh đầm lầy." "Diệu a." Có người lập tức lĩnh ngộ, đem hắn đẩy hướng giang hồ, để những cái kia kiệt ngao bất thuần võ lâm nhân sĩ đi tiêu hao hắn, kiểm chế hắn. Chúng ta liền có thể gối cao không lo, thông dòng bố cục. Không chỉ có như thế, cái kia âm hiểm thanh âm vang lên lần nữa, lộ ra kế hoạch, kim quang tự đã bị hắn san bằng, Phật môn thế lực bị hao tổn, thiên hạ Phật tự há có thể từ bỏ ý đồ. Chúng ta vừa vặn có thể trợ giúp, lấy điểm qua thiên hạ phạm pháp Phật tự, chỉnh đốn Phật môn danh nghĩa, đem hắn phái đi ra. Đến lúc đó, đối mặt toàn bộ Phật môn phản công, nhìn hắn còn có thể phách lối đến khi nào. Ha ha ha, kế này rất hay. Một hòn đá ném hai chim, để Phật môn đám kia con lửa chọc đi xung phong. Chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, chờ đợi thời cơ là được. Mật thất bên trong, nguyên bản ngưng trọng bầu không khí quét sạch sành sanh, thay vào đó là từng đợt áp lực lại đắc ý tiếng cười nhẹ. Ngày kế tiếp, Tần phủ, Tần Thọ sảng khoái tinh thần ra khỏi phòng, đi vào hậu viện luyện võ trường. Chỉ thấy Điêu Tam, Lại Tứ, Tần Trạm, Tần Tuyết bọn người sớm đã bắt đầu luyện công buổi sáng, tiếng hò hét cùng binh khí tiếng xé gió bên tai không dứt. Duy chỉ có không thấy Tần Võ, bởi vì Tần Võ căn bản liền không có ngủ, hắn bị Tần Tuyết giám sát lấy, cử đi một đêm tạ đá, giờ phút này đang đội lấy hai cái to lớn mắt quần thâm, co quắp trên mặt đất, như cùng một cái mất nước cá chết. Vừa nhìn thấy Tần Thọ xuất hiện, Tần Võ không biết từ nơi nào bộc phát ra một cỗ khí lực, lộn nhào bổ nhào vào Tần Thọ bên chân, ôm lấy bắp đùi của hắn, than thở khóc lóc kêu rên, "Nhị đệ, ta thân nhị đệ a, lao ca ta biết sai, thật biết sai, van cầu ngươi, để cho ta nghỉ ngơi một chút đi, lại luyện tiếp, ngươi đại ca ta liền muốn đi gặp chúng ta Tần gia liệt tổ liệt tông." Tần Thọ nhíu mày, dù bận vẫn ung dung mà hỏi thăm, "Ồ." Lúc này, nhận rõ thân phận của mình rồi. Tần Võ gật đầu giống như gà con mổ thóc, "Nhận rõ, triệt để nhận rõ. Trời đất bao la, ngươi Tần Thọ lớn nhất. Chúng ta ngươi nói tính toán. Lao ca ta về sau tuyệt đối duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại ca thật biết sai. Chúng ta thế nhưng là đánh gãy xương cốt liên tiếp gần thân huynh đệ a." Tần Thọ ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, "Khụ khụ, nghiêm chỉnh mà nói, không phải sinh ra cùng một mẹ." Tần Võ lập tức tuận cắn bỏ, không chút do dự vùng nổi, "Cái này không thể trách ta à nhị đệ. Ta cũng muốn cùng ngươi sinh ra cùng một mẹ a. Đều quái Tần Chiến cái kia lão hỗn đản, là hắn vô dụng." Bên cạnh đang luyện công Tần Chiến nghe xong, kém chút một hơi không có lên đến, dẫn theo đao gỗ thì lao đến, tức giận đến ria mép thẳng dốc hết ra, "Tiểu Vương bắt đản, ngươi nói cái gì đó ngươi? Ra lại ngứa đúng hay không?" Tần Võ giờ phút này cũng không thèm đếm xỉa, chỉ Tần Chiến ồn ào, "Thì trách ngươi, thì trách ngươi. Ngươi muốn là không chịu thua kém điểm, ta cùng nhị đệ không phải liền là sinh ra cùng một mẹ sao? Đâu còn có nhiều như vậy sự tình. Chương 194, ngài vẫn là ta cha sao? Chương 194, ngài vẫn là ta cha sao?" Tần Thọ nhìn lấy tên dở hơi này hai cha con, bất đắc dĩ khoát tay áo, được rồi, tất cả câm miệng. Trở về ăn một chút gì, ăn hết cái kia làm sao thì làm đi. Mọi người như được đại xá, nhất là Tần Võ, cảm giác giống như là nghe được tiên âm, kém chút vui đến phát khóc. Sớm trên bàn cơm, Tần Võ đối Điêu Tam phân phó nói, "Điêu Tam, cơm nước xong xuôi, đem Tam phân quy nguyên khí cơ sở thiên chuyển cho đại thiếu gia." Hắn vừa nhìn về phía Tần Trạm cùng Tân Tuyết, "Trạm Nhi, ta đem Long Tượng bản nhược công chuyển cho ngươi. Tuyết Nhi, ngươi tâm tư kỳ náo, linh động hay thay đổi, cái này Càn Khôn đại na di liền do ngươi tới sửa thập." Tần Trạm cùng Tần Tuyết nghe vậy, kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lập tức để xuống bát đũa, không mình hành lễ, tạ nghĩa phụ chuyển thụ thần công. Hải Nhi định không phụ nghĩa cha hy vọng. Tần Thọ gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Long Tượng bàn nhược công cương mãnh cực kỳ, chính hợp Tần Trạm tính tình, Càn Khôn đại na di xảo diệu vô cùng, thích hợp Tần Tuyết phát huy. Đến mức Tần Võ cùng Tần Chiến cái kia hai cái thiên phú thường thường, Tam phân quy nguyên khí đầy đủ bọn hắn suy nghĩ cả đời, hàng cao cấp cho cũng là bị long đong. Sau khi ăn xong, Tần Thọ mang theo Liễu Thanh Tỳ, Tần Trạm, Tần Tuyết cùng Điêu Tam chờ hầu cận, tiến về lục phiến môn Thanh Long Ngự. Mà Tần Chiến cùng Tần Võ thì thu thập sẵn sàng, chuẩn bị tiến cung vào triều. Một đường lên, Tần Võ càng không ngừng oán giận Tần Chiến, "Cha, ngài cũng quá không có suy nghĩ, biết rất rõ ràng nhị đệ hiện tại như vậy, như thế lợi hại, ngài tối hôm qua cũng không nhắc nhở ta một chút, làm hại ta ra lớn như vậy xấu, còn kém chút bị tiến." Tần Chiến bị hắn lại nhải đến phiền phức vô cùng, tức giận nói, "Ngươi lại nhải một câu, tin hay không trở về ta thì nói cho Thọ Nhi, nói ngươi huấn luyện lười biếng, thái độ không hợp, đề nghị cho ngươi gấp bội huấn luyện lượng." Tần Võ dọa đến rụt cổ lại, vẻ mặt cầu xin, "Ngài vẫn là ta cha sao?" Tần Chiến hừ một tiếng, chậm rãi nói, "Có thể là, cũng có thể không phải. Cái này quyết định bởi ngươi có nghe lời hay không?" Tần Võ, hắn cảm giác mình ở cái này nhà triệt để không có địa vị. Phụ tử hai người một đường tranh cãi, thẳng đến đi tới trước cửa cung. Thế mà, vừa bước vào cửa cung, hai người cơ hồ là đồng thời dừng bước, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia ngưng trọng. Không thích hợp. Hôm nay cửa cung bầu không khí cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt. Kim Loan điện phía trên, hoàng đế ngồi ngay ngắn long ỷ, thái tử đứng hầu một bên. Hai người bén nhạy phát giác được hôm nay triều đường bầu không khí cùng trước kia khác biệt, phía dưới văn võ bá quan ánh mắt lấp lóe, tựa hồ ấp ủ lấy cái gì. Hoàng đế mắt sáng như đuốc, đảo qua quần thần, trong lòng cười lạnh, xem ra là có người ngồi không yên, chuẩn bị làm khó dễ. Hắn cùng thái tử liếc nhau, đều coi là đầu mâu sẽ chỉ hướng vừa mới lập xuống đại công, danh tiếng vô lượng Tần Thọ. Thế mà, ngoài dự liệu của bọn hắn chính là, ngự sử đại bên trong, một vị lấy tương trực, hoặc là nói làm cản làm vậy, lấy xưng ngự sử dẫn đầu ra khỏi hàng, tay cầm ngọc hốt, giọng nói như trung đồng, mở miệng chính là một trận mãnh liệt phát ra, "Vậy hạ, thần muốn vạch tội. Vạch tội cái kia ngoài thành Kim Quang tự, tên là Phật môn Thanh Tịnh chỗ, thật là tàng long ngọa hổ chỗ. Hắn trong chùa tăng chúng, mượn danh nghĩa Phật pháp, hành dâm tà vơ vét của cải chi thực, ước hiếp lương thiện, sát nhập, thôn tính thổ địa, ẩn nặc thuế má, tội lỗi nghiệt tội lỗi chồng chất. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, dám che đậy thánh nghe, lừa gạt thái hậu nương nương. Như thế hành động, đạo trời khó tha thứ, nhân thần có phẫn." Thỉnh bệ hạ minh xét. Hắn một phen khẳng khái phân trần, đem Kim Quang tự hành vi phạm tội vạch trần đến phát huy vô cùng tinh tế, dường như cùng cái kia chùa miếu có thủ không đợi trời chung. Hoàng đế, thái tử, phụ tử hai người lần nữa ánh mắt giao lưu, tràn đầy hoang mang. Cái này hát là cái gì vừa ra? Chủ động đem cổ đưa qua đến để chặt. Càng để bọn hắn kinh ngạc chính là, vị này ngự sử vừa dứt lời, chiều đường phía trên lại có vượt qua một nửa quan viên ảo ảo ra khỏi hàng tán thành. Thần tán thành, Kim Quang tự tội ác tại trời, nhất định phải nghiêm trị. Như thế tà tự, làm bẩn Phật môn danh dự, họa quốc cương dân. Thanh âm liên tiếp, quần tình xúc động phẫn nộ, dường như Kim Quang tự là bọn hắn cùng chung địch nhân. Đứng tại võ tướng trong đội ngũ Tần Chiến cau mày, hắn trà trộn quan trường nhiều năm, trực giác nói cho hắn biết, việc này lộ ra một cỗ tà tính, tuyệt không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đây rõ ràng là có người tại hạ rất lớn tổng thể. Hoàng đế đôi mắt buông xuống, che giấu trong đó tinh quang, trầm giọng hỏi, "Ồ, vậy theo chiếu chư vị ái khanh ý kiến, phải làm như thế nào?" Lúc này, một vị lệ thuộc vào nào đó thế gia phái hệ quan viên ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, "Vậy hạ, Kim Quang tự một án, có thể thấy được Phật môn bên trong bại loại tục sinh, hai họa ngầm to lớn. Chỉ là một kinh thành chùa miếu liền có thể vơ vét của cải mấy ngàn vạn, cái kia thiên hạ các nơi tên sắt chùa cổ, lại cái kia là bực nào quan cảnh. Thần sợ trong đó tàng long ngọa hổ, nguy hại xã tắc người, số lượng cũng không ít." Hắn lộ ra kế hoạch, thanh âm đột nhiên cất cao, "Vì Giang Sơn xã tắc mà tính, vì thiên hạ dân chúng tính. Thần khẩn thỉnh bệ hạ, hạ chỉ quét bình thiên hạ chư Phật chùa miếu. Cha rõ sở hữu miếu sinh, đem bên trong kẻ phạm pháp, tàng long ngọa hổ chỗ, toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, còn Phật môn một cái thanh tịnh, còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt." Lời vừa nói ra, đầy triều phải sợ hãi. Thi liên một số phụ họa bạch tội Kim Quang tự quan viên, cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này bước chân bước đến cũng quá lớn. Hoàng đế trong lòng cười lạnh liên tục, quét bình thiên hạ chư Phật. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Phật môn tín đồ đâu chỉ ngàn vạn, trải rộng thiên hạ các nơi. Chấm đạo này ý chỉ một chút, lập tức liền là nửa cái thiên hạ dung chuyển. Những địa phương kia ngang ngược, tiền triều dương nghiệt, há sẽ bỏ qua bực này châm ngòi thổi gió, thừa cơ làm loạn cơ hội trời cho. Các ngươi đây là muốn đem chấm gác ở trên lửa nướng. Hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là khẽ nhíu mày, ra vẻ trầm ngâm nói, "Ái khanh nói, tuy có kỳ lý. Không sai, Phật môn bên trong, yêu tăng tà tự cố nhiên cũng có, nhưng cũng không thiếu chân chính cao tăng đại đức, dốc lòng tu Phật, đạo người hướng thiện. Như bởi vì Kim Quang tự như nhau, liền võ đoán muốn quét bình thiên hạ chư Phật, không khỏi có sai lầm bất công, sợ thương tới vô tội, cũng không phải minh quân gây nên." Ngay tại hoàng đế lấy sợ thương vô tội làm lý do, huyện cự đưa qua tại cấp tiến quét bình thiên hạ chư Phật đề nghị về sau, lại một tên quan viên đúng lúc đó đứng dậy, đưa ra một cái nhìn như điều hòa phương án, bệ hạ thánh minh, suy nghĩ chu toàn. Đã toàn diện quét dọn quá vô đoán, không bằng lấy càng thêm ổn thỏa chi pháp. Từ triều đình phái ra khâm sai, tuần tra thiên hạ chư Phật chủ miếu, điều tra cẩn thận. Kể từ đó, triều đình đã không cần làm to chuyện, huy động nhân lực, lại có thể đem việc này ảnh hưởng khống chế tại lớn nhất phạm vi nhỏ, tinh chuẩn đả kích những cái kia kẻ phạm pháp, bảo toàn chân chính Phật môn thanh tịnh chi địa. Đây là vẹn toàn đôi bên kế sách. Hắn vừa dứt lời, lập tức có đồng đảng kẻ sướng người họa, Diệu A. Kế này rất hay. Như vậy, nên phái người nào đảm nhiệm này tuần tra trách nhiệm đâu? Vấn đề này hỏi rất hay. Việc này liên quan đến giang hồ thế lực, địa phương kiểm tra, không phải cường lực bộ môn không thể đảm nhiệm. Theo thần nhìn, tự nhiên là giao cho Lục Phiến môn thích hợp nhất. Không sai. Lục Phiến môn vốn là quản lý giang hồ các phái, đối với cái này loại sự vụ kinh nghiệm phong phú. Huống chi, tần ngự chủ võ công quan tuyệt thiên hạ, có hắn xuất mã, đủ để chấn nhiếp bất luận cái gì hạng giá áo túi cơm, bảo đảm tuần tra thuận lợi tiến hành. Tần ngự chủ cương trực công chính nghiêm minh, chính là nhiệm vụ này không có hai nhân tuyển. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Trong lúc nhất thời, chiều đường phía trên lại tạo thành một cỗ thổi phồng tần thọ, hết lòng hắn ra kinh tuần tra phong trào. Chương 195, phàm là thái tử phản đối, hắn liền muốn chống đỡ. Chương 195, phàm là thái tử phản đối, hắn liền muốn chống đỡ. Ngự tọa bên cạnh, thái tử càng nghe sắc mặt càng là khó coi. Hắn trong nháy mắt minh bạch những người này dụng tâm hiểm ác. Cái gì tuần tra thiên hạ, rõ ràng là muốn đem nghĩa vụ của hắn, hắn tương lai hoàng vị lớn nhất bảo hộ, tần thọ, rời kinh thành, cái này quyền lực trung tâm. Một khi tần thọ rời xa, bọn hắn tại kinh thành liền có thể càng thêm không chút kiêng kỵ đối phó chính mình, gạt bỏ chính mình vũ dự. Tuyệt không thể để bọn hắn gian kế đạt được. Thái tử lập tức tiến lên trước một bước, cao giọng phản bác, "Phụ hoàng, nhi thần lấy vì chuyện này không ổn. Lục Phiến môn Thanh Long ngự chức trách ở chỗ bảo vệ kinh thành, truy bắt trọng phạm, ổn định kinh thành cục thế. Há có thể tùy tiện xa điều. Tuần tra thiên hạ Phật tự, sự vụ phức tạp, tốn thời gian lâu ngày, như bởi vậy dẫn đến kinh thành phòng ngự trống rỗng, chẳng lẽ không phải bởi vì nhỏ mất lớn? Việc này nên giao cho địa phương quan viên hoặc điều động cái khác đặc sứ phụ trách mới là thỏa đáng." Thái tử vừa dứt lời, một mực tùy thời mà động tam hoàng tử lập tức nhảy ra ngoài. Hắn tuy nhiên cũng không rõ lắm cụ thể âm mưu, nhưng hắn biết rõ một cái đạo lý, phàm là thái tử phản đối, hắn liền muốn chống đỡ. Có thể cho thái tử ngột ngạt sự tình, hắn tuyệt không dung tha. Thái tử lời ấy sai rồi. Tam hoàng tử nghĩa chính từ nghiêm nói, chính bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại, liên quan đến thiên hạ Phật môn ổn định, không phải năng lực chắc tuyệt, hy vọng sâu nặng người không thể đảm nhiệm. Tần thọ tần đại nhân võ công cái thế, công chính nghiêm minh, chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Từ hắn xuất mã, mới có thể biểu dương triều đình coi trọng, mới có thể triệt để điều tra rõ tệ nạn kéo dài lâu ngày. Thái tử điện hạ đủ kiểu cản trở, chẳng lẽ là không nỡ tần đại nhân rời kinh, còn có tư tâm hay sao? Hắn cái này một đỉnh còn có tư tâm cái mũ trụ xuống, nhất thời để thái tử sầm mặt lại. Ngay tại thái tử chuẩn bị phản kích thời điểm, cái kia vĩnh viễn không theo lẽ thường ra bài gậy quấy phân heo, nhị hoàng tử cũng đống nhiên nhảy ra ngoài. Hắn chừng lấy tam hoàng tử cùng những cái kia phụ họa đại thần, lôi kéo cuống họng quát, nôn náo cái gì mà nôn náo? Nguyên một đám, phái ai đi, làm sao phái? Đó là phụ hoàng mới có thể quyết định càn khôn độc đoán. Đến phiên các ngươi ở chỗ này ồn ào, khoa tay múa chân sao? Còn có hay không đem phụ hoàng để vào mắt? A, nhị hoàng tử cái này một trận loạn quyền, trực tiếp đem tất cả mọi người đánh cho hồ đồ. Thái tử mộng, cái này ngu xuẩn, ta lại không đâm ngươi, ngươi cắn ta làm gì? Tam hoàng tử cũng mộng, nhị ca ngươi cái này, địch ta không phân a. Dưới đấy những cái kia một sướng một họa đại thần càng là tập thể mắt trợn tròn, nhị điện hạ, chúng ta là quân đội bạn a, ngài cái này mông ngựa đập vó ngựa lên a, chúng ta làm sao lại thành không đem bệ hạ để ở trong mắt? Bị nhị hoàng tử cái kia thông đồng với địch ta không phần, cắn loạn nhất khí trung tâm tuyên ngôn làm đến hoàn toàn tĩnh mịch triều đường, tại nhị hoàng tử chính mình nhìn đến, lại là hắn thành công chấn nhiếp quần thần, độc chiếm phụ hoàng niềm vui cao quan thời khắc. Hắn dương dương đắc ý chuyển hướng trên long ỷ hoàng đế, trên mặt chất đầy định nọ nụ cười, bắt đầu hắn sở trường cho vui, cầu đồng cái giám, phụ hoàng. Ngay nhìn một cái bọn hắn, vì chút ít sự tỉnh thì tranh đến mặt đỏ tới mang hai, quả thực không ra thể thống gì. Cái nào giống phụ hoàng ngài, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, con mai hương tại trái mà không chớp mắt, ngực có sấm sét mà mặt như bình hồ. Bực này khí độ, bực này trầm ổn, mới thật sự là đế vương phong phạm. Nhi thần đối phụ hoàng kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Tại phụ hoàng ngài anh minh lãnh đạo dưới, điểm này tiểu sự, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, giải quyết dễ dàng. Hết thảy đều tại phụ hoàng ngài trưởng khống bên trong. Hắn cái này liên tiếp buồn nôn cùng cực mông ngựa, đập đến hoàng đế khỏe miệng cũng hơi run rẩy, cảm giác toàn thân nổi da gà đều muốn đứng lên. Hoàng đế tranh thủ thời gian phất phất tay, đánh gậy hắn thâm tình tỏ tình tức giận nói, được rồi, chưa biết. Hiện tại trước thảo luận chính sự, phái ai đi tuần tra thiên hạ Phật tự, chưa bị ái khanh nhưng có cụ thể nhân tuyển đề nghị. Hoàng đế bản ý là muốn đem thoại đề kéo về quỹ đạo, nhìn xem phía dưới những người này đến cùng muốn đẩy người nào đi ra, hoặc là có hay không cái khác thí sinh thích hợp. Ai ngờ nhị hoàng tử nghe xong, lập tức lại ưỡn ngực, dùng to vô cùng, tràn ngập tự tin, lại lỗ trống, thanh âm đột đáp, phụ hoàng. Đại sự như thế, tự nhiên là bởi ngài càn khôn độc đoán. Ngài mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc, trong lòng tất nhiên sớm có quyết đoán. Vô luận ngài ủy nhiệm người nào, cái kia đều nhất định là thích hợp nhất, hoàn mỹ nhất nhân tuyển. Nhi thần cùng đầy triều văn võ, nhất định kiên quyết ủng hộ phụ hoàng hết thảy quyết định. Hắn lời nói này, nói đến nói năng có khí phách, biểu lộ vô cùng thành khẩn, dường như đối hoàng đế tràn đầy vô hạn tín nhiệm cùng sùng bái. Thế mà, nghe tại hạ mới chúng thần trong hai, lại không khác nào thả một chuỗi vừa vang vừa thối không cái rắm. Chúng đại thần nội tâm điên cuồng đầu đen rau muống, nói hồi lâu tương đương với không nói gì. Tất cả đều là nói nhảm. Một điểm tính kiến thiết ý kiến đều không có. Ngoại trừ bước mông ngựa, ngươi sẽ còn làm gì? Sớm biết ngươi cái này gậy quấy phân heo không đáng tin cậy. Tận chạy không cái rắm. Lãng phí đại gia thời gian. Thì liền long ỷ phía trên hoàng đế, nhìn lấy nhị hoàng tử bộ kia ta siêu ngoan siêu nghe lời bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ bước bước mi tâm. Cái này nhi tử, dũng, ngu xuẩn, là đầy đủ dũng, ngu xuẩn, cũng là cái này náo tử. Có lúc thật là khiến người ta sốt ruột. Hắn cái này thông phát biểu, ngoại trừ đem nước máy đến càng hồ đồ, đem thái tử cùng lao tam đều đắc tội một lần bên ngoài, đối giải quyết vấn đề không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Chiều đường phía trên, lần nữa lâm vào một loại vi diệu không khí lung túng bên trong. Nhìn lấy dưới đáy quần thần cái kia nhìn như nghĩa chính từ nghiêm, kỳ thực các hoài quỷ thai biểu diễn, nhất là nhị hoàng tử cái kia thông gậy quấy phân heo giống như trung tâm phát biểu về sau, hoàng đế trong lòng đã sáng như tuyết. Hắn trong nháy mắt minh bạch đám người này tính kế. Kinh thành bên trong, có thể quát chất béo đã bị Tần Thọ mượn kê biên tài sản hoàng tử, thanh lý Phật tự thổi đến không sai biệt lắm, xuống chút nữa phá, liền muốn quét đến bọn hắn những thứ này rắc rối khó gỡ thế gia nội tình. Tần Thọ tên này, đánh lại đánh không lại, làm lại làm không rơi, như cái ôn thần một dạng sử tại kinh thành, để bọn hắn ăn ngủ không yên. Cho nên, bọn hắn mới nghĩ ra như thế cái minh thăng ám điều độc kế. Muốn đem Tần Thọ tôn này sát thần chi ra ngoài đi, chi đến cái kia giang hồ phong ba, Phật môn đoán khí bên trong, để hắn đi cùng những cái kia khó chơi thế lực chó căn chó. Bọn hắn tốt nút ở phía sau mặt, đã có thể tạm thời thoát khỏi Tần Thọ uy hiếp, lại có thể tọa sơn quan hồ đấu, thậm chí tùy thời mưu lợi bất chính. Tốt một chiêu mượn đao giết người, xua hồ nuốt sói. Hoàng đế trong lòng cười lạnh, nhưng nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được. Chủ ý này, giống như cũng không tệ a. Đem Tần Thọ tiểu tử này thả ra, để hắn đi thai họa. Muốn đi chỉnh đốn thiên hạ Phật tự cùng giang hồ thế lực, đã có thể tiếp tục cho chấp kiếm tiền, nói không chừng nơi khác còn có càng nhiều kim quan tự, lại có thể mượn tay của hắn thanh trừ địa phương phía trên không ổn định nhân tố, còn có thể để kinh thành những lao hồ ly này tạm thời thở phào, miễn đến bọn hắn chó cùng rất dậu. Trọng yếu nhất chính là, Tần Thọ cây đao này, phong mang quá lộ, một mực thả tại kinh thành, cũng quả thật làm cho hắn cái này hoàng đế có khi cảm thấy như có gai ở sau lưng, để hắn ra ngoài giày vò, tựa hồ lợi nhiều hơn hại. Chương 196, là bọn hắn. Là bọn hắn. Chương 196, là bọn hắn. Là bọn hắn. Bất quá, việc này không thể tùy theo các ngươi bọn này lao hổ ly nắm mũi dẫn đi. Hoàng đế não tử nhất chuyển, có chủ ý hắn cố ý trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua quần thần, cất cao giọng nói, đã chư vị ái khanh đều cho rằng Tần Thọ là thí sinh thích hợp, mà thái tử, hoàng tử nhóm đối với cái này cũng đều có kiến giải. Ân, việc này xác thực quan hệ trọng đại. Hắn dừng một chút, nét miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong, đã như vậy, vậy liền đem người trong cuộc kêu lên đến, tự mình hỏi một chút hắn ý tứ đi. Cao bạn, lập tức truyền chỉ, tuyên lục phiến môn thanh long ngự chủ Tần Thọ lên điện nghị sự. Lời vừa nói ra, vừa mới còn kẻ sướng người họa, bầu không khí nhiệt liệt chiều đường, trong nháy mắt giống như là bị dội cho một chậu nước đá, nhiệt độ chợt hạ xuống. Sở hữu tham dự đề nghị đại thần tâm lý đều là lộn bộ một chút. Đem Tần Thọ kêu lên đến. Cái này điên phê nếu như biết rõ là chúng ta muốn đem hắn đuổi đi, hắn có thể hay không tại chỗ báo nổi. Có thể hay không hạ chiều về sau thì lần lượt tìm chúng ta tâm sự. Cái kia lúc đầu đưa ra để lục phiến môn tuần tra ngự sử càng là dọa đến mặt mũi trắng bệnh, mồ hôi lạnh bám một cái thì xông ra, thấm ướt chiều phục bên trong áo sơ mi. Hắn đội vàng ra khỏi hàng. Thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, vậy hạ, như thế triều đình quyết nghị, không cần hỏi thăm một cái ngự chủ ý kiến, không khỏi quá mức cất nhắc hắn. Theo luật, chỉ cần bệ hạ cùng chư vị đại thần nghị định là được. Hoàng đế nhìn lấy hắn bộ này kinh hoàng thất thố dáng vẻ, trong lòng càng là cười lạnh, cố ý nghiêm mặt, ngựa khí tăng thêm, không được, nhất định phải thông báo. Tần Thọ chính là người trong cuộc, há có thể không hỏi ý nghĩa? Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn thẳng tên kia ngự sử, gàn từng chữ nói, mà lại vừa vặn để ngươi. Đem ngươi vừa mới đề xuất để lục phiến môn tuần tra thiên hạ Phật tự tốt đề nghị, tự mình, ở trước mặt, cho Tần ngự chủ thật tốt nói một chút. Để hắn hiểu được chư vị dụng tâm lương khổ. Cao bạn, còn đứng ngây đó làm gì? Lập tức đi lục phiến môn truyền Tần Thọ. Để hắn nhanh chóng lên điện. Lao nô tuân chỉ. Cao công công ngầm hiểu, lập tức không ngời, bước nhanh thối lui ra khỏi kim loan điện. Tên tiêu ngự sử nhìn lấy Cao công công bóng lưng biến mất, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen, kém chút tại chỗ có quắp ngã xuống đất. Hắn dường như đã thấy Tần Thọ tấm kia mang theo treo tức cùng sát khí mặt, chính đôi hắn hòa ái mỉm cười. Không lâu sau đó, ngoài điện truyền đến thông báo, lục phiến môn thanh long ngự chủ Tần Thọ đến. Theo cái này âm thanh thông báo, một cỗ vô hình ngay ngắn nghiêm nghị dường như trước một bước tràn vào kim loan điện. Chỉ thấy Tần Thọ long hành hổ bộ mà bảo, hắn sát mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lao, quanh thân tựa hồ còn quanh quẩn lấy hôm qua huyết chiến lưu lại lạnh thấu xương hàn ý. Đó là lấy sức một mình chém giết hơn ngàn người về sau, một cách tự nhiên hình thành kinh khủng khí tràng, như là như thực chất áp hướng trong điện quần thần. Bị ánh mắt của hắn quét đến quan biên. Không không cảm thấy lưng phát lạnh, tê cả da đầu, ào ào cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt, liền không dám thở mạnh một cái. Toàn bộ triều đường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tần Thọ đi đến ngự tiền, đối với hoàng đế tùy ý chắp tay, ngự khí mang theo một tia bị quấy rầy không kiên nhẫn, "Thần, Tần Thọ, bái kiến bệ hạ. Không biết bệ hạ khẩn cấp triệu thần đến đây, vì chuyện gì?" Trên mặt hắn không có chút nào ý cười, chỉ có giải quyết việc chung nghiêm túc. Hoàng đế nhìn lấy hắn bộ kia lão tử rất khó chịu dáng vẻ, tâm lý ngược lại có chút muốn cười, trên mặt lại bất động thanh sắc, ái khanh bình thân. triệu ngươi đến đây là vì thương nghị tuần tra thiên hạ Phật tự sự tình. Dưới đây chư vị đại thần nhất trí để cử từ ngươi dẫn đội tiến về. Việc này quan hệ trọng đại, chớ cố ý gọi ngươi tới, nghe một chút ngươi chính mình ý kiến. Tần Thọ nghe vậy, lông mày nhíu lại, ánh mắt như là băng lãnh đèn pha giống như quét hướng phía dưới câm như hến của thần, thanh âm không cao, lại mang theo một cô ép người áp lực. Ồ, tuần tra thiên hạ Phật tự, ngược lại là kiện chuyện tốt. Hắn nhếch miệng lên một vẻ nguy hiểm độ cong, thần ngược lại là rất muốn hỏi hỏi, là cái gì mấy vị tuệ nhãn thức châu đồng liêu, như thế coi trọng tại ta, để như vậy tốt đề nghị. Thái tử vừa muốn mở miệng điểm ra mấy người, hòa hoãn một chút bầu không khí, ai ngờ nhị hoàng tử cái này tốt nhất trợ công lần nữa đoạt chạy. Hắn dường như tìm được hướng Tần Thọ bày tỏ lòng trung thành tuyệt hảo cơ hội, thương phấn mà nhảy ra ngoài, ngón tay như là điểm binh điểm tướng giống như tại mấy cái quan viên cùng ngự sử, nhất là cái kia cầm đầu ngự sử trên thân trọng điểm chỉ, thanh âm to, sợ Tần Thọ nghe không rõ, Tần đại nhân, là cái kia, còn có cái kia. Đúng, trước hết đụng đi ra đề nghị cũng là cái kia ngự sử. Ta tam đệ ở bên cạnh phụ họa đến lớn nhất hang say, đều là bọn hắn. Hắn cái này một trận không giữ lại chút nào xác nhận trực tiếp đem mấy vị kia quan viên bán cái út sấp. Bị điểm tên quần thần trong nháy mắt tập thể mở bức, nội tâm điên cuồng kêu rên, nhị hoàng tử, ngươi cái heo đồng đội, có ngươi bán như vậy người sao? Chúng ta tốt xấu cũng coi như gián tiếp giúp ngươi đối phó Tần Thọ a. Nhị hoàng tử tâm lý lại dương dương đắc ý, thử, để cho các ngươi bọn này ngự sử cả ngày vạch tội bản vương, nhất là ngươi, chỉ cái kia ngự sử, thuộc ngươi nhảy nhót đến lớn nhất vui mừng. Hiện tại biết sợ rồi sao? Tần Thọ, nhanh, giết chết bọn hắn. Thái tử ở một bên nhìn đến mí mắt nhảy lên, lão nhị tên này, thế mà vượt lên trước hướng nghĩa phụ bán được. Đây là muốn cùng bản cung cấp làm hiếu tử hiền tôn a. Hắn nội tâm còi báo động mãnh liệt. Vị kia bị trọng điểm xác nhận ngự sử, càng là dọa đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vợ môi run rẩy, lời nói đều nói không lưu loát, "Tần, Tần đại nhân, hạ quan, hạ quan." Mắt thấy Tần Thọ cái kia ánh mắt lạnh như băng như dao rơi tại chính mình trên thân, ngự sử cái khó lo cái khôn, cũng có thể là sợ vỡ mật, mãnh liệt bắt đầu điên cuồng tội phồng, "Hạ quan tuyệt vô ác ý a Tần đại nhân." Hạ quan là cảm thấy, việc này liên quan đến nền tảng lập quốc, không phải đại năng lực, đại phách lực, đại trung dũng người không thể đảm nhiệm. Xem khắp đầy triều văn võ, chỉ có Tần đại nhân ngài. Võ công cái thế, trung can nghĩa đảm, công chính nghiêm minh. Như thế vì nước vì dân, gột rửa càn khôn chi hành động vĩ đại, ngoại trừ ngài, còn có ai có thể gánh làm như thế trách nhiệm đâu? Hạ quan đối với ngài kính ngưỡng. Nhị hoàng tử ở một bên nghe được thẳng nhíu môi, không chút lưu tình phá, "Hừ, ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy. Ngươi vừa mới rõ ràng nói một cái tiểu tiểu ngự chủ cái nào có tư cách vào triều nghị sự. Hiện tại ngược lại đập lên mông ngựa tới." Tần Thọ ánh mắt trong nháy mắt biến đến càng thêm nguy hiểm, nhẹ nhàng ồ một tiếng, ánh mắt kia phảng phất tại nói, "Ngươi xem thường ta." Ngự sử bị ánh mắt này nhìn đến hồn phi phách tán, kém chút kệ ra quần, trong lòng đối nhị hoàng tử chửi ầm lên, "Nhị hoàng tử, ta cùng ngươi không chết không thôi." Hắn tranh thủ thời gian nói năng lộn xộn giải thích, "Tần đại nhân minh giám, hạ quan." Hạ quan có ý tứ là, thân phận ngài tôn quý, năng lực siêu quần, loại này vụ mặt đề nghị vốn không nên lao động ngài đại giá. Hạ quan chỉ là đề nghị nhiệm vụ này bản thân. Nhưng đề nghị phái ngài đi thật không phải hạ quan a, là bọn hắn. Là bọn hắn. Hắn bối rối địa chỉ hướng bên cạnh mấy cái đồng dạng mặt như màu đất quan viên, nỗ lực vung nổi. Chương 197, lộ phí người nào ra? Chương 197, lộ phí người nào ra? Tần Thọ lười nhắc lại nghe bọn hắn cho căn chó, trực tiếp đánh gãy, ném ra hạch tâm vấn đề, "Được rồi, tất cả câm miệng. Đi có thể." Mọi người nghe vậy, vừa lòng nữa sức lực. Tần Thọ gấp hỏi tiếp, "Lộ phí người nào ra?" Bạch. Toàn bộ người ánh mắt, trong nháy mắt đồng loạt tìm đến phía trên Long ỷ hoàng đế. Vừa nhắc tới tiền chữ, hoàng đế lập tức tiến nhập trạng thái, trên mặt hắn lộ ra cực kỳ thần sắc khó khăn, giang tay ra, bắt đầu khóc than, "Cái này, Thái Khanh a, ngươi cũng biết, quốc khố trống rỗng, thu không đủ chi lâu vậy. Bây giờ Bắc Phương cứu trợ thiên hai, Nam Phương tu bờ sông biên quan quân hưởng, khắp nơi đều muốn dùng tiền." Chấm. Chấm thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết, bất lực a. Hắn biểu tình kia, dường như thật liền một cái tiền đồng đều móc không ra đến. Dưới đây trong quần thần tâm điên cuồng oán thầm, keo kiệt chết người được rồi. Vừa dò xét kim quán tự, được hơn 3000 vạn hai tuyết hoa bạc. Hiện tại cùng chúng ta nói không có tiền. Vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước. Hoàng đế nhìn lấy phía dưới mọi người biểu lộ, trong lòng mừng thầm, hai tay một đám, làm ra cuối cùng tái quyết, đã lộ phí không đủ, chấm nhìn việc này, vẫn là tạm thời gác lại, cho sau lại nghỉ đi. Muốn mượn chấm đao, còn muốn để chấm ra đá mài đao tiền. Thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Muốn bỏ tiền, không có cửa đâu. Quần thần nghe xong hoàng đế lấy lộ phí không đủ làm lý do muốn đem việc này gác lại, nhất thời gấp, "Không đi, không đi sao được? Tôn này sát thần lưu tại kinh thành, chúng ta còn có thể có ngày sống dễ chịu sao? Nhất định phải đưa đi." "Lập tức, lập tức." Mấy cái đại thần lúc này đứng dậy, một bộ lo nước tương dần, rõ ràng bộ dáng, "Bệ hạ, quốc sự làm trọng, há có thể bởi vì chỉ là lộ phí mà buông thả." "Đúng vậy a bệ hạ. Tuần tra thiên hạ Phật tự, liên quan đến xã tắc cán ổn, cấp bách. Chúng thần nguyện vì bệ hạ phân ưu, nguyện ý cộng đồng gom góp năng lượng, lấy cung cấp Tần đại nhân chuyến này cần thiết." "Thần tán thành. Tuyệt không thể để này lợi quốc lợi dân to lớn tính bị ngăn trở." Trong lúc nhất thời, tỏ thái độ nguyện ý xuất tiền đại thần liên tiếp, dường như từng cái đều là trung quân ái quốc, không tiếp tan hết ra tài mẫu mực. Bọn hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hao tài tiêu thai. Nội vàng đem cái này ôn thần đưa đi. Ngự tọa bên cạnh, thái tử nội tâm biệt khuất vô cùng, nắm đấm nắm chặt, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Bọn này lao hồ ly, thế mà liên hợp lại muốn đưa đi ta nghĩa phụ. Đoạn ta cánh tay. Nhị hoàng tử cũng gấp, hắn chú ý điểm còn tại cái kia ngự sử trên thân, nói thầm trong lòng, không đúng. Nội dung cốt truyện không đúng. Tần Thọ ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài? Trước tạo chết cái kia ngự sử a. Hắn vừa mới như vậy này. Mắt thấy Tần Thọ tựa hồ tiếp nhận đi tuần đề nghị, nhị hoàng tử con mắt chuyển động, kế thượng tâm đầu, lập tức nhảy ra lớn tiếng nói bổ sung, phụ hoàng. Nhi thần cảm thấy quang tần đại nhân đi còn chưa đủ. Đại sự như thế, cần có triều đình giám sát đi theo, lấy đó công chính. Không bằng thì phái hai vị giám sát ngự sử cùng nhau đi tới, thuận tiện cũng thay phụ hoàng tuần tra một chút thiên hạ còn lại, thể nghiệm và quan sát dân tình. Hắn cố ý chỉ vừa mới cái kia cầm đầu ngự sử, cùng bên cạnh hắn một cái khác tam hoàng tử phái hệ ngự sử, cười gần nói, ta nhìn hai vị này ngự sử đại nhân trung thành tuyệt đối, năng ngôn thiện biện, chính là không có hai nhân tuyển. Nhị hoàng tử nội tâm cười như điên, ha ha ha. Để cho các ngươi tố cáo ta, hôm nay không đem các ngươi hai cái này gậy quấy phân heo cùng một chỗ đưa ra ngoài, coi như ta cái này nhị hoàng tử thân phận uổng công. Cái kia hai tên bị điểm tên ngự sử trong nháy mắt mặt xám như cho, như là bị sét đánh trúng. Bọn hắn vốn định tránh tại kinh thành, ngồi xem Tần Thọ bên ngoài bôn ba, không nghĩ tới nhị hoàng tử cái này lăn lộn không tiếp trực tiếp đem bọn hắn cũng kéo xuống nước, cùng Tần Thọ cùng đi xa nhà. Cái kia cùng trên cổ phủ lấy dây treo cổ đi đường khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn vừa muốn mở miệng phản bác, tìm lý do từ chối, Tần Thọ lại đoạt trước một bước mở miệng, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm, nhị điện hạ cái này chú ý. Không tệ, quyết định như vậy đi đi. Hai tên ngự sử, bọn hắn cảm giác mắt tối sầm lại. Tần Thọ không lại cho bọn hắn dãy rủa cơ hội, trực tiếp giải quyết dứt khoát, đối với hoàng đế cùng chúng thần nói, đã chư vị đồng liêu như thế hiểu rõ đại nghĩa khẳng khái mở hầu bao vậy bản quan thì từ chối thì bất kính. Ta ngày mai liền xuất phát. Ánh mắt của hắn như là tia chớp đảo qua những cái kia tỏ thái độ xuất tiền đại thần, nhếch miệng lên một vệt làm cho người không rét mà run nụ cười, đúng rồi, các ngươi hôm nay mau chóng đem bạc gom gót. Nhớ đến, đem người nào ra bao nhiêu, liền một tấm ký cảng tờ đơn, đưa đến ta lục phiến môn. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến đến ôn hòa lại tràn ngập uy hiếp, ta cũng đẹp mắt xem rốt cục là cái gì chút đồng liêu. Gia cảnh như thế nghèo khó trong tay như thế túng quẫn ra bạc như vậy không đáng chú ý. Đến lúc đó, bạn quan trên đường cũng tốt trông nom một hai, nhìn xem có thể không có thể giúp bọn hắn cải thiện gia cảnh. Quân thần nghe vậy, tập thể hít sâu một hơi, nội tâm điên cuồng gào thét, ta dựa vào. Uy hiếp trắng trận a. Đây là muốn ký sổ. Thu được về tính sổ sách. Gia thiếu đi có phải hay không quay đầu liền phải bị xét nhà. Cái này cái nào là trù lộ phí, đây rõ ràng là giao bảo hộ phí. Vẫn là cưỡng chế tính. Trong lúc nhất thời, những cái kia mới vừa rồi còn nô nức tấp nập quên tiền đại thần, giờ phút này hối hận phát điên, hận không thể đem nói ra lại nuốt trở về. Tiền này, không ra là không được, ra thiếu đi chỉ sợ thảm hại hơn. Cái này Tần Thọ, người còn chưa đi, cũng đã bắt đầu sớm thu hoạch. Hoàng đế lại hỉ, nhìn lấy quần thần đều muốn cười không ngậm mồm vào được. Hoàng đế, chúng khanh ra như thế tương thân tương ái rất tốt. Cái kia quyết định như vậy đi. Bài triều, Tần Ái Khanh, theo chấm đến ngự thư phòng một chuyến. Kim Loan điện phía trên, hoàng đế nhìn lấy dưới đáy đám kia ngày bình thường lục đục với nhau, giờ phút này nhưng lại không thể không khẳng khái mở hầu bao tương thân tương ái các thần tử, nhất là nhìn đến bọn hắn bị Tần Thọ một câu hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại không thể không miễn cưỡng vui cười dáng vẻ, tâm lý quả thực trong bụng nở hoa, khoe miệng đều nhanh liệt đến lỗ thai căn. Hắn cố nén cười to xúc động, dùng tận khả năng thanh âm uy nghiêm tổng kết nói, chúng khanh gia hiểu rõ đại nghĩa như thế, vì quốc phân ưu, càng là đồng liêu ở giữa. Ách, tương thân tương ái, chấm lòng rất an ủi. Đã như vậy, tuần tra thiên hạ Phật tự một chuyện, thì như vậy định ra. Bài triều, hắn cố ý điểm Tần Thọ, Tần Ái Khanh, theo chấm đến ngự thư phòng một chuyến. Chúng thần cáo lui, quân thần như được đại xá, ào ào không người lui ra, chỉ là bước chân kia, so lúc đến nặng nề đâu chỉ 100 lần. Bên ngoài cửa cung, Tần Võ nhìn lấy nối đuôi nhau mà ra, từng cái sắc mặt phức tạp đại thần, lại hồi tưởng vừa mới triều đường phía trên nhị đệ này bá khí lộ ra, một câu liền để đẩy triều văn võ ngoan ngoãn bỏ tiền bộ dáng, cả người đều choáng váng. Hắn kéo bên cạnh lão cha Tần Chiến tay áo, lẩm bẩm nói, cha, ta nhị đệ hắn, cái gì thời điểm biến thành dạng này rồi? Cái này, đây quả thực là. Tần Chiến một bộ sớm thành thói quen, thậm chí có chút cùng có thực sự tự hào biểu lộ, vuốt vuốt cũng không tồn tại trong dâu, bình tĩnh nói, ngay tại ngươi đi biên cương trên đường. Cụ thể làm sao biến, vi phụ cũng không rõ ràng, dù sao. Trở về cứ như vậy. Chương 198, còn cựu ngũ trí tôn đâu, chỉ có ngần ấy khí lượng. Chương 198, còn cựu ngũ trí tôn đâu, chỉ có ngần ấy khí lượng. Tần Võ đông nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ trên người mình cấm quân phó thống lĩnh quan phục, vừa chỉ Tần Chiến trên thân thị lang quan bảo, ánh mắt chừng đến căng tròn, cái kia. Đây chẳng phải là nói, ta người cấm quân này phó thống lĩnh, còn có cha ngài cái này binh bộ thị lang. Tần Chiến tức giận đánh gây hắn, ngựa khí mang theo nhìn thấu hết thảy tăng thương, không cần hoài nghi, tuyệt đối là ngươi nhị đệ thủ bút. Muốn không phải xem ở trên mặt của hắn, còn có vi phụ ta nhiều năm như vậy đối bệ hạ coi như trung tâm phấn thượng, loại này hảo sự có thể đến phiên chúng ta hai người. Nằm mơ đi thôi. Tần Võ nghe vậy, chẳng những không có bề bài, ngược lại trong nháy mắt kích động lên, trong mắt buộc phát ra kinh người quan mang, bắt đầu mỹ hảo phán đoán, ta nhị đệ là triều đường đệ nhất quyền thần, vậy ta làm hắn thân đại ca, chẳng phải là cũng có thể theo gà chó lên trời. Về sau cái này kinh thành, còn không phải đi ngang. 3. Tần Chiến trực tiếp một bàn tay đập tại hắn trên nó, đem hắn từ trong mộng đẹp đánh tỉnh, nộ kỳ bất tranh mắng, tiểu vương bắt đảng. Đừng làm ngươi xuân thu đại mộng. Tỉnh. Chúng ta hai người có thể ngồi lên vị trí này, nguyên nhân chủ yếu là vi phụ tài năng quân sự của ta xác thực không đủ, mà ngươi võ lực càng là không đủ. Bằng không, ngươi cho rằng vi phụ ta không thể làm cái binh bộ thượng thư? Ngươi mới chỉ là khuất tại một cái tiểu tiểu cấm quân phó thống lĩnh. Tần Võ bị Lao Cha một bàn tay đánh cho hồ đồ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đấm ngực dậm chân, "Cha, náo loạn nửa ngày đều là bị ngài không thể chậm trễ a. Ngài bình thường cùng ta bình thường, hạn chế chúng ta phát triển a." "Không được, từ hôm nay trở đi, ta muốn càng thêm nỗ lực. Cấm quân đại thống lĩnh vị trí, ngoài ta còn ai?" Tần Chiến nhìn lấy đột nhiên khai khiếu ý chí chiến đấu sục sôi nhi tử, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, cùng tính kế, hạ giọng nói, "Có cái này chí khí liền tốt. Vi phụ vừa nhận được tin tức, hôm qua cấm quân đại thống lĩnh Viêm Diễm, tại diễn võ đài bên trên kém điểm bị ngươi nhị đệ tại chỗ làm thịt rồi. Hiện tại đoán chừng còn nằm ở trên giường dưỡng thương đâu. Ngươi nếu là thật có thể thêm chút sức, đem thực lực nâng lên, vị trí kia chưa hẳn không có thể tưởng tượng." Tần Võ nghe xong, càng là nhiệt huyết sôi trào, dường như đã thấy chính mình người mặc đại thống lĩnh khải giáp, uy phong bát diện dáng vẻ, hắn cầm thật chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi thể, "Cha, ngài yên tâm, ta trở về thì thêm luyện, vào chỗ chết luyện, chỉ cần luyện bất tử thì vào chỗ chết luyện. Ta nhất định muốn lên làm cấm quân đại thống lĩnh, đem nhị đệ giẫm tại dưới chân." Tần Chiến khỏe miệng có quắp rút, "Ngươi thực có can đảm nghĩ?" Vừa vào ngự thư phòng, Tần Thọ quen cửa quen mẹo tìm cái thoải mái nhất cái ghế ngồi xuống, hai chân chéo ngoẽ, không khách khí chút nào đối hoàng đế nói, "Bận rộn một buổi sáng, đói bụng, có món gì ăn ngon tranh thủ thời gian bưng lên, để cho ta nếm thử trong cung ngự thiện phòng thủ nghệ có hay không tiến bộ." Hoàng đế đối với hắn bộ này điệu bộ sớm thành thói quen, bất đắc dĩ khoát khoát tay, đối cao công công phân phó, "Đi, để ngự thiện phòng tranh thủ thời gian làm mấy cái sở trường thức ăn ngon, tốc độ mau mau." "Đúng, bệ hạ." Trước uống ngụm trà, thấm giọng nói. Hoàng đế tự mình cho Tần Thọ rót chén trà. Tần Thọ nhận lấy uống một hơi cạn sạch, đi thẳng vào vấn đề, "Được rồi, trà cũng uống, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi." Quanh co lòng vòng nhiều mệt mỏi, hoàng đế nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, "Lần này ngươi xuôi nam tuần tra phật tự, chớm còn có một cái chuyện quan trọng phó thác ngươi. Nói đi, có thể thuận tay làm, ta thì cấp cho ngươi." Tần Thọ một bộ nhìn ngươi cho bao nhiêu tiền tư thế. Cẩm Y Liễu vệ thu đến mật báo, Dự Châu Tề Vương gần đây không quá an phận. Hoàng đế ánh mắt sắc bén, Dự Châu cảnh nội từ trên xuống dưới cơ hồ đều là người của hắn, châm cắm cung vào, nước tát không lọt. Châm trước đó hạ mấy đạo ý chỉ thăm dò, hắn dám nhiều mặt từ chối, lá mặt lá trái. Tần Thọ nhíu mày, "Làm sao? Cấu kết giang hồ nhân sĩ, chữ hàng binh khí, ý đồ bất chính. Sợ sợ không chỉ." Hoàng đế ngữ khí ngưng trọng, "Theo báo, hắn trong bóng tối chiêu binh mãi mã, quy mô không nhỏ. Toàn bộ Dự Châu đã thành hắn độc đoán. Như mặc kệ phát triển, hậu quả khó mà lường được." Tần Thọ đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, "Nói thẳng đi, ngươi muốn cái gì?" Tề Vương đầu người. Hoàng đế chậm rãi lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt hàn quang, "Ngươi lần này đi, trước lấy tuần tra Phật tự vì danh, trong bóng tối điều tra. Như hắn tức thời thu liễm dạ tâm, chẳng có thể cho hắn một cái kết thúc yên lành. Như hắn ngu xuẩn mất khôn." Hoàng đế dừng một chút, từng chưa nói ra, sát khí lâm liệt, chấm muốn. Tề Vương phủ thượng dưới, toàn bộ đầu, một tên cũng không để lại. Tần Thọ huýt sáo, chật chật, đủ hung ác cá lão Triệu. Hoàng đế thở dài, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, không phải chấm nhận tâm. Tề Vương một khi khởi binh, cái khác sớm có dị tâm viên vương nhất định thừa cơ hưởng ứng. Đến lúc đó nội loạn cùng một chỗ, bác phương những cái kia nhìn chằm chằm dị tộc tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này, tất nhiên chỉ huy xuôi nam. Ta đại càn thật vất vả có được thái bình, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, thiên hạ chắc chắn lần nữa lâm vào chiến hỏa bay tán loạn, sinh linh đổ thán. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Thọ, thân ở đế vương gia, có một số việc không phải do nửa điểm nhân tử. Như bởi vì chấm nhất thời mềm lòng, dẫn đến giang sơn là úp, bách tính sống lưu lạc, cái kia chấm cũng là thiên hạ tội nhân. Chấm tình nguyện trên lưng cái này lục thân bất nhận đều dành, cũng tuyệt không thể để thiên hạ dân chúng lại thụ cái kia chiến loạn nỗi khổ. Tần Thọ nhìn lấy hoàng đế cái kia hiếm thấy toát ra rõ ràng tâm tình, nhẹ gật đầu, sảng khoái đáp ứng, "Được, chuyện này ta tiếp, không có vấn đề." Hoàng đế vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Tần Thọ lời nói xoay chuyển, "Có điều, ta có yêu cầu." Hoàng đế nhíu mắt, có loại dự cảm xấu. "Ngươi lại muốn cái gì?" Tần Thọ đếm trên đầu ngón tay, bắt đầu số, Thượng Vương bảo kiếm, đến một thanh. Hoàng đế kém chút tức giận cười, "Ngươi đã có đả hoàng kim tiên, phía trên đánh hốt quân, ách, phía trên đánh hoàng thần, phía dưới đánh sảng thần, còn chưa đủ ngươi dùng." Tần Thọ lẽ thẳng khí hùng, "Làm người nha, dù sao cũng phải có chút truy cầu. Trang bị chế ít, ta còn muốn miễn tử kim bài, đan thư thiết khoán, bốn trảo mang bảo, dị tính vương tước vị, ngự tứ điều binh lệnh bài. Những thứ này nha, không đội có thể từ từ sẽ đến, chúng ta khe nhỏ sông dài." Hoàng đế nghe hắn cái này như là mua thức ăn nguyện vọng danh sách, tức giận đến ria mép đều vểnh lên đi lên, sau cùng không thể nhịn được nữa, thốt ra, "Muốn không chấm đem cái này hoàng vị trực tiếp cho ngươi ngồi tính toán." Tần Thọ nghe vậy, đem đầu dao động như đánh trống trầu, một mặt ghét bỏ, "Hoàng đế, chó đều không được, lên được so gà sớm, ngủ được so chó mượn, làm được so nhu nhiều, còn phải cả ngày cùng các ngươi bọn này lao hổ ly lục đục với nhau, có gì tốt? Không có làm hay không? Ngươi còn là chính mình giữ lấy bị mệt đi." Hoàng đế, hắn cảm giác mình huyết áp lại lên cao. Hoàng đế bị Tần Thọ bộ kia hoàng đế chó đều không làm hôn trướng lời nói tức giận đến giận sôi lên, chỉ cửa nổ hống, "Mau mau cút, tranh thủ thời gian cho chấm xéo đi." Trông thấy ngươi liền để khí. Tần Thọ cắt một tiếng, phủi mông một cái đứng người lên, một bên đi ra ngoài một bên nói thầm, "Còn cựu ngũ trí tôn đâu, chỉ có ngần ấy khí lượng, hẹp hòi đi rồi. Nghe hắn đi xa hoán giận âm thanh, hoàng đế che ngực, cảm giác tim đau thắt đều muốn phả bảo, tức chết chấm. Thật sự là tức chết chấm. Cái này đồ hôn trướng. Chương 199, ta không tín nhiệm ngươi. Chương 199, ta không tín nhiệm ngươi. Một bên Cao Công Công liền vội vàng tiến lên, bồi tiếp cẩn thận an ủi, bệ hạ bất giận, long thể quan trọng à. Muốn không? Lao nô bồi ngài đi khố phòng nhìn xem. Nhìn xem những cái kia mới nhập kho bạc, kim quang lòng lánh, nhìn lấy thì thư thái, vừa vặn bình phục một chút tâm tình. Hoàng đế nghe xong bạc ánh mắt nhất thời sáng lên, nộ khí đều tiêu tan hơn phân nửa, liên tục gật đầu, nói đúng. Nói đúng. Đi, nhìn xem chấm bạc đi. Đáng khốn kiếp này sâu mọt, còn thật có thể tham. Còn tốt. Còn tốt chấm có Tần Thọ cái này càng có thể tham. Ách, là càng có thể kiếm tiền. Hắn tâm tình phức tạp cảm khái nói. Cao Công Công tranh thủ thời gian bồi vẻ mặt vui cười, dịu lấy hoàng đế hướng khố phòng đi. Lục Phiên Môn, Thanh Long Ngự. Tần Thọ vừa trở về, Triệu Nguyên thì không kịp chờ đợi xuống tới, một mặt bắt quái, đại ca. Đại ca. Thế nào? Bệ hạ triệu kiến ngươi chuyện gì? Có phải hay không lại có cái gì đại động tác? Tần Thọ nhíu nhíu mày, cái gì thế nào? Thì phổ thông tâm sự. Triệu Nguyên gấp, nói chuyện hiếm. Không có khả năng. Khẳng định có đại sự. Mau nói. Tần Thọ bị hắn cuốn lấy phiền, thuận miệng nói, há, không có gì, cũng là để cho ta ra chuyên kém. Đi công tác. Triệu Nguyên hòa bên cạnh Điêu Tam, Phạm Thiên Tân bọn người tất cả giật mình. Tần Thọ gật gật đầu, ừm, càn quét thiên hạ Phật tự, nhìn xem còn có hay không giống Kim Quang tự như thế kinh hỉ. Triệu Nguyên nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra khó có thể ức chế kích động nụ cười, càn quét thiên hạ Phật tự. Đây chẳng phải là nói, đại ca ngươi trong thời gian ngắn đều không về được. Tần Thọ nheo mắt lại nhìn lấy hắn, ta đi công tác, ngươi cao hứng như vậy làm gì? Triệu Nguyên đắc ý vong hình, thốt ra, ngươi đi, cái này Lục Phiến Môn Thanh Long Ngự, chẳng phải là ta lớn nhất. Ha ha ha, ta rốt cục có thể. Hắn nói còn chưa dứt lời, Tần Thọ trực tiếp đi lên cũng là một cái đại tát, đem hắn phần sau chặn mộng đẹp đánh trở về. Ngươi nghĩ hay lắm. Tần Thọ hừ lạnh nói, ngươi, cùng ta cùng đi. Triệu Nguyên bụng mặt, trong nháy mắt sụ xuống, a, ta cũng muốn đi. Đại ca, ta lưu tại kinh thành kỳ thật thật thích hợp, có thể giúp ngươi xem nhà. Tần Thọ không chút lưu tình đánh gãy, ta không tín nhiệm ngươi. Triệu Nguyên, hắn cảm giác tâm trong miệng một tiễn. Tần Thọ không để ý đến hắn nữa, chuyển hướng một bên đứng trang nghiêm Phạm Thiên Tân. Phạm Thiên Tân. Phạm Thiên Tân lập tức không người, có thuộc hạ. Ta sau khi đi, kinh thành Lục Phiến Môn Thanh Long Ngự thì tạm thời giao cho ngươi trông coi. Phạm Thiên Tân đống nhiên ngẩng đầu, một mặt khó có thể tin, a, ta. Hắn nội tâm trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, Tần đại nhân liền Triệu Nguyên cái này biểu đệ kiêm tâm phúc đều không tin đảm nhiệm, lại đem lưu thủ kinh thành, trưởng quản Thanh Long Ngự trọng yếu như vậy chức trách giao cho ta. Cái này là bực nào tín nhiệm? Bực nào ơn chi ngộ a? Một cố khó nói lên lời cảm động cùng kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết nhiệt huyết sông lên đầu, Phạm Thiên Tân mắt hổ rừng, thanh âm đều nghẹn ngào, đại nhân. Thuộc hạ nhất định không phụ đại nhân nhờ vả. Thanh Long Ngự tại, có thuộc hạ. Thanh Long Ngự vong, thuộc hạ chỉ chết lời báo. Tần Thọ nhìn lấy hắn bộ này kích động bộ dáng, tùy ý khoát tay áo, sau đó từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu kín đáo đưa cho hắn, được rồi, đừng cả cái này ra. Nơi này là 10 vạn lượng, là lưu cho cá nhân ngươi tiêu xài, tùy tiện dùng. Trong môn phái công vụ chi tiêu, cái kia báo liền hướng báo cáo, đi bình thường quá trình. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, muốn là cái nào mắt không mở dám thẻ ngươi kinh phí, ngươi liền trực tiếp đi tìm thái tử. Thái tử nếu là không phối hợp. Tần Thọ nghĩ, lấy ra một tấm tờ giấy, vụ vụ viết xuống Tần Thọ đích thân tới 4 chữ lớn, đưa cho Phạm Thiên Tân, ngươi liền cầm lấy cái này, lại đi ta phụ thượng, đem Đả Hoàng Kim Tiên mời đi ra. Dùng cái kia đánh hắn. Yên tâm, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Triệu Nguyên ở một bên nhìn đến trợn cả mắt lên, chua xót nói, đại ca, Đả Hoàng Kim Tiên ngươi đều phải lưu cho lão Phạm a. Đây chính là có thể đánh thái tử bà bối. Tần Thọ lườm hắn một cái, nói nhảm. Ngươi đại ca ta đi ra ngoài bên ngoài, cần cái kia đồ chơi sao? Ta xem ai không vừa mắt, trực tiếp động thủ chính là, còn cần đến tây roi. Triệu Nguyên bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì, đối với ngươi mà nói xác thực không cần. Dù sao sau cùng đều có hoàng đế lao cho ngươi cái mông. Đúng lúc này, một tên truyền chỉ thái giám bước nhanh đến, cao giọng nói, Tần đại nhân tiếp chỉ. Vậy hạ có thưởng. Mọi người sững sờ, chỉ thấy cái kia tiểu thái giám bưng lấy một thanh trang sức lộng lẫy, dày đặc khí lạnh bảo kiếm đi tới. Vậy hạ khẩu dụ, đặc biệt ban cho Tần Ái Khanh thượng phương bảo kiếm một thanh, giúp đỡ xuôi nam tuần tra, tùy cơ ứng biến, như chấm thân lâm. Điều Tam lập tức tiến lên, cung kính tiếp nhận thánh chỉ cùng thượng phương bảo kiếm. Tần Thọ có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy thì đưa tới. Cái kia truyền chỉ thái giám cười rạng rỡ, Tần đại nhân sự việc trong cung ai dám lãnh đạo, đều là khẩn cấp làm. Tần Thọ hài lòng gật đầu, nói không sai. Thượng, đứng hầu một bên Liễu Thanh Ti mặt không biểu tình, nhưng vẫn là thuần thục lại quất ra một trương 1.000 lượng ngân phiếu đưa tới. Thái giám tiên ân vạn tạ đi. Truyền chỉ thái giám vừa rời đi, Triệu Nguyên thì không kịp chờ đợi tiến đến Tần Thọ bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm trôi này hàn quang thiểm thiểm thượng phương bảo kiếm, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thượng trảm hồn quân, chạm xuống sầm thần. Ta thân đương lặc, bệ hạ có phải là thật hay không điên rồi? Cái đồ chơi này cũng dám cho ngươi. Hắn thì không sợ ngươi ngày nào tâm tình cũng tốt, quay đầu cho hắn một kiếm. Tần Thọ tiện tay đem thượng phương bảo kiếm ném cho bên cạnh Điêu Tam cầm lấy, không để ý nói, chút lòng thành mà thôi, nhìn đem ngươi kích động. Triệu Nguyên vẫn như cũ đắm chìm trong to lớn trong rung động, đếm trên đầu ngón tay tính toán, trước có chuyên đánh thái tử Đả Hoàng Kim Tiên, sau có thượng trảm hôn quân thượng phương bảo kiếm. Đại ca, ta cảm giác thái tử về sau đừng nói làm hôn quân, hắn cũng là vào chiều thời điểm keo kiệt cái cất mũi, đều phải xem trước một chút ngươi có ở đó hay không bên cạnh. Hoàng đế này làm đến cũng quá hoan uổng. Tần Thọ lười nhắc nghe hắn nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, được rồi, thiếu ở chỗ này ba hoa. Đều nhanh đi về thu thập hành lý, sáng mai chúng ta thì xuất phát. Triệu Nguyên sững sờ, đội vã như vậy. Tần Thọ chuyện đương nhiên nói nhảm. Kinh thành nơi này ta đều lợi ngán, cả ngày không phải xét nhà cũng là đánh nhau, một điểm tân ý đều không có. Nhanh đi ra ngoài đi loanh quanh, nhìn xem phía ngoài thế gian phồn hoa, mới là chính đạo. Tần Thọ trong lòng cười lạnh, lão tử hấp công đại pháp đã luyện đến tối cao cảnh giới, chính cần lượng lớn cao thủ nội lực đến lớp đầy. Kinh thành bên trong hàng tồn đều sắp bị hút không sai biệt lắm, cái gọi là ma giáo cũng bị đánh sợ, trốn tránh không dám ra tới. Cũng không thể thật đem hoàng đế bên người mấy cái kia còn sót lại cao thủ, tỉ như Cao Công Công, Lạc Dương Tính, Viêm Diễm bọn hắn đều cho hút khô à. Vậy cũng quá không cho lão Triệu mặt mũi. Bên ngoài giang hồ lớn như vậy, cao thủ như mây, chính là ta bổ sung dinh dưỡng địa phương tốt. Hắn phất phất tay, đối Triệu Nguyên, Điêu Tam bọn người phân phó, các ngươi nhanh đi về thu thập xong đến lục phiến môn tập hợp. Triệu Nguyên nghi ngờ nói, đại ca, ngươi không quay về thu thập một chút, mang một ít tắm rửa quần áo, ngân phiếu cái gì? Tần Thọ bình chân như vậy ngồi xuống ghế dựa, hai chân chéo ngoẽ, chậm rãi phẩm hấp trà, ta chờ người đưa tiền đâu? Lại nói, hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy lục phiến môn ngoại truyền đến một trận ồn ào, ngay sau đó một tên bộ khoái bước nhanh tiến đến bẩm báo, đại nhân, ngoài cửa tới tốt nhiều vị đại nhân phụ thượng còn ra, nói là phụng chính mình lao ra chi mệnh, chuyên tới để vì đại nhân ngài xuôi nam tuần tra, dâng lên một điểm lộ phí. Chương 200, tiền tính là gì? Chương 200, tiền tính là gì? Chỉ thấy ngoài cửa, các phủ quản gia hàng lên hàng dài, người người trong tay đều bưng lấy danh mục quà tặng cùng chiếu nặng hộ, trên mặt chất đầy khiêm tốn thậm chí mang theo hoảng sợ nụ cười. Tần Thọ đối với Triệu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc hàm răng, ngươi nhìn, đưa tiền cái này không liền đến sao? Lục phiến môn đại sảnh bên ngoài, giờ phút này đã là đông như chảy hội. Các phủ để quản gia nhóm bưng lấy một quà, cầm lấy danh mục quà tặng, một hàng dài, nguyên một đám trên mặt tuy nhiên chất đống cười, trong ánh mắt lại tràn đầy sợ hãi cùng bất an, lẫn nhau thấp giọng tìm hiểu lấy. Trương quản gia, ngài nhà lao ra chuẩn bị bao nhiêu? Ai, đừng nói nữa, móc rông bốn liếng mới tiếp cận 5 vạn lượng. Lý quản gia ngài đâu? Lao ra nhà ta để đưa 8 vạn lượng, còn không biết có đủ hay không, người này nhét cái răng. Phải làm sao mới ở đây? Đưa thiếu đi sợ bị ghi hận, đưa nhiều. Lao ra đau lòng a. Đau lòng dù sao cũng so mất mặt cường. Ngươi không có nghe chiều đường phía trên truyền tới tin tức sao? Người này nhưng là muốn ký sổ. Trong đại sảnh, Tần Thọ ổn thỏa bưng cần, đối với vừa mới bị ủy thác trách nhiệm, tâm tình còn chưa bình phục Phạm Thiên Tân phân phó nói, lao Phạm, chớ ngẩn ra đó. Cầm giấy bút đến, thật tốt ký sổ. Đem những này đồng liêu nhóm tâm ý một nhà, đều cho bản quan rõ ràng nhớ kỹ. Hán thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một cỗ không che giấu chút nào lệ khí, nhất là cho bản quan chằm chằm. Đem người nào đưa đến ít nhất, cho bản quan dùng bút son trọng điểm tiêu ký đi ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là cái gì một ít mắt không mở đồ vật, dám ở thời điểm này tiếp xúc ta rủi ro. Vừa vặn bản quan ngày mai mới xuất phát, trước khi đi, không ngại cầm mấy cái không có mắt thử một chút bệ hạ vừa thưởng đả hoàng kim tiên, nhìn xem xúc cảm đến cùng có được hay không dùng. Hắn lời này thanh âm không nhỏ, rõ ràng truyền đến ngoài cửa. Xếp hàng quản gia nhóm nghe được thật sự rõ ràng, nhất thời dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, đội ngũ bên trong vang lên một mảnh đè nén hút không khí âm thanh. Nguyên một đám mặt như màu đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Triệu Nguyên ở một bên nhìn đến vui vẻ, cáo mượn oai hổ đi tới cửa, lôi kéo cuốn họng hô, đều có nghe thấy không? Nguyên một đám xếp thành hàng, đem danh mục quà tặng cùng bạc đều chuẩn bị tốt. Nếu ai dám đục nước béo cò, hoặc là chen ngang quấy rối, làm trễ nải ta đại ca. Ách, làm trễ nải Tần đại nhân ký sổ, tự gánh lấy hậu quả. Tần Thọ câu kia ghi lại người nào đưa đến ít nhất cùng thử một chút đả hoàng kim tiên uy hiếp, như cùng ở tại lăn dầu bên trong dội cho một bầu nước lạnh, trong nháy mắt để lục phiến môn bên ngoài sôi trào. Nguyên bản còn miễn cưỡng duy trì lấy trật tự quản gia đội ngũ triệt để lộn xộn. Cái này, phải làm sao mới ổn đây a? Quên nhiều cũng là không đánh đạc khai, thừa nhận chính mình là tham quan. Quên thiếu đi càng là trực tiếp lên cái kia hoạt diêm vương danh sách đen, chờ lấy bị thu được về tính sổ sách. Đả hoàng kim tiên tăng thêm thượng phương bảo kiếm, hắn coi như tại chỗ đánh chết lao ra chúng ta, đều không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Nhanh, mau trở về bẩm báo lao ra. Việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Đám người giống như nước thủy triều thối lui, mới vừa rồi còn đông như chảy hội lục phiến môn, trong nháy mắt lại trở nên hết sức yên tĩnh, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng trong không khí tràn ngập khủng hoảng. Hậu trường, nào đó chỗ bí ẩn trang viên, vừa mới hạ triều mấy vị trọng thần lần nữa khẩn cấp tập hợp, nguyên một đám tức đến xanh mét cả mặt mày, đấm ngực dậm chân. Vương bắt đạn. Hôn quân. Hắn sao có thể đem đả hoàng kim tiên cùng thượng vương bảo kiếm đều cho Tần Thọ cái kia người điên? Đây là muốn đem chúng ta vào chỗ chết bức a. Đây cũng không phải là hao tài tiêu thay, đây là muốn chúng ta tự chứng minh trong sạch còn muốn táng ra bại sản a. Mọi người mắng nửa ngày, nhưng như cũng nghĩ không ra sách lược bài toàn. Quên nhiều quên thiếu đều là một con đường chết. Ngay tại một mảnh tuyệt vọng thời khắc, một cái riêng có nhanh trí quan viên trong mắt tinh quang một lóe, đột nhiên vô đuổi, có. Chư vị, chúng ta vì sao muốn chính mình tự mình đưa tiền, để người mở cớ? Mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Hắn âm hiểm cười một tiếng, hạ giọng nói, chúng ta có thể chính mình chỉ quên một cái hợp thân phận thanh bạch số lượng, làm gương mẫu. Sau đó, phát động đến bọn ta danh nghĩa, hoặc là cùng chúng ta giao hảo những cái kia cửa hàng, thương hội. Để bọn hắn lấy chống đỡ triều đình tuần tra kính nể Tần đại nhân danh nghĩa đi quên tiền. Số tiền có thể to lớn. cứ như vậy, trên mặt nhìn, chúng ta bản thân liêm khiết làm theo việc công, quên đến không nhiều không ít, hợp quy chế. Thứ hai, số tiền kia là thương nhân chỗ quên, không liên quan gì đến chúng ta, Tần Thọ coi như muốn làm theo ý chàng, cũng bắt không được chúng ta tham ô trực tiếp chứng cứ. Thứ ba, Tần Thọ chỉ nói ký sổ, cũng không có quy định tiền này nhất định phải là chúng ta bản thân ra. Thương nhân cảm niệm hoàng ân, tự nguyện đóng góp, hán tổng không phản đối a. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Lập tức, trên mặt mọi người hào hào lộ ra như chút được gánh nặng cùng nụ cười âm hiểm. Diệu a, kế này rất hay. Ve sầu thoát xác. Di Hoa tiếp mục. Cứ làm như thế. Lại có người nói bổ sung, vì lộ ra công bình, không để người nhìn ra sơ hở, chúng ta còn phải định vị điều lệ. Dựa theo quan chức phẩm cấp, quy định một cái tiêu chuẩn quên tiền lệch. Từ trên xuống dưới, nghiêm ngặt chấp hành. Dạng này người nào cũng sẽ không lộ ra bất ngờ, Tần Thọ cũng tìm không ra ý. Tốt. Đúng là nên như thế. Quyết định như vậy đi. Nhìn lấy Phạm Thiên Tân trình lên danh sách, phía trên liệt kê lấy các phủ, cùng sau lưng hiệu bơn, đóng góp khoản tiền chắc chắn cổ, tổng cộng gần 100 vạn lượng bạch ngân, Tần Thọ suy cười một tiếng, tiện tay đem danh sách ném trên bàn. Bọn này lao hổ ly, vì đưa đi ta, thật đúng là vắt hết óc, biện pháp đều muốn tuyệt. Hắn ngữ khí mang theo vài phần niệm ai, đây là nhiều ngóng trông ta xéo đi nhanh lên a. Triệu Nguyên lại gần, nhìn lấy cái kia con số kinh người, ánh mắt tỏa ánh sáng, nóng lòng muốn thử mà hỏi thăm, đại ca, nhiều tiền như vậy, muốn hay không lại tìm điểm cớ, gõ đánh bọn hắn một chút. Nói không chừng còn có thể ép ra càng nhiều chất béo. Tần Thọ lại khoát tay áo, hiếm thấy hiện lộ ra một tia thanh tỉnh, được rồi. Khe nhỏ sông dài lập tức đem nước rút khô, cá liền chết. Thật đem bọn hắn làm cho chó cùng rất dậu, tầng tầng bóc lột đi xuống, sau cùng chịu khổ vẫn là tầng dưới chót nhất máy tính. Không cần thiết. Triệu Nguyên lập tức đưa lên mông ngựa, cao. Đại ca thật sự là cao. Nhu tính sâu xa, thương cảm dân tình, tiểu đệ bội phục. Tần Thọ không để ý hắn thổi phồng, trực tiếp phân phó nói, theo cái này 100 vạn lượng bên trong, lưu lại 10 vạn lượng ngân phiếu làm cho chúng ta chuyến này lộ phí cùng dự bị. Còn lại, toàn bộ thùng đường hàng cho trong cung đưa đi. Cái gì? Toàn bộ đưa vào cung? Triệu Nguyên nghe xong thì gấp, chỉ cái kia danh sách, đại ca, đây chính là hơn 90 vạn hai tuyết hoa bạc a. Chính chúng ta giữ lấy tốt bao nhiêu? Trên đường muốn làm sao hoa thì xài như thế nào? Tần Thọ giống nhìn ngu ngốc một dạng liếc mắt nhìn hắn, sau đó chỉ bị Điêu Tam cung kính bưng lấy thượng phương bảo kiếm, chạy cái gì chạy? Mí mắt đừng như vậy cả. Có cái đồ chơi này nơi tay, ngươi còn sợ chúng ta trên đường thiếu tiền tiêu. Ven đường những quan viên kia, cường hào, đuổi tới hiếu kính chúng ta tiền, có thể thiếu đi cái này 90 vạn lượng. Hắn ngữ khí mang theo một loại hiểu rõ thế sự lạnh nhạt, hoàng đế so với chúng ta càng cần hơn số tiền kia. Quốc khố tràn đầy, các hạng chi tiêu, cứu trợ thiên hai, quân hưởng, tu bờ sông mới có thể có rơi vào. Muốn là phía trên bởi vì không có tiền mà cắt xén cấp phát, hoặc là thêm trinh thuế má, sau cùng tầng tầng tái giá, khổ vẫn là những cái kia mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời dân chúng. Hắn dừng một chút, hiếm thấy đứng đắn nói ra, lão tử tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng đối nghiền ép những cái kia nghèo đến đinh đương vang lên mách tính, không hứng thú. Muốn làm, thì làm những cái kia mập đến chảy mỡ. Triệu Nguyên nghe vậy, nổi lòng tôn kính, từ đấy lòng khen, quốc gia có đại ca ngài dạng này. Ách, lòng mang bách tính trung thần, thật sự là chuyện may mắn. Tần Thọ không kiên nhẫn đánh gây hắn, thử. Thiếu dùng bài này. Nhanh, đem tiền kiểm kê tốt, lập tức đưa vào cung đi. Đừng chậm trễ lao tử sáng mai xuất phát. Tần Thọ trong lòng cười lạnh, tiền. Tính là gì? Chỉ có tuyệt đối thực lực, mới là vĩnh hằng chân lý. Hào ca mới là chính mình duy nhất thần tượng. Có thượng vương bảo kiếm mở đường, còn có thể khổ chính mình. Chương 201, cái này còn có vương pháp sao? Còn có người tính sao? Chương 201, cái này còn có vương pháp sao? Còn có người tính sao? Tần Thọ đội xe ngựa ngũ chân trước vừa rời đi kinh thành địa giới, chân sau toàn bộ kinh thành dường như trong nháy mắt tháo xuống gánh nặng ngàn cân, lâm vào một loại gần như cuồng hoan trong vui sướng. Đi, cái kia tai họa cuối cùng đã đi. Nhanh, thông báo thiên hư cát, cho bản quan dự phòng tốt nhất nha gian. Tối nay bản quan muốn cùng mấy vị đồng liêu không say không về. Cùng đi cùng đi. Hôm nay nên uống cạn một chén lớn. Vô lại Trường An cái này tam triều lão thần đều rơi đài. Cái này Tần Thọ đợi tiếp nữa, người ta trên cổ đầu người chỉ sợ cũng khó khăn bảo vệ. Kinh thành thiên, cuối cùng lại lam. Trong lúc nhất thời, tiểu lâu đầy ắp, sáo trúc quản dây cũng không ngừng bên hai, đại tiểu quan viên một người làm quan cả họ được nhờ, dường như đưa đi cái gì tuyệt thế ma đầu, nên đón thái bình tịnh thế. Bọn hắn đắm chìm trong Tần Thọ rời đi trong vui sướng, lại mang tính lựa chọn quên lãng hắn lưu lại đả hoàng kim tiên cùng thượng vương bảo kiếm truyền thuyết, cùng vị kia ngồi tại trong thâm cung, nắm trong tay bọn hắn hiếu kính tới kết sủ ngân lượng hoàng đế. Hoàng cung, ngự thư phòng bên trong, hoàng đế trước mặt chất đống Tần Thọ phái người đưa tới hơn 90 vạn lượng bạc, hắn chính từng mai tỏi vàng, từng trương ngân phiếu mà thưởng thức lấy, mang trên mặt thỏa mãn ý cười. Cao công công nhỏ giọng bẩm báo lấy cẩm y liễu vệ truyền đến, liên quan tới kinh thành bách quan chúc mừng Tần Thọ rời đi tin tức. Hoàng đế nghe vậy, chỉ là phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo, cười đi, thỏa thích cười đi. Hiện đang cười đến có bao nhiêu vui vẻ, chờ Tần Thọ cái kia đồ hỗn trướng trở về thời điểm, chấm xem các ngươi còn thế nào cười được. Hắn trong tay vuốt ve một tỏi bạc, ánh mắt sắc bén như lao, cái này thiên hạ, bị những này thế gia môn thiện, tham quan ô lại nắm chắc đến quá lâu. Cũng là thời điểm, cái kia thay đổi vị trí, động một chút bố cục. Bên ngoài kinh thành, quan đạo phía trên, Tần Thọ ngồi tại thoải mái dễ chịu trong xe ngựa, cái kia hai cái không may ngự sử chỉ có thể đi bộ, rèm xe bật lên, hít thật sâu một hơi vùng ngoại ô không khí thanh tân, hài lòng nói, "Ừm, vẫn là phía ngoài không khí tốt, không có kinh thành bên trong cỗ này hơi tiền cùng âm như mùi vị." Triệu Nguyên dục ngựa đi theo bên cạnh xe, hỏi, đại ca, chúng ta đến đón lấy làm sao chạy?
Thẳng đến Dự Châu.
Tần Thọ lười biếng trả lời, gấp cái gì? Lấy Dự Châu làm mục đích cuối cùng chỗ, chúng ta chậm rãi đi, một đường du sơn ngoạn thủy, thuận tiện. Nhìn xem có thể thanh lý mất bao nhiêu địa phương sâu mọt. Triệu Nguyên lập tức lĩnh hội, quay đầu đối cái kia hai cái đi được thở hổn hển, mặt mày xám xịt ngự sử quát lớn, uy,
thùng cơm ngự sử,
giả trung ngự sử, các ngươi hai cái phế vật nhìn kỹ sao? Trạm tiếp theo chúng ta đi chỗ nào?
Mau nói,
không phải vậy khiến hai ngươi lại đi bộ đi mấy canh giờ.
Ngự sử Chăn Phạm Thống vẻ mặt cầu xin uốn nắn,
Triệu,
Triệu bộ đầu,
hạ quan là Chăn Phạm Thống,
không phải thùng cơm a.
Ngự sử cổ trung tâm cũng đội vàng nói, hạ quan là cổ trung tâm, không phải giả trung.
Triệu Nguyên trừng mắt, quản ngươi cái gì thật thùng cơm, giả trung tâm.
Bớt nói nhảm,
mau nói lộ tuyến.
Hai người người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Cổ trung tâm dùng lực ở trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối với xe ngựa phương hướng không người nói,
Tần,
Tần đại nhân,
đã chúng ta là phụng chỉ tuần tra thiên hạ Phật tự, theo hạ quan thiệt kiến, làm theo lớn nhất ảnh hưởng lực đại tự tới tay, mới có thể biểu dương triều đình coi trọng, cũng có thể làm ít công to. Dưới đây không xa, có một long hương chùa, chính là thiên niên cổ tháp, hương hỏa cường thịnh, càng là cùng cái kia Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, Thiếu Lâm tự, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ.
Không bằng
đi trước long hương chùa.
Thiếu Lâm tự.
Tần Thọ trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú quan mang, cười lạnh nói, cùng Thiếu Lâm có ngọn nguồn.
Vậy thì càng tốt hơn.
Liền đi cái này long hương chùa.
Triệu Nguyên có chút không hiểu, đại ca, cái kia ven đường những cái kia tiểu tự miếu chúng ta thì mặc kệ.
Tần Thọ nhếch miệng lên một nụ cười tàn khốc ý, chân mỗi lại tiểu cũng là thịt.
Bất quá, những thứ này tiểu thịt liền để cho huynh đệ phía dưới nhóm đi bữa ăn ngon đi.
Hắn lúc này hạ lệnh, Triệu Nguyên, chuyển ta thanh long ngự chủ lệnh.
Vâng.
Tần Thọ thanh âm đột nhiên biến đến túc sát, khẩu thuật mệnh lệnh, hiện có tà Phật tự, ngụy giáo phái cao hứng, làm bận Phật đạo chính thống, hành sự hung hăng ngang ngược, hòa loạn địa phương.
Vì sửa đổi tận gốc, quét sạch pháp luật, đặt lệnh lục phiến môn thanh long ngự sở thuộc các bộ, lập tức bắt đầu nghiêm mật điều tra khu quản hạt bên trong sở hữu trung tiểu hình chùa miếu. Phàm là danh nghĩa ruộng đất và nhà cửa đông đảo, cho vay tiền bóc lột, cùng địa phương hảo cường cấu kết, có tàng long ngọa hổ hành trình tính người, qua thẩm tra, hết thảy nghiêm tra xử theo pháp luật, tuyệt không nhân lượng.
Người xuất gia, sự thật lục căn thanh tịnh, lòng dạ từ bi, há có thể bị kim ngân tục vật vây khốn, cản trở chúng đại sư thành Phật con đường.
Cho nên, từ ngay hôm đó lên, làm thử tân quy, sở hữu chùa miếu không được xúc tích kim ngân trở tục vật, để tránh kinh nhờn Phật tổ thanh tĩnh.
Sở hữu hương hỏa tiền, đồng ruộng sản xuất đều là cần đăng ký tạo sách từ quan phủ.
Thay bảo quản dùng cho tu sửa tránh thức rách nát chi miếu thờ, hoặc cứu tế nghèo khổ.
Kẻ trái lệnh, nghiêm trị không tha.
Cái này lệnh, trước tiên ở Thanh Long Ngự bên trong phạm vi quản hạt làm thử.
Ta ngược lại muốn nhìn xem, đạo này khiến một chút, có thể nổ ra bao nhiêu nặng dưới đáy nước cá.
Triệu Nguyên nghe được cảm xúc bành trướng, lập tức ghi chép lại, chuẩn bị thông qua lục phiến môn con đường hỏa tốc truyền lệnh xuống.
Tần Thọ mệnh lệnh như là cắm lên cánh, vẹn vẹn một ngày thời gian, liền thông qua lục phiến môn đặc hữu con đường, chuyển tới đông vực các nơi lệ thuộc trực tiếp Thanh Long Ngự phân bộ.
Một trận châm đối địa phương Phật tự thanh tra phong bạo, tại Tần Thọ còn chưa đến trước đó, liền đã lặng yên mở màn.
Lúc chạm vào tối, đội ngũ tại quan đạo bên cạnh một chỗ đối lập bằng phẳng khoáng đạt khu vực dựng trại đóng quân.
Lần này Tần Thọ xuôi nam, mang người tay có thể nói điêu luyện, Hạnh Tâm thành viên, Liêu Thanh Ti, Triệu Nguyên,
đi theo giám sát, Chân Phạm Thống, cổ trung tâm hai vị thiêm đông ngự sử, đơn thuần không may.
Thiếp thân tay chân, tứ đại điêu nô, điêu tam, lại tứ, man ngũ, thiên lũ.
Lực lượng tinh nhuệ 20 tên lục phiến môn bộ đầu bộ khoái,
tiềm lực tân tinh, nghĩa tử tần trạm, nghĩa nữ tần tuyết.
Chúng đồng phân phối tự nhiên cũng thể hiện địa vị, Tần Thọ cùng Liêu Thanh Ti độc chiếm lớn nhất thư thích nhất chúng đồng.
Tần Tuyết đơn độc một cái lều nhỏ.
Triệu Nguyên Hòa tần trạm được thông qua một cái.
Tứ đại điêu nô chen một cái.
Còn lại bộ khoái nhóm chia sẻ còn lại mấy cái chúng đồng.
Đến mức Chăn Phạm Thống cùng cổ trung tâm hai vị này.
Triệu Nguyên lảo đảo đi đến mệt mỏi đến cơ hồ tan ra thành từng mảnh, co quắp ngồi dưới đất hai vị ngự sử trước mặt, trên mặt mang giả mù sa mưa nụ cười, hai vị ngự sử đại nhân, thực sự không có ý tứ a.
Chúng ta lần này đi ra ngoài vội vàng, mang chướng đồng vừa tốt cứ như vậy nhiều, đều chủ đấy.
Tối nay, cũng chỉ có thể ủy khuất hai vị, tại cái này thiên địa vì chỗ ngồi, tinh thần làm chăn, tạm một đêm.
Chờ đến cái kế tiếp dịch quán, ta nhất định phân phó người nhiều chuẩn bị hai lều vải.
Hắn lời nói được nhìn như khách khí, nhưng trong ánh mắt khinh thường cùng lạnh lùng cơ hồ muốn tràn đi ra.
Nói xong, quay người muốn đi.
Chân Phạm Thống cùng cổ trung tâm nhìn lấy dần dần tối xuống sắc trời cùng thổi lên gió lạnh, khóc không ra nước mắt.
Đi một ngày đường, chân đều nhanh gãy mất.
Buổi tối liền cái che gió che mưa địa phương đều không có.
Cái này còn có vương pháp sao?
Còn có người tính sao?
Chương 202, so liếm đúng không?
Ta liền đời sau đều đánh cược.
Chương 202, so liếm đúng không?
Ta liền đời sau đều đánh cược.
Đúng lúc này, Triệu Nguyên dường như nhớ ra cái gì đó, lại vòng trở lại.
Hai người dọa đến giật mình, coi là sự tình có chuyện cơ.
Lại nghe Triệu Nguyên vô đầu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, "Hả? Đúng, quên cùng hai vị nói.
Nhà chúng ta đại nhân, hắn gọi Tần Thọ.
Cho nên,
không nhân tính."
Nói xong, lần này là thật cũng không quay đầu lại đi.
Chân Phạm Thống, cổ trung tâm.
Hai người trong nháy mắt cảm giác nhân sinh hoàn toàn u ám, muốn tự tử đều có.
Đây rõ ràng là trần trụi nhục nhã cùng tra tấn.
Xác nhận Triệu Nguyên đi xa về sau, hai người lẫn nhau đỡ lấy chuyển đến dưới một cây đại thụ, bắt đầu ôm nhau sưởi ấm, thấp giọng mưu đồ bí mật.
Chân Phạm Thống vẻ mặt cầu xin, thanh âm mang theo tuyệt vọng, "Lão cổ, không thể tiếp tục như vậy được nữa.
Lúc này mới ngày đầu tiên,
muốn là như thế đi trên một tháng, không cần Tần Thọ độc thủ, hai ta liền phải mất chết, chết quóng, chết đói trên đường. Cổ Trung Tâm đồng dạng một mặt thê lương, cái kia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Muốn không? Chúng ta hiện tại chạy trốn. Chân Phạm Thống dọa đến một tay bịt miệng của hắn, hạ giọng cả giận nói, ngươi muốn chết ta? Hiện tại chạy, cái kia không thành kẻ đảo ngũ rồi. Ngươi tin hay không Tần Thọ cái kia tên điên trực tiếp lấy Lâm Trận bỏ chạy tội danh, dùng Thượng Phương Bảo Kiếm đem hai ta chém trước đầu sau rồi. Hắn tuyệt đối làm được. Cổ Trung Tâm mang theo tiếng khóc nức nở, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể thật chờ chết đi. Chân Phạm Thống con ngươi chuyển chuyển, trên mặt lộ ra một tia không thèm đếm xỉa ngon sắc, hạ giọng nói, rất đơn giản. Chuyện cũ kể tốt, đánh không lại thì gia nhập. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Tần đại nhân là cái gì người? Đây chính là bị bệ hạ ban cho Đả Hoàng Kim Tiên cùng Thượng Phương Bảo Kiếm, quyền khuynh triều dã, liền hoàng tử cũng dám đánh chủ. Chúng ta muốn là đầu phục hắn, thành hắn người, về sau tại cái này đại cản quan trường, ai còn dám gây hai anh em chúng ta. Hắn càng nói càng kích động, dường như thấy được quang minh tương lai, chờ sau này chúng ta muốn trèo lên trên, gặp phải trở ngại thời điểm, trực tiếp hướng Tần đại nhân trước mặt vừa quỳ. Chỉ bằng chúng ta phần này tòng long chi công. Ách, là quy hàng chi công Tần đại nhân còn có thể không thay chúng ta làm chủ. Cổ Trung Tâm nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt trường giống như trung đồng, đống nhiên vô đuổi, đối Chân Phạm Thống giơ ngón tay cái lên, cao. Thùng cơm. Ngươi thật đúng là cái này, ngón tay cái. Ta trước kia làm sao không có phát hiện bụng của ngươi bên trong có nhiều như vậy. Bố cục. Chân Phạm Thống đắc ý dương lên cái cằm, nói nhảm. Lao tử cái này Phạm Thống là đẩy mình phong cách nhi cùng thống chủ. Ngươi thật sự coi ta thùng cơm rồi. Cổ Trung Tâm vội vàng cười làm lành, sao lại thế? Sao lại thế? Là lao đệ ta có mắt không trọng. Cái kia. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Lao đệ ta tất cả nghe theo ngươi. Chân Phạm Thống trong mắt tinh quang một lóe, cắn răng nói, còn có thể làm sao? Bày tỏ lòng trung thành a. Xuất ra hành động thực tế đến. Đi, ngươi đi theo ta. Chân Phạm Thống cùng Cổ Trung Tâm lẫn nhau đỡ lấy, khập khiễng đi vào Tần Thọ cái kia đỉnh đèn đuốc sáng trưng đại trướng bên ngoài, hít sâu một hơi, dùng tận khả năng cung kính lại không mất thê thảm thanh âm nói, hạ quan Chân Phạm Thống, Cổ Trung Tâm, cầu kiến Tần đại nhân. Trong trướng, Tần Thọ chính thành thơi hưởng dụng tùy thân đầu bếp xào chế thức nhắm, Liêu Thanh Ti ở một bên yên lặng rót rượu. Nghe đến thanh âm bên ngoài, Tần Thọ nhếch miệng lên một vệt giọng địa mai cười lạnh, cất giọng nói, vào đi. Hai người xốc lên mảnh lều, một cỗ đồ ăn hương khí đập vào mặt, chỉ thấy Tần Thọ trước mặt tiểu trác phía trên bày biện mấy cái đĩa sắc hương vị đều đủ rau xào, còn có một bình hâm rượu. Cái này dã ngoại hoang vu đãi ngộ, cùng bọn hắn hai người đói khổ lạnh lẽo tình cảnh tạo thành thảm liệt so sánh. Tần Thọ không ngẩng đầu, chậm rãi kẹp một đũa đồ ăn, hàm hồ hỏi, hai vị đại nhân không đi thưởng thức cảnh đêm, đã trễ thế như vậy, có gì chỉ giáo a? Cổ Trung Tâm nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, nghe mùi thơm của thức ăn, cái bụng không tự chủ kêu một tiếng, trong lúc nhất thời quấn bách đến không biết nên mở miệng như thế nào. Chân Phạm Thống lại là quyết tâm liều mạng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đột nhiên phụ phù một tiếng, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, động tác to lớn, cả mặt đất đều khẽ chấn động. Cổ Trung Tâm bị cử động của hắn giật nảy mình, kịp phản ứng về sau, cũng liền bận bịu học theo quỳ xuống. Chỉ thấy Chân Phạm Thống lấy đầu chạm đất, thanh âm mang theo một loại gần như bi tráng cần thiết, bắt đầu biểu diễn của hắn, Tần đại nhân. Hạ quan. Không, học sinh Chân Phạm Thống, ngu rốt nửa đời, ngây ngô sống qua ngày, cho đến nhìn thấy đại nhân chi huy hoàng thiên uy, mới biết như thế nào lôi đỉnh thủ đoạn, như thế nào kình thiên chi trụ. Đại nhân tại triều đường phía trên, bệ nghệ nhóm tiểu, quét sạch gian định, tại trong vạn quân, lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Như thế khí khái, như thế có thể vì, quả thật học sinh suốt đời ít thấy, trong lòng mong mỏi. Hắn càng nói càng kích động, cơ hồ than thở khóc lóc, học sinh biết rõ trước kia ngu được, khó nhập đại nhân pháp nhãn. Không sai học sinh một mảnh chân thành, nguyện thay đổi triệt để, đi theo đại nhân đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa. Cho dù đao sơn hỏa hải, chỉ muốn đại nhân ra lệnh một tiếng, học sinh muôn lần chết không tử. Khẩn cầu đại nhân cho học sinh một cái cơ hội, để học sinh có thể tắm rửa đại nhân hào quang, hơi tận sức mọn. Lời ngầm, cha, thu ta đi, ta về sau thì cùng ngài lan lộn. Cổ Trung Tâm ở một bên nghe được trợn mắt hốt mồm, thầm nghĩ, khá lắm, cơm này thùng. Không, cái này Chân Phạm Thống bình thường nhìn lấy sợ, đập lên mông ngựa đến lại có như thế tài văn chương cùng bá lực. Hắn bị Chân Phạm Thống cái này không thèm đếm xỉa tư thế kích phát linh cảm, không cam lòng là hậu, đống nhiên cũng là một cái khấu đầu đập đi xuống, thanh âm so Chân Phạm Thống còn lớn hơn, ngựa khí càng thêm trực tiếp buồn nôn, nghĩa phụ tại thượng. Xin nhận hài nhi Cổ Trung Tâm cúi đầu. Hắn trực tiếp liền đại nhân đều không gọi, tới thì nhận cha. Kể từ hôm nay, Tần đại nhân ngài cũng là hài nhi thiên. Là hài nhi. Là hài nhi nhân sinh đèn sáng, chỉ đường tinh thần. Hài nhi trước kia bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, thay cái kia tam hoàng tử làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng bẩn thỉu sự tình, thu lấy không ít hát tâm tiền, gạt bỏ qua trung lương, như hại qua đồng liêu. Những thứ này, hài nhi nguyện ý một năm một mười, toàn bộ báo cáo nghĩa phụ. Chỉ cầu nghĩa phụ có thể cho hài nhi một cái hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người cơ hội. Lời ngầm, cha. Ta so với hắn có thể liếm. Ta còn có tài liệu đen. Thu ta. Chân Phạm Thống ở một bên nghe được khỏe mắt quất thẳng tới xúc, ta dựa vào. Lão cổ. Ta mang ngươi thượng đạo, ngươi hắn nương đây là muốn cùng ta tranh sủng A. Còn trực tiếp bạo tài liệu đen bày tỏ lòng trung thành. Quyền tử ta được rồi. Hắn lúc này quyết tâm liều mạng, âm lượng lần nữa cất cao, cơ hồ là hét ra, cha. Một tiếng này cha kêu là tình chân ý thiết, rung động đến tâm can. Cha. Về sau ngài chính là ta Chân Phạm Thống cha. Phụ vi tử cương. Hài nhi sau đó hết thảy lời nói và việc làm đều là lấy phụ mệnh là theo. Ngài để hài nhi hướng đông, hài nhi tuyệt không hướng tây. Ngài để hài nhi bắt chó, hài nhi tuyệt không đổi gà. Hài nhi nguyện lập xuống huyết thệ, đời này như đối phụ thân có nửa phần bất trung bất hiếu, ác gặp bị thiên lôi đánh, vĩnh thế không được siêu sinh. Lời ngầm, liều mạng. So liếm đúng không? Ta liền đời sau đều đánh cược.